Chương 18, luyện hóa kim ô, công pháp mầm họa, phần 2, 2, chương 18, luyện hóa kim ô, công pháp mầm họa, phần 2, 2, nhất định phải nghĩ biện pháp để cao tự thân tu vi mới là. Nghĩ tới đây, Diệp Thần tâm niệm vừa động, một bộ khổng lồ thi hải trống rỗng xuất hiện, gần như chật ních toàn bộ tinh thất. Thi hải toàn thân che lớp màu vàng sẫm lông chim, cho dù sinh cơ đoạn tuyệt, vẫn vậy tản ra đốt người nhiệt độ cao, đem không khí chung quanh cũng quay nướng được và mèo. Yêu tộc cửu thái tử, kim ô cổ thi hải này năng lượng ẩn chứa, vàng bạc đến làm người sợ hãi. Diệp Thần ánh mắt rơi vào kia sọ xuyên qua kim ô lồng ngực vết thương chí mạng bên trên, nơi đó lưu lại lực lượng pháp tắc đã sớm tiêu tán, chỉ còn giữ lại thuần túy mà cuồng bạo thái dương chân hỏa tinh hoa. Hắn đưa tay ra, lòng bàn tay lơ lửng ở kim ô thi hải bên trên. Cựu truyền huyền công ầm ầm một chuyện, từng sợi pháp lực hóa thành màu vàng sợi tơ, cuốn quanh hướng kim ô thi hải. Hắn cố gắng lấy ổn thỏa nhất phương thức, đem bên trong tinh hoa một chút xíu bóc ra, sẽ đi luyện hóa. Vậy mà, pháp lực màu vàng nóng sợi tơ mới vừa chạm đến kim ô lông chim trong mắt. Ông, một tiếng lột ngạt tầm vang từ thi hải nội bộ nổ vang. Một cỗ ngang ngược khí tức đột nhiên phản pháo mà ra, trực tiếp liền xông vào Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần thân thể rung một cái, cổ họng ngọt ngọt, một vệt máu từ khỏe miệng tràn ra. Nếu không phải thân thể của hắn chịu qua cựu chuyển huyền công rèn luyện, sợ là lần này cũng đủ để đã làm cho hắn trọng thương. Kim Ô chính là thái dương trong gia đời thần điểu, này trong huyết mạch ẩn chứa thái dương chân hỏa, chí cương chí dương, tràn đầy hủy diệt cùng hoàng giả uy nghiêm. Hơn nữa này sau khi chết oán niệm quấn quanh, mong muốn luyện hóa hấp thu 10 phần khó khăn. Một khi bị ngoại lực kích thích, chỉ biết thứ nhất thời gian phản kích. Cái này dù sao cũng không phải là giống như trước bản cổ máu tươi như vậy là hệ thống tưởng tượng vật phẩm, không có bất kỳ uy hiếp. Diệp Thần lao đi máu trên quẹ miệng, tầm mắt ở kim ô thi hải bên trên trần trừ, cao mày. Chẳng lẽ, muốn từ bỏ sao? Cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua, liền bị hắn dập tắt. Nếu là điểm này vấn đề khó khăn liền bỏ qua, sau này còn thế nào leo tu hành cao điểm? Lúc này, trong đầu của hắn, không tự chủ được hiện ra một bộ khác công pháp. Chuẩn đề đạo nhân ban tặng, kia bộ bị hắn coi là cấm kỵ tà công. Tha hóa tự tại khí huyết lược và công. Bộ công pháp kia bá đạo vô cùng, lấy cướp đoạt nhân khí hắn vốn liếng nguyên làm trụ cột. Điều này cũng làm cho Diệp Thần trong lòng một mực có chút mâu thuẫn, cảm thấy đây là một môn tà đạo công pháp. Hồi lâu, Diệp Thần chậm rãi thở ra một hơi, trong ánh mắt dãy rủa cùng do dự toàn bộ rút đi. Quản hắn mèo mun mèo trắng, có thể bắt được con chuột chính là tốt mèo. Công pháp vật này, ta không tà còn chưa phải là nhìn người dùng như thế nào. Hơn nữa, cái này tiệt giáo bên trong, so với mình tà môn người còn thiếu sao? Diệp Thần lần nữa xuề bàn tay ra, lần này ánh mắt của hắn lại không nửa phần chần chừ. Vâng, trong cơ thể hắn, hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng đồng thời bùng nổ. Một bên là cựu chuyển huyền công màu vàng thần quang, đường hoàng chính đại. Bên kia, tha hóa tự tại khí huyết lược đoạt công lực lượng. Từng sợi tối đen như mực quỷ dị khí tức từ hắn lòng bàn tay lan tràn ra, hóa thành vô số thật nhỏ màu đen xúc tu, tản ra làm người sợ hãi cắn nuốt dục vọng. Hai cỗ lực lượng đan vào một chỗ, cùng nhau cuốn lên kia kim ô thi hải. Lần này, kim ô thi hải bên trong lưu lại thái dương chân hỏa lần nữa bạo động, càng thêm nóng cháy ngọn lửa màu vàng tuôn trào mà ra. Vậy mà, lần này, đang đối mặt tha hóa tự tại khí huyết lược đoạt công hóa thành màu đen xúc tu, cái này thái dương chân hỏa cũng là lâm vào đổi thế. Những thứ này màu đen xúc tu cho thấy kinh người bền bỉ cùng kỳ dị. Bọn nó ở ngọn lửa màu vàng thiêu đốt hạ không ngừng tan rã, lại không ngừng từ Diệp Thần lòng bàn tay tái sinh, chặt chẽ quấn chặt lấy kim ô thi hải. Suy suy suy, hai loại cực hạn lực lượng điên cuồng đụng nhau, phát ra rợn người tiếng vang. Diệp Thần thân thể run lẩy bẩy, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần tuột xuống. Hai cỗ lực lượng trong cơ thể hắn đang bảo, cho dù là mượn tha hóa tự tại khí huyết lực đoạt công cái này kim ô khí vận bản nguyên cũng không phải dễ dàng như vậy hấp thu. Máu thịt của hắn ở băng liệt, lại ở cựu chuyển huyền công bàng bạc sinh cơ hạ nhanh chóng kết lại. Xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì, phản phất một giây kế tiếp sẽ phải vỡ vụn. Cấp tan ướt. Diệp Thần phát ra một tiếng đè nén gầm nhẹ, trong mắt vằn vện tia máu. Hắn ra tăng cấp đoạn pháp môn thúc dục. Màu đen xúc tu phản phất lấy được ra lệnh, trở nên càng thêm điên cuồng, cứng rắn từ kim ô máu thịt trong, sẽ rách ra từng sợi màu đỏ vàng bản nguyên tinh hoa. Kia tinh hoa rời tách thể, liền hóa thành cuồng bạo dòng lửa, mong muốn chạy trốn. Nhưng Diệp Thần đã sớm chuẩn bị. Chiếm cứ ở trong cơ thể hắn cựu chuyển huyền công lực trong nháy mắt xông lên, hóa thành một trường tấm vong lớn màu vàng kim, đem cái này sợi bản nguyên tinh hoa vững vàng vây khốn, cưỡng ép kéo vào trong kinh mạch của hắn. Vâng, cuồng bạo thái dương chân hỏa tinh hoa vừa vào thể, giống như là đem một vầng mặt trời nhét vào thân thể của hắn, không cách nào nói đau nhức cuốn qua toàn thân. Diệp Thần mặt ngoài thân thể, thậm chí giấy lên ngọn lửa màu vàng, ra từng khúc giãn nước, lộ ra phía dưới hiện lên bảo quang xương cốt. Nhưng hắn gắt gao cắn chặt hàm răng, điên cuồng vận chuyển cựu chuyển huyền công một lần lại một lần địa cọ rửa, luyện hóa cố này cuồng bạo năng lượng. Thời gian ở thống khổ đau khổ trong chậm rãi trôi qua. Kim ô khổng lồ thi hải, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khẳng kheo đi xuống, màu vàng sậm lồng chim mất đi sáng bóng, hóa thành cho bay. Mà Diệp Thần khí tức trên người, nhưng ở liên tục tăng lên. Máu thịt của hắn ở hủy diệt cùng sống lại trong, trở nên càng ngày càng mạnh mềm dai, tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Hắn xương cốt giống như bị thần hỏa rèn luyện qua tiên kim, bền chắc không thể gãy. Bên trong đan điền pháp lực đại dương, càng là nhấc lên sóng cả ngũ trời, không ngừng quyết trường, trở nên càng thêm thâm thúy mênh mông. Không biết qua bao lâu, khi cuối cùng một luồng kim ô bản nguyên bị hắn hoàn toàn cắn ướt, luyện hóa, khổng lồ kim ô thi hải rốt cuộc bành một tiếng, hoàn toàn hóa thành đầy đất phấn vụn. Bên trong tinh thất, toàn bộ khí tức cuồng bạo đột nhiên vừa thu lại. Diệp Thần thân thể như cùng một cái không đáy hấp động, đem toàn bộ tiêu tán năng lượng toàn bộ hút vào trong cơ thể. Thân thể của hắn mặt ngoài, nứt ra ra nhanh chóng khép lại, trở nên sáng bóng như ngọc, thậm chí mơ hồ có bảo quang lưu chuyển. Rắc rắc. Trong cơ thể truyền tới một tiếng thanh thúy tường chắn vỡ vụn âm thanh. Một cỗ vượt xa trước khí tức khủng bố, từ trên người hắn ầm ầm bùng nổ, cuốn qua cả tòa tinh thất. Diệp Thần đột nhiên mở hai mắt ra. Hai đạo rạng rỡ kim quang từ hắn trong con người bắn ra, ở vách đá cứng rắn bên trên lưu lại hai đạo sâu không thấy đáy lỗ thủng. Hắn chậm rãi đứng lên, cảm thụ trong cơ thể chạy trồm không ngừng mênh mông lực lượng. Đó là một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác. Nửa bước kim tiên. Thành. Chủ yếu là cái này kim ố khí huyết bản nguyên ở cựu chuyển huyền công dưới tác dụng, phần lớn cũng dùng tại tăng lên thân sắc cường độ bên trên. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể bước vào kim tiên cảnh. Bất quá, Diệp Thần nhưng cũng không hối hận. Hồng hoang thế giới, thân sắc mới là phiên bản câu trả lời. Thử hỏi trong hồng hoang cái nào chứ danh cường giả, thượng cổ thần thánh thân sắc phương diện là yếu. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt quyền, không khí chung quanh phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng nổ vang, không gian cũng nổi lên từng đạo rung động. Thân sắc cường độ đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi mức. Diệp Thần tự tin cho dù là thái ớt kim tiên, ở thân sắc bên trên cũng không thể so với bản thân mạnh. Bất quá như vậy tiến bộ, cũng để cho Diệp Thần trong tay tài nguyên cơ bản tiêu hao sạch. Cái này cựu chuyển huyền công mặc dù tiến bộ rất nhanh, nhưng là vấn đề cũng rất lớn, đó chính là ăn tài nguyên đại hộ. Điều này làm cho Diệp Thần không nhịn được suy tư, rốt cuộc muốn đi đâu làm chút tài nguyên đâu. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một người. Lục Ác. Vị này yêu tộc thái tử, trên tay chắc chắn sẽ không thiếu tài nguyên. Vì vậy, Diệp Thần đẩy ra động phủ cửa, cất bước mà ra. Vậy mà, sau một khắc, hắn bước ra bước chân hơi dừng lại một chút. Không đúng. Toàn bộ kim ngao đảo không khí, không đúng. Trong ngày thường, trên đảo luôn là tràn đầy các loại thanh âm. Có đệ tử diễn luyện thần thông hò hét, có linh cẩm tiên hạc thanh minh, có top 5 top 3 luận đạo đẳng thiếu. Nhưng hôm nay, quá an tĩnh. Cách đó không xa, mấy tên ngoại môn đệ tử đang tụ chung một chỗ, thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, thần tình kích động. Khi bọn họ thấy được Diệp Thần đi ra lúc, toàn bộ thanh âm ngừng lại. Kia mấy tên đệ tử ánh mắt đồng loạt bắn ra đi qua. Đó là một loại hỗn tạp tham lam, ghen ghét, còn có một chút xíu không che giấu nóng rực dục vọng ánh mắt. Cùng thường ngày hoàn toàn khác biệt. Phản phất hắn là một tòa đi lại vô thượng kho báu. Diệp Thần chân mày không dễ phát hiện mà nhíu một cái. Phải biết, cho dù là trước những thứ kia tiệt giáo môn đồ xem thường hắn, coi hắn là tài liệu thời điểm, cũng không có ánh mắt như vậy. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn không để ý đến những người kia, tiếp tục hướng Lục Gáp nơi ở đi tới. Dọc theo đường đi, nhưng phàm là gặp phải hắn tiệt giáo đệ tử, đều không ngoại lệ, đều là trước sửng sốt một chút, ngay sau đó dùng cái loại đó để cho hắn vô cùng không thoải mái ánh mắt, ở trên người hắn qua lại quét nhìn. Tiếng bàn luận xôn xao sau lưng hắn vang lên, lại ở hắn quay đầu lúc nhanh chóng biến mất. Một cổ vô hình nước xoáy, tựa hồ đang lấy hắn làm trung tâm, lặng lẽ tạo thành. Đi tới một chỗ tĩnh lặng khúc quanh, hai tên đệ tử trò chuyện âm thanh rõ ràng bay vào trong thai của hắn, không có chút nào tị hiểm. Nghe nói không? Trường Nhĩ Định Quang Tiên sư huynh mặc dù bị sư tôn trách phạt, diện bích 50,0005, nhưng ở phương Tây thánh nhân trong tay lấy được một món đỉnh cấp hậu thiên linh bảo thất tình châu. Bất quá là chỉ có một món hậu thiên linh bảo tính là gì? Một thanh âm khác tràn đầy phấn khởi cùng không thèm. Cái này ngươi không biết đâu. Kia thất tình châu thế nhưng là có thể hấp thu thất tình lục dục hóa thành tu vi, nghe nói Định Quang sư huynh dùng rồi thôi sau, một cái liền tiết kiệm được 10,0005 khổ công. Thật giả, khoa trương như vậy sao? Ngươi đây coi là cái gì? Ngươi tin tức này đã sớm lỗi thời. Bây giờ trên đảo truyền đi nhất điên, là vị kia Diệp Thần sư huynh. Nghe nói, hắn được Tây Phương giáo thánh nhân ưu ái, được ban cho hạ một môn công pháp đặc thù. Công pháp này còn có thể cướp đoạt người khác bản nguyên, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Kia không thể nghi ngờ sẽ cực lớn để cao tu hành tốc độ a. Nếu là chúng ta có thể có công pháp này. Câu nói kế tiếp, đệ tử kia không có nói tiếp, thế nhưng nặng nề tiếng hít thở đã bại lộ trong hắn tâm nguyên thủy nhất tham niệm. Diệp Thần bước chân hoàn toàn ngừng lại. Hắn bây giờ rốt cuộc hiểu ra, những thứ kia đồng môn nhìn ánh mắt của hắn vì sao quái dị như vậy. Tình cảm đây là coi trọng trên người mình công pháp a, không cần suy nghĩ, những tin tức này nhất định là Định Quang Tiên cố ý thả ra ngoài. Người này, mình bị Thông Thiên giáo chủ trách phạt, mà thấy được hắn lại không chuyện, tâm sinh đố kỵ dưới, lúc này mới đem tin tức tản bộ đi ra ngoài. Dù sao, cùng Định Quang Tiên cái này theo hầu bảy tiên so sánh, Diệp Thần ở tiệt giáo bên trong giao thiệp, căn cơ cũng 10 phần nông cạn. Đang ở hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh lúc, con đường phía trước, nhưng là bị mấy thân ảnh ngăn cản. Chương 19, nhiều bảo trách phạt, bất chu sơn đạo, phần 1/2. Chương 19, nhiều bảo trách phạt, bất chu sơn đạo, phần 1/2. Cầm đầu là một kẻ người mặc màu xanh trang phục cung đình, dung mạo xinh đẹp, khí chất trong trẻo lạnh lùng nữ tử. Vầng trán của nàng giữa mang theo một tia vung đi không được cao ngạo, quanh thân pháp lực ba động ngưng thật mà hùng mạnh, thình lình đã là kim tiên tuột cùng tu vi. Thạch Cơ. Khi thấy do nữ tử mặt mũi trong nháy mắt, hai chữ này liền ở Diệp Thần trong đầu hiện lên. Tiệt giáo bên trong, trừ theo hầu bảy tiên, cùng với Triệu Công Minh tam tiêu loại này đệ tử thân truyền ngoài, Thạch Cơ cũng coi như được là danh tiếng vang dội hạng người. Khô Lâu Sơn Bạch Cốt Động đắc đạo tiên nhân, căn hành thâm hậu, pháp lực cao cường. Chỉ tiếc, mệnh không tốt lắm. Diệp Thần ánh mắt ở Thạch Cơ trên khuôn mặt lạnh lẽo hơi dừng lại một cái chớp mắt, trong ánh mắt không tự chủ toát ra một tia ý vị phức tạp. Đó là một loại hôn tạp tiết hận cùng ánh mắt thương hại. Đáng thương bé con A An phận phận ở trong động phủ tu luyện, kết quả bị một đứa nhóc nghịch ngợm một mũi tên bắn chết nhà mình đồng tử. Tới cửa lý luận, lại bị Hùng Hải Tử sư phụ dùng Cửu Long Thần Hỏa cháo thiêu sống, một thân đạo hạnh hóa thành nước chảy. Có thể nói phong thần trong đại kiếp, bị chết biệt khuất nhất thằng xui xẻo một trong. Dù sao, Đường Tiệt giáo đệ tử coi như là không nghe thông thiên vậy, bản thân nhất định phải xuống núi, nhưng là Thạch Cơ thật sự là người ở trong nhà ngồi, nổi từ trên trời tới. Diệp Thần bất thình lình thương hại ánh mắt, lại làm cho Thạch Cơ trong lòng vô duyên vô cớ giận mình. Một cú cực kỳ cảm giác quái dị xông lên đầu. Rõ ràng là bên mình mới là ưu thế tuyệt đối một phương. Loại cảm giác quái dị này, để cho Thạch Cơ cảm thấy một trận căm tức. Nàng đè xuống trong lòng không vui, trong trẻo lạnh lùng thanh âm ở yên tĩnh trên sơn đạo vang lên. Diệp Thần sư đệ, nghe nói, ngươi từ Tây Phương giáo thánh nhân nơi đó, được một môn có thể cướp đoạt người khác bản nguyên, biến hóa để cho bản thân sử dụng công pháp. Thạch Cơ đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Thần, không che giấu chút nào bản thân ý tới. Lời vừa nói ra, phía sau nàng mấy tên đệ tử, hô hấp cũng trở nên nặng nề mấy phần, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, vẻ tham lam cũng không còn cách nào che giấu. Diệp Thần nghe vậy, trong lòng rõ ràng, quả nhiên là vì chuyện này tới. Thạch Cơ sư tỷ, công pháp này, các ngươi không khống chế được. Diệp Thần thanh âm bình tĩnh nói, đến lúc đó, luyện nhanh, bị chết cũng nhanh. Những lời này, để cho Thạch Cơ sau lưng mấy tên đệ tử mặt liền biến sắc, một người trong đó không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Chuyện Tiểu Lâm, ta nhìn ngươi chính là không nghĩ giao ra đây, cố ý tìm mượn cớ đi. Chính là, được loại này cơ duyên, theo lý nên cùng bọn ta đồng môn chia sẻ, sao có thể như vậy của mình quý. Thạch Cơ giơ tay lên một cái, ngăn lại sau lưng đám người ầm ĩ, nàng tự nhiên cũng không tin Diệp Thần chuyện hoang đường. Dưới cái nhìn của nàng, đây bất quá là Diệp Thần vì độc chiếm cơ duyên, mà biên tạo đi ra vụng về nói lao thôi. Bất quá, nàng Thạch Cơ cuối cùng là thành danh đã lâu tiên nhân, vẫn là phải chút mặt mũi, không làm được cái loại đó trực tiếp trắng trợn cướp đoạt thủ đoạn. Diệp sư đệ, bọn ta cũng không phải hiếu thắng lấy hào đoạn. Thạch Cơ giọng điệu hòa hoãn mấy phần, mang theo một tia không thể nghi ngờ ngạo khí. Người đem công pháp giao ra, ta có thể dùng những vật khác cùng ngươi trao đổi, vô luận là pháp bảo hay là thiên tài địa bảo, tuyệt sẽ không để ngươi thua thiệt. Diệp Thần nghe vậy, trong lòng âm thầm lắc đầu. Đổi thành cái khác tu sức, Diệp Thần hoặc giả còn sẽ không như vậy võ đoán. Nhưng là tiệt giáo tu sĩ, từng cái một có tiếng thích đi mai môn tà đạo, đi đường tắt. Loại công pháp này bị bọn họ bắt được, hậu quả kia có thể tưởng tượng được. Hắn suy tư chốc lát, hay là quyết định cự tuyệt. Đa tạ sư tỷ ý tốt, nhưng công pháp này, ta xác thực không thể ngoại truyền. Lời này vừa nói ra, không khí của hiện trường trong nháy mắt xuống tới băng điểm. Thạch Cơ sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống. Nàng không nghĩ tới, mình đã hạ thấp tư thế, chủ động nói lên trao đổi, cái này Diệp Thần thế mà còn là như vậy không biết điều. Nói như vậy, sư đệ là rượu mời không uống, muốn ăn rượu phạt. Một cỗ cường đại khí thế từ trên người nàng bay lên, kim tiên tột cùng uy áp như núi lớn, hướng Diệp Thần nghiền ép mà đi. Không khí chung quanh cũng trở nên sền sệt đứng lên. Vậy mà, thân ở uy áp trung tâm Diệp Thần, vẫn như cũ vẻ mặt lạnh nhạt, phảng phất kia cổ áp lực căn bản không tồn tại bình thường. Sư tỷ nếu là nhất định phải như vậy, cái kia sư đệ cũng chỉ có thể phục hồi tới cùng. Diệp Thần tự nhiên không sợ. Mặc dù hắn bây giờ chẳng qua là nửa bước kim tiên, mà Thạch Cơ là kim tiên tột cùng, trung gian cách một cái khoảng cách cực lớn. Nhưng đối hắn mà nói, cuộc chiến đấu này không khác nào ba ba đánh nhi tử. Tốt. Hay cho một tiểu tử cùng vọng. Thạch Cơ giận quá thành cười. Hôm nay, ta liền thay sư tôn, thật tốt giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết cái gì gọi là tôn kính sư minh sư tỷ. Lời còn chưa dứt, nàng đã ra tay. Thạch Cơ tay ngọc giơ lên, một phương lóe ra tám sắc bảo quang khăn tay phóng lên cao, đón gió mà lớn dần. Bát quang vân cẩm mạn. Cái này đỉnh cấp hậu thiên linh bảo vừa ra, trong nháy mắt nở rộ ra vạn trượng hào quang, một cỗ khủng bố giam cầm lực bao phủ bốn phương, hướng Diệp Thần đè xuống đầu. Chung quanh mấy tên đệ tử thấy vậy, rối rít lộ ra nhìn có chút hạ hê nụ cười. Thạch Cơ sư tỷ bắt quang vân cầm mạn, uy lực vô cùng, đừng nói một cái chỉ có nửa bước kim tiên, liền xem như cùng giai kim tiên, một khi bị bao lại, cũng phải bị trấn áp tại chỗ. Vậy mà, đối mặt cái này đương đầu trụ xuống linh bảo, Diệp Thần lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người trợn mắt há mồm động tác. Hắn không có tế ra bất kỳ pháp bảo nào ngăn cản, chẳng qua là đơn giản điệu, nâng lên quyền phải, hướng kia đẩy trời hào quang, đấm ra một quyền. Một quyền này, cổ quyết mà trực tiếp, khủng bố khí huyết lực từ Diệp Thần trên thân bạo phát ra. Oeng! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang lớn, ở trên sơn đạo ầm ầm nổ tung. Đó không phải là pháp lực đụng nhau ở vang, mà là một loại thuần túy lực lượng ở ầm vang. Đáng sợ khí huyết trong dung chuyển, đưa đến không gian bốn phía đều đang run rẩy. Ở tất cả người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, Diệp Thần quả đấm, kết kết thật thật địa đánh vào kia Bát Quang Vân Cẩm Mạt trên. Đầy trời hào quang, trong nháy mắt vỡ nát. Bát Quang Vân Cẩm Mạt phát ra một tiếng rền rĩ, bảo quang trong nháy mắt tạm đạm xuống, giống như diều đứt dây bình thường, bay ngược trở về. Toàn trường tĩnh mịch. Kia mấy tên chờ xem kịch vui đệ tử, nụ cười trên mặt hoàn toàn cứng đờ, miệng há được có thể nhét xuống một quả trứng gà. Thạch Cơ bản thân, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Thân sắc gồng đỡ hậu tiên linh bảo. Điều này sao có thể? Cái này Diệp Thần thân sắc, rốt cuộc mạnh đến kinh khủng bực nào mức. Một màn này, càng làm cho Thạch Cơ trong lòng cái nào đó ý niệm trở nên vô cùng đắc chắc. Nhất định là cửa kia công pháp, nhất định là bởi vì cửa kia có thể cướp đoạt người khác bản nguyên công pháp, mới để cho Diệp Thần thân sắc trở nên mạnh như vậy. Trong lúc nhất thời, Thạch Cơ đối với môn công pháp này, đó là càng thêm nóng bỏng. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Thần con kia thu hồi quả đấm, kia mênh mông khí huyết lực đã thu lại, xem ra bình bình, liền cùng một đoạn ôn nhuận ngọc thạch bình thường. Cái này tuyệt không phải tầm thường thân sắc cường độ, cái này nhất định là cửa kia công pháp mang đến thần hiệu, cướp đoạt người khác bản nguyên, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Giờ khắc này, Thạch Cơ kia nguyên bản trong trẻo lạnh lùng trong con ngươi, tràn đầy tham lam. Nàng nhất định phải đạt được môn công pháp này. Có nó, bản thân dừng lại mấy chục ngàn năm tu vi, nhất định có thể lần nữa đột phá, bước vào vậy quá ắt cảnh. Đại gia, cùng tiến lên. Thạch Cơ thanh âm trở nên bén nhọn mà dồn dập, không còn có trước đó kia phần đắc đạo tiên nhân dung dung. Bắt lấy hắn, chúng ta công pháp cùng hưởng. Phía sau nàng mấy tên đệ tử nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó bị nàng trong giọng nói mô tả tiền cảnh chô đầu độc, trong mắt sợ hãi bị tham lam hoàn toàn áp đảo. Ông, vài kiện pháp bảo đồng thời tỏa ra ánh sáng, các loại thần quang đan bảo, đem mảnh này đường núi ánh chiếu được sát cơ từ phía. Ác liệt khí cơ trong nháy mắt hóa được Diệp Thần. Vậy mà, Diệp Thần cũng là lộ ra cười lạnh. Mấy tên này, thật là muốn chết. Chỉ có mấy cái kim tiền, cũng dám ở trước mặt của ta cản rỡ. Diệp Thần cười lạnh nói, mà hắn loại này đem người khác cũng không phóng tầm mắt trong tư thế, càng không khác nào tưới dầu vào lửa. Tiệt giáo đệ tử phần lớn nặng thuật không nặng đạo. Đối với tâm tính đánh một chút mài vốn là rất tệ, bây giờ lại bị Diệp Thần cái này mở miệng một kích, từng cái một vậy càng là không nhịn được. Ở nơi này Dương Cung Tuất Kiếm, đại chiến trực chờ bùng nổ trong nháy mắt. Một cái trầm ngưng như núi, mang theo vô thượng thanh âm uy nghiêm, không có dấu hiệu nào vang lên bên tai mọi người. Các ngươi đang làm gì? Thanh âm này không lớn, nhưng lại như là cùng hồng trung đại lư bình thường, chấn động bốn phương, để cho toàn bộ phòng lên pháp lực trong nháy mắt hơi chậm lại. Thạch Cơ đám người sắc mặt kỳ biến, sát khí trên người giống như nước thủy triều thối lui, rối rít thu hồi pháp bảo, cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Cách đó không xa trên sân đạo, một kẻ người mặc vạn bảo đạo bào, mặt mũi đôn hậu thanh niên đạo nhân, đang chậm rãi đi tới. Hắn rõ ràng đi rất chậm, lại một bước liền vượt qua trăm trượng khoảng cách, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người tới chính là Tiệt giáo đại đệ tử, Đa Bảo đạo nhân. Đại sư huynh. Thạch Cơ đám người cùng cung kính kính hành lễ, thần thái giữa tràn đầy sợ hãi. Đa Bảo đạo nhân ánh mắt quét qua toàn trường, tầm mắt ở Thạch Cơ trong tay món đó bảo quang ảm đạm trên bát quang vân cẩm mặt dừng lại một cái chớp mắt, chân mày nhỏ bé không thể nhận ra địa nhíu một cái. Kim Ngao đạo chính là lão sư đạo tràng, các ngươi lớn như vậy đánh võ, còn thể thống gì? Trong giọng nói của hắn mang theo một cố không thể nghi ngờ trách cứ ý vị. Thạch Cơ đầu rủ xuống được thấp hơn. Là sư muội lỗ mãng. Trung quanh kia mấy tên đệ tử càng là câm như hến, liền không dám thở mạnh một cái. Đa Bảo đạo nhân ánh mắt từ trên người bọn họ từng cái quét qua, cuối cùng rơi vào duy nhất còn đứng được thẳng tắp Diệp Thần trên người. Trong nháy mắt đó, Diệp Thần cảm giác được một cách rõ ràng, Đa Bảo đạo nhân trong mắt kia phần đối tất cả mọi người không vui, đang nhìn hướng bản thân lúc, đột nhiên trở nên bén nhọn cùng lạnh băng. Đó là một loại không che giấu chút nào chán ghét. Phản phất mình là cái gì dơ bẩn không chịu nổi vật, làm bẩn mảnh này tiên gia thánh địa. Diệp Thần đầu óc có chút ngộp. Bản thân đắc tội quá nhiều bảo. Không có a hắn từ xuyên biệt tới nay, trừ cùng trường nhĩ định quang tiên có chút xấu xa, cơn vị này tiệt giáo đại sư minh thế nhưng là ngay cả mặt mũi cũng chưa thấy qua. Cô này không lý do gì, rốt cuộc là từ đâu mà tới? Bất quá, Diệp Thần từ trước đến giờ không phải cái loại đó sẽ nuốt giận vào bụng người. Hắn có thể đối thông thiên giáo chủ cung kính, đó là bởi vì đối phương là sư tôn của mình. Nhưng người Đa Bảo đạo nhân, bất quá là đại sư minh mà thôi. Đã ngươi đối với mình có thành kiến, vậy cũng đừng hy vọng bản thân sẽ cho ngươi cái gì tốt sắc mặt. Diệp Thần không có giống Thạch Cơ đám người như vậy không mình hành lễ, chẳng qua là bình tĩnh đón Đa Bảo đạo nhân ánh mắt, không tránh không né. Hắn không có mở miệng, thế nhưng thẳng tắp sống lưng, bản thân liền là một loại không tiếng động thái độ. Đa Bảo đạo nhân hiển nhiên cũng chú ý tới Diệp Thần phần này kiệt ngạo bất tuần. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt lại lạnh mấy phần. Trong Kim Ngao đạo, đồng môn tương tàn, các ngươi rất tốt. Đa Bảo đạo nhân thanh âm bình thản, nghe không ra vui giận, nhưng mỗi một chữ cũng nặng tựa và cân, ép tới Thạch Cơ đám người gần như không thở nổi. Chương 19, nhiều bảo trách phạt, bất chu sơn đạo, phần 2, 2, chương 19, nhiều bảo trách phạt, bất chu sơn đạo, phần 2, 2, Thạch Cơ đầu lâu sâu sắc thấp kém, không nói một lời. Phía sau nàng mấy tên đệ tử, càng là lẩy bà lẩy bẩy, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chỉ có Diệp Thần, vẫn vậy đứng nghiêm, thần sắc bình tĩnh cùng Đa Bảo đạo nhân mắt nhìn mắt. Đa Bảo đạo nhân nhướng mày, chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền khắp mảnh này yên tĩnh đường núi. Nghệ tình bọn ngươi đều là vi phạm lần đầu, liền từ nhẹ xử lý. Phạt bọn ngươi, sao chép hoàng đỉnh kinh 300 lần, lấy tính tâm tính. Lời này vừa nói ra, Thạch Cơ tấm kia vốn là lạnh băng gương mặt, nhất thời liền biến trắng bệch. Hoàng đỉnh kinh chính là đạo môn vô thượng bảo điển, trình bày đại đạo chí lý, mỗi một chữ cũng hàm chứa thiên địa huyền ảo. Mà sao chép kinh này thì cần đem tự thân toàn bộ tinh khí thần cũng rót vào trong đầu ngón bút, cùng kinh văn trong đại đạo chân ý sinh ra của mình mới có thể hạ xuống trên giấy. Lấy nàng kim tiên tột cùng tu vi, sao chép một lần cũng phải nguyên khí thương nặng 300 lần, kia gần như phải đem cái mạng nhỏ của nàng á. Nhưng là dù vậy, Thạch Cơ cũng không dám có bất kỳ ý cự tuyệt, chẳng qua là túi lầu nói tuân đại sư minh pháp chỉ. Đa Bảo đạo nhân gật gật đầu, ánh mắt lần nữa chuyển hướng Diệp Thần. Người đây, ánh mắt của mọi người cũng tập trung vào Diệp Thần trên thân. Đừng xem Đa Bảo đạo nhân giống như 10 phần công bằng, cấp hai bên giống nhau như lúc trừng phạt. Nhưng là đừng quên, cái này Thạch Cơ là kim tiên tuổi cùng tu vi, mà Diệp Thần chẳng qua là nửa bước kim tiên. Cái này trừng phạt đối Thạch Cơ mà nói, cũng có thể muốn nàng nửa cái mạng, chia đôi bước kim tiên Diệp Thần mà nói, thì càng nghiêm trọng. Tất cả mọi người cũng cảm thấy, Diệp Thần hoặc là sẽ mở miệng xin tha, hoặc là sẽ dựa vào lý lẽ biện luận. Vậy mà, Diệp Thần chẳng qua là bình tĩnh gật gật đầu. Tốt. Câu trả lời của hắn dứt khoát, không có chút nào chần chờ cùng bất mãn, phản phất chẳng qua là nhận một món không đáng nhắc đến chuyện nhỏ. Bộ này thái độ lạnh nhạt, ngược lại để cho Đa Bảo đạo nhân nhướng mày. Hắn thật sâu nhìn Diệp Thần một cái, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì, nhưng hắn thất bại. Diệp Thần nét mặt bình tĩnh được không có một tia sóng lớn. Hừ. Đa Bảo đạo nhân hừ lạnh một tiếng, phất tay áo xoay người. Hy vọng các ngươi tự xử lý. Dứt tiếng, thân ảnh của hắn cũng đã biến mất ở đường núi cuối. Theo Đa Bảo đạo nhân rời đi, kia cổ áp lực tới cực điểm khí tức ầm ầm tan đi. Mấy tên đệ tử sủi lơ trên đất, từng ngụm địa thở hổn hển, phảng phất mới từ trong nước mò đi ra bình thường. Thạch Cơ ngẩng đầu lên, sắc mặt vẫn vậy xanh lét, nàng oán độc quét Diệp Thần một cái, ánh mắt kia hận không được đem hắn ăn tươi nuốt sống. Nếu không phải người này, bản thân làm sao bị này trọng phạt? Nàng không có nói nhiều một câu nói nhảm, mang theo kia mấy tên thất hồn lạc phách đệ tử, hóa thành một đạo lưu quang, đội va hướng động phủ của mình bay đi. Hiển nhiên là chạy về đi chép kia muốn chết hoàng đỉnh kinh. Trên sân đạo, trong nháy mắt chỉ còn lại có Diệp Thần một người. Hắn xem Thạch Cơ rời đi phương hướng, khóe miệng chậm rãi bĩnh lên lau một cái rêu cợt độ cong. Phạt chép hoàng đỉnh kinh 300 lần. Là ngươi xuân thu đại mộng đi đi. Ai để ý đến ngươi, yêu ai chép ai đi chép, ngược lại hắn không đi. Thật đúng là đem mình làm dĩa thức ăn a, Diệp Thần trong lòng cười lạnh. Đa bảo đạo nhân mặc dù phạt, cũng không có quy định hoàn thành thời gian. Thạch Cơ ngại vì nhiều bảo tiệt giáo đại sư minh uy danh, sau khi trở về, tất nhiên sẽ đàng hoàng bế quan sao chép, không dám chậm trễ chút nào. Thế nhưng là hắn sau này không ở tiệt giáo hỗn, bản thân sớm muộn muốn phủi mông một cái đi, ai còn quản ngươi cái gì đại sư minh? Muốn dùng loại thủ đoạn này tới tha mai ta, quá ngây thơ rồi. Diệp Thần xoay người, nhìn một cái động phủ mình phương hướng, ngay sau đó không chút do dự nào, cất bước hướng một hướng khác đi tới. Có kia thời gian rảnh rỗi, còn không bằng đi bản thân vị kia tân sư đệ trong động phủ, nhìn một chút có cái gì tốt vật có thể mượn tới dùng một chút. Dù sao, yêu tộc thái tử, nghĩ đến cũng sẽ không nghèo quá đi. Men theo trong trí nhớ phương hướng, Diệp Thần rất nhanh liền tìm được lục giáp động phủ. Diệp Thần không có chút nào khách khí, trực tiếp đi lên phía trước. Đùng, đùng, đùng. Lột ngạt tiếng gõ cửa, ở yên tĩnh bên vách núi vang lên. Chỉ chốc lát sau, cửa đá kẹt kẹt một tiếng, từ trong ra ngoài mở ra. Lục Áp tấm kia mang theo vài phần ngây thơ cùng cảnh giác gương mặt, xuất hiện ở cửa sau. Khi thấy rõ người đến là Diệp Thần lúc, hắn xích kim sắc con ngươi sáng rõ có rút lại một chút. "Lá, Diệp sư minh." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Cái loại đó xuất xứ từ huyết mạch chỗ sâu cảm giác sợ hãi, một lần nữa không có dấu hiệu nào xông lên đầu, để cho hắn cả người lông chim cũng thiếu chút nữa nổ tung. "Vị sư minh này, tại sao lại đến tìm mình?" Diệp Thần không có trả lời, chẳng qua là tự nhiên cất bước đi vào động phủ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trong động phủ bày biện đơn giản, trừ một chiếc giường đá cùng một cái bồ đoàn, không có vật gì khác nữa. Trong không khí còn tràn ngập một cỗ chưa tan hết, thuộc về kim ô huyết mạch nóng rực khí tức. Lục Áp xem Diệp Thần bộ này dễ làm quen dáng vẻ, trong lòng càng không yên hơn. Nhưng là, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể leo đeo địa đi theo sau hắn, liền cũng không dám thở mạnh. Diệp Thần trong động phủ đứng, xoay người lại. Diệp Thần thanh âm ở yên tĩnh trong động phủ vang vọng, mỗi một chữ cũng vô cùng rõ ràng. "Lục Áp sư đệ, ta tới là muốn hỏi một chút, trên người ngươi nhưng có cái gì tu hành tài nguyên?" Trong động phủ không khí, bởi vì hắn những lời này, trở nên sền sệt nặng nề. Lục Áp đứng tại chỗ, cặp kia xích kim sắc con người, rõ ràng ánh chiếu ra Diệp Thần mặt mũi bình tĩnh. Hắn không có trả lời ngay. Tấm kia thượng mang ngây thơ trên mặt, đầu tiên là thoáng qua một tia mờ mịt. Ngay sau đó, kia xuất xứ từ huyết mạch sợ hãi để cho thân thể hắn không tự chủ căng thẳng. Diệp Thần ánh mắt không có chút nào cảm giác áp bách, nhưng Lục Áp lại cảm giác mình hô hấp cũng trở nên khó khăn. Lần trước hắn còn cảm thấy có phải hay không bản thân quá khẩn trương, mang đến ảo giác. Bây giờ gặp lại Diệp Thần, Lục Áp biết ngay, đây cũng không phải là ảo giác của mình. Chỉ thấy, Lục Áp hướng về phía Diệp Thần gật đầu một cái nói: "Có. Trước khi tới, phụ thân cùng thúc phụ, sát thứ cấp ta không ít thứ. Diệp sư minh, ngươi có cái gì mong muốn sao?" Diệp Thần đôi mày, nhỏ không thể thấy địa chọn một cái. Cái này Lục Áp trả lời, cũng quá dứt khoát. Đang ở hắn suy tư bước kế tiếp nên như thế nào làm áp lực, như thế nào đem đề tài dẫn hướng mượn dùng thời điểm, Lục Áp lời kế tiếp, trực tiếp để cho hắn chuẩn bị xong toàn bộ giải thích, tất cả đều chết từ trong trứng nước. "Diệp sư minh là thiếu tài nguyên tu luyện sao?" Lục Áp xem Diệp Thần, cặp tia xích kim sắt trong con người, trừ bung đi không được sợ hãi, lại vẫn nhiều hơn một tia chân thành ân cần. "Nếu như sư minh cần, ta..." Hắn tựa hồ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn lấy dũng khí nói ra: "Ta đều có thể cấp sư minh." Những lời này, để cho Diệp Thần hoàn toàn sử sốt. Hắn chuẩn bị đe dọa, chuẩn bị lợi dụng, thậm chí chuẩn bị ở đối phương cự tuyệt sau, như thế nào dùng xạ nhật cung khí tức hoàn toàn ép vỡ tâm lý của hắn phòng tuyến. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, chờ đến sẽ là một câu như vậy trả lời. Cái này Lục Áp, đầu óc không thành vấn đề đi. Trên chính mình cửa, rõ ràng là tới làm tiền, thái độ cũng không tính được hiền hòa. Hắn không phản kháng, không cảnh giác, ngược lại chủ động mở miệng muốn đưa. Đây là cái gì thao tác? Hồng Hoang tiên nhân, cũng như vậy lấy giúp người làm niềm vui sao? Diệp Thần nhìn trước mắt cái này vẻ mặt lại là sợ hãi lại là chân thành thiếu niên, trong lòng lần đầu tiên sinh ra một loại hoang đường tuyệt luân cảm giác. Cảm giác này, so với lúc trước biết Thông Thiên thu Lục Áp làm đồ đệ, còn phải ngoại hạng. Chính Lục Áp, kỳ thực cũng hỗn loạn tới cực điểm. Từ Diệp Thần trên thân, Lục Áp cảm thấy hai loại hoàn toàn ngược lại cảm giác. Một loại là đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, mà đổi thành một loại thời là đến từ huyết mạch chỗ sâu tình cảnh. Hai loại mâu thuẫn cảm giác đang vào ở Lục Gáp trên thân, đem Lục Gáp cung cấp nói lừa rồi. Hắn dĩ nhiên không biết, cỗ này cảm giác thân thiết chính là tới từ hắn huynh trưởng thi thể, ai bảo Diệp Thần luyện hóa kia kim ô bản nguyên đâu. Cho nên, Lục Gáp mới có thể cảm giác được loại huyết mạch tương liên kia cảm giác. Nếu không phải hắn biết, ba hắn chỉ có hắn 10 hài tử, Lục Gáp đều muốn hoài nghi có phải hay không ngoài đế tuấn mặt có người. Diệp Thần xem Lục Gáp bộ dáng kia, là hoàn toàn không biết nên nói gì. Nguyên bản hắn nhưng là nghĩ xong không ít đạo đức bắt quắc lời kịch. Tỷ như cái gì sư đệ à, ngươi nhìn sư huynh ta tu hành gặp phải bình cảnh cái gì người ta đồng môn theo lý nên giúp đỡ lẫn nhau bây giờ một chữ đều nói không ra miệng. Người ta cũng nói thẳng ta đều có thể cho ngươi. Điều này làm cho Diệp Thần muốn là muốn vậy, đều nói không chừng. Nguyên bản một trận chuẩn bị xong cấp lấy, cứng rắn bị đối phương cấp thay đổi thành đồng môn giữa thuần khiết lưu hái hỗ trợ. Chuyện này là sao a? Diệp Thần thậm chí có một loại ảo giác, mình không phải là tới đánh cướp, ngược lại giống như là tới tiếp nhận xóa đói giảm nghèo. Hắn gãi đầu một cái, trên mặt lần đầu tiên lộ ra chút mất tự nhiên. Cái đó, hắn há miệng, phát hiện mình vậy mà không biết nên nói gì. Cái này lục ác, quá biết điều. Lên đường đến để cho hắn cái này chuẩn bị tới làm ác nhân, cũng cảm giác có chút ngượng ngùng hạ thủ. Làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách. Ở nơi này không khí ngột ngạt tràn ngập trong động phủ trong nháy mắt, một tiếng không cách nào hình dung cực lớn tiếng nổ, đột nhiên giữa thiên địa nổ vang. Ung ung, cả tòa Kim Ngao đảo cũng kịch liệt lay động. Diệp Thần cùng Lục Áp sắc mặt đồng thời kỳ biến, thứ nhất thời gian bọn ra khỏi động phủ. Khi bọn họ đứng ở bên vách núi, nâng đầu nhìn về chân trời lúc, thấy được để bọn họ chọn đời khó quên một màn. Ngày sụp, không phải hình dung, là vật lý trên ý nghĩa sụp lở. Trên 9 tầng trời, chi kia hết cỡ địa chống trời trụ lớn bất chu sơn, không biết bị sức mạnh khủng bố cỡ nào chặn ngang đục gãy. Trời cao phá vỡ một cái xúc mục kinh tâm lỗ thủng khổng lồ. Vô tận thiên hà nước, xen lẫn hủy diệt tính hỗn độn cương phòng, từ lỗ thủng trong điên cuồng chút xuống, cuốn qua toàn bộ hồng hoang đại địa. Chương 20, Vu Yêu đại chiến, An Dưa ăn được trên đầu mình, phần 1/2, chương 20, Vu Yêu đại chiến, An Dưa ăn được trên đầu mình, phần 1/2, sau đó, một đạo điên cuồng cực kỳ tiếng cười điên cuồng vang dội hồng hoang. Ha 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 ha. Ta Vu tộc hôm nay gặp nạn, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ta hôm nay liền đụng gãy cái này bất chu sơn, phá hủy cái này hồng hoang thế giới. Chỉ thấy một cái người khổng lồ một bên cười lớn, vừa đi theo ngày đó trụ bất chu sơn, cùng nhau chậm rãi ngã xuống. Vô số hồng hoang sinh linh xem một màn này, không nhịn được rối rít tức miệng mắng to. Không phải, các ngươi Vu Yêu hai tộc đánh sống đánh chết, mắc mớ gì đến chúng ta? Dựa vào cái gì lôi kéo toàn bộ hồng hoang cho các ngươi chôn theo? Nhưng giờ phút này, chửi mắng đã là phí công. Vô số đại năng giả rối rít ra tay, thần thông pháp bảo quang mang ở các nơi sáng lên, cố gắng tiêu trừ kia đủ để hủy diệt hết thảy thiên hai. Dù vậy, thiên hà nước trôi đi qua, vẫn vậy sinh linh đổ thán, núi sông vỡ vụn. Một cổ vô hình lại trầm trọng vô cùng nghiệp lực, hóa thành mắt trần có thể thấy huyết sắc mây đen, đột nhiên bao phủ ở hồng hoang đại địa trên, toàn bộ còn sót lại vu tộc trên người. Kim Ngao đảo làm thánh nhân đạo tràng, tự nhiên không thể nào bị cái này thiên thai liên lụy. Sẽ ở đó hỗn độn cương phong cùng trời sông nước sắp chạm đến hòn đảo trong mấy mắt, một đạo thông thiên triệt địa khủng bố kiếm khí, từ bích du cùng chỗ sâu sông lên trời không. Kiếm khí không tiếng động, lại chặt đứt nhân quả, ngăn cách thời không. Toàn bộ đến gần Kim Ngao đảo thiên thai, đều ở đây kiếm khí kia dưới, tiêu trừ ở vô hình. Diệp Thần nhìn lên trên trời kinh khủng kia cảnh tượng, cũng làm một bức. Tình huống gì? Cái này Vu Yêu đại chiến tiến độ nhanh như vậy, cái này đại nghệ bắn ngày mới trôi qua bao lâu, cộng công liền đánh ngã bất chu sơn. Người khác không biết, Diệp Thần còn không rõ ràng làm sao. Cộng công đánh ngã bất chu sơn, vậy thì mang ý nghĩa, chàng này Vu Yêu lượng kiếp muốn đi vào cuối cùng giai đoạn. Diệp Thần cũng là có chút đáng tiếc, bản thân không ngờ không có thể ở nơi này Vu Yêu lượng kiếp trong mò được quá nhiều chỗ tốt. Kỳ thực hắn không biết là, ở hắn tiến về Tây Phương Giáo trong đoạn thời gian đó, Vu Yêu hai tộc đại chiến, liền đã tiến vào trắng nhất nhiệt hóa giai đoạn. Tây Phương Giáo chỗ hồng hoang Tây Thủy, vốn là cách xa đại chiến nước xoáy trung tâm. Hơn nữa Kim Ngao đảo chính là thánh nhân đạo tràng, có thông thiên giáo chủ khí cơ bao phủ, bên ngoài phân tranh tự nhiên cũng không ảnh hưởng tới nơi này. Mà hết thể này ra tốc, vừa đúng là bởi vì sự tồn tại của hắn. Bởi vì hắn nhật ký, thông thiên giáo chủ nổi hứng bất chợt, tự mình tiến về thiên đỉnh, cưỡng ép mang đi lục ác, thu làm đệ tử. Cử động này, để cho nguyên bản còn đối lưu lại cuối cùng huyết mạch ôm một tia băn khoăn đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất, hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Hai cái vốn là bá đạo tuyệt luân kim ô hoàng giả, hoàn toàn buông tay buông chân. Cảnh này khiến vốn là thảm thiết Vu Yêu đại chiến, này trình độ kịch liệt, so Diệp Thần trong trí nhớ nguyên tác còn khốc liệt hơn gấp mấy lần. Lúc này mới qua bao lâu, vậy mà liền đem tổ vu cộng công dồn đến giận đụng bất chu sơn đường cùng. Lục Áp xem kia trời cao vỡ vụn, thiên hà rót ngược ngày tận thế cảnh tượng, tấm kia gương mặt non nớt bên trên, đầu tiên là thoáng qua lau một cái kinh hãi. Nhưng ngay sau đó, kia kinh hãi liền bị một loại xuất xứ từ huyết mạch kiêu ngạo cùng đắc ý thay thế. Sư Minh ngươi nhìn. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia người thiếu niên phấn khởi, xích kim sắc trong con ngươi thiêu đốt ngọn lửa. Chỉ có vu tộc, Man Di hạng người, quả nhiên không phải ta yêu tộc đối thủ. Bây giờ cộng công vừa chết, vu tộc nhất định phải thua. Diệp Thần nghe vậy, chẳng qua là chậm rãi lắc đầu một cái. Ngươi không biết. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại rõ ràng truyền vào Lục Áp trong tai. Ngươi căn bản không biết, vu tộc điên cuồng. Vừa dứt lời, phản phất là để ấn chứng lời của hắn. Theo cộng công chân linh hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa, hồng hoang đại địa bên trên, mấy đạo giống vậy đội trời đạp đất khí tức khủng bố, ầm ầm bùng nổ. Đó là còn lại tổ vu. Khi bọn họ cảm nhận được cộng công vẫn lạc, kia cổ huyết mạch liên kết rung động hoàn toàn đoạn tuyệt lúc, bọn họ không có lựa chọn lùi bước, cũng không có lựa chọn bảo tồn thực lực. Vô tận bi thương trong nháy mắt hóa thành đốt sạch cửu thiên điên cuồng lửa giận. Bọn họ không hẹn mà cùng, dùng thảm thiết nhất, là cực đoan nhất, hoàn toàn lối đánh liều mạng. Tự bạo, lấy tổ vu thân thể vì dẫn, cháy hết toàn bộ máu tươi cùng phát tắc, hóa thành hủy thiên diệt địa một kích. Bọn họ phải dùng sinh mệnh của mình, vì toàn bộ vu tộc, tấu vang cuối cùng bất ca. Cũng phải lôi kéo bọn họ địch nhân lớn nhất, cùng nhau chôn theo. Và anh, lại một tiếng vang thật lớn truyền tới, này uy thế thậm chí không thua gì cộng công đụng gây bất chu sơn. Đó là một vị khác tổ vu, lựa chọn cùng hắn đối thủ đồng quy vu tận. Cùng bạo cơn bão năng lượng cuốn qua 9 tầng trời 10 tầng đất, đem chiến trường kia hoàn toàn hóa thành một mảnh hỗn độn hư vô. Lục Áp trên mặt kia nụ cười đắc ý hoàn toàn cứng lại. Hắn ngơ ngác nhìn phương xa chân trời, kia liên tiếp không ngừng nổ lên, đại biểu từng vị tổ vu vẫn lạc hủy diệt trùng sáng. Cảm thụ kia một đạo đạo từng để cho hắn nghiến răng nghiến lợi khí tức cường đại, liên tiếp điệu biến mất giữa thiên địa. Một luồng ý lạnh từ cổ sống của hắn xương dâng lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hắn không hiểu, hắn hoàn toàn không cách nào hiểu. Vì sao? Rõ ràng đã thua, vì sao còn phải làm được loại trình độ này? Liên vi kéo thêm mấy cái yêu thần chốt theo, liên vi để cho phiến thiên địa này cũng đi theo hủy diệt. Cái này đáng ra không? Hắn quay đầu, nhìn về phía bên người Diệp Thần, cặp kia xích kim sắt trong con ngươi tràn đầy rung động cũng không hiểu. Mà Diệp Thần chẳng qua là bình tĩnh xem đây hết thảy, xem kia từng cái đã từng sắt trá hồng hoang tổ vu, giống như pháo hoa tráng lệ mà tuyệt vọng hạ màn. Ánh mắt của hắn không có chút nào sóng lớn, phản phất đang nhìn một trận đã được quyết định từ lâu tốt kết cục hỉ kịch. Đây chính là vu tộc, bọn họ có thể chết trận, nhưng tuyệt sẽ không khuất phục. Trang này cuốn qua thiên địa lượng kiếp, từ vừa mới bắt đầu liền không có người thắng. Vậy mà rất nhanh, lục áp trên mặt không hiểu liền chuyển thành thuần túy hoảng sợ. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về kia bao phủ toàn bộ hồng hoang chiến trường chu thiên tinh đấu đại trận. Kia phiến từ 365 viên chủ tinh thần tạo thành dạng rỡ tinh đồ, vào giờ phút này đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ảm đạm. Mỗi một viên tinh thần tắt cũng đại biểu một vị yêu tộc đại thánh, một vị chu thiên tinh thần vẫn lạc. Ánh sao như mưa rơi xuống phàm trần, đó không phải là cái gì xinh đẹp cảnh tượng, đó là yêu tộc đang chảy xuôi máu tươi. Bất quá là ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, kia phiến mênh mông tinh đồ liền đã có gần một nửa khu vực hoàn toàn lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Khổng lồ như vậy tổn thất, cho dù là lục gáp như vậy không dành thế sự thiếu niên, cũng trong nháy mắt hiểu điều này có ý vị gì. Yêu tộc căn cơ đang bị dao động, tổn thất này thật sự là quá lớn. Chỉ tiếc lục gáp còn không biết chân chính tuyệt vọng bây giờ vừa mới bắt đầu. Đang lúc này, trong chiến trường, một đạo bóng dáng chợt thoát khỏi chiến đoàn. Người nọ người mặc xanh mực đạo bảo, khuôn mặt nghiêm hiểm, chính là yêu sư Côn Bằng. Hắn không có đi công kích bất kỳ một cái nào vu tộc, ngược lại hóa thành một đạo lưu quang, xông thẳng chu thiên tinh đấu đại trận nòng cốt. Ở nơi nào, một quyển xưa cũ đồ lục đang lơ lửng, trấn áp toàn bộ đại trận vận chuyển. Hà Đồ Lạc Thư, hắn muốn làm gì? Lục Áp thất thanh hô. Sau một khắc, Côn Bằng ngang nhiên ra tay, bắt lại cái này Hà Đồ Lạc Thư, không có chút nào do dự, xoay người liền hướng Bắc Hải phương hướng điên cuồng chui tới. Mất đi Hà Đồ Lạc Thư trấn áp, cái kia vốn là bởi vì tinh thần vẫn lạc mà lão đạo muốn ngã chu thiên tinh đấu đại trận, trong nháy mắt phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rền rĩ. Ánh sáng hoàn toàn tán loạn. Đại trận phá. Trận pháp cắn trả lực cầm âm bùng nổ, đứng mũi chịu sào, chính là chủ trì trận nhãn một trong Phục Hy. Thân thể của hắn ở cuồng bạo năng lượng trong vỡ vụn thành từng mảnh. Có ở đây không trước khi chết, vị này yêu tộc Hy Hoàng nhưng chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn một cái thiên ngoại thiên phương hướng. Khoe miệng của hắn bỉnh lên lau một cái nắm được hết thảy lạnh nhạt mỉm cười, tựa hồ hết thảy đều ở trong dự liệu của hắn. Oanh. Phục Hy bóng dáng, vì vậy hóa thành cho bay, tiêu tán giữa thiên địa. Côn Bằng, hai tiếng hàm chứa vô tận lửa giận cùng không dám tin gầm thét, từ chiến trường nơi trọng yếu nổ vang. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai mắt đỏ ngầu, màu vàng thái dương chân hỏa gần như muốn thiêu hủy trời cao. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, ở nơi này thời khắc quan trọng nhất, phản bội yêu tộc, vậy mà lại là bọn họ nể trọng nhất yêu sư. Ngươi chạy trốn thì thôi, ngươi lại vẫn mang đi đại trận nòng cốt. Lần này, để cho nguyên bản còn miễn cưỡng có thể chiếm thượng phong yêu tộc, trong nháy mắt hoàn toàn lâm vào tuyệt đối tình thế xấu. Vậy mà Côn Bằng căn bản không có để ý tới sau lưng kia hai đạo gần như phải đem hắn nghiền xương thành cho bụi ánh mắt. Như người ta thường nói, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Cái này vu tộc quá điên cuồng, hắn cũng không muốn cấp yêu tộc chung theo. Đầu hắn cũng không trở về, bóng dáng trực tiếp trốn vào mịt mờ Bắc Hải chỗ sâu, biến mất vô ảnh vô tung. Đế Tuấn cùng Thái Nhất bị mỗi người đối thủ kéo chặt lấy, căn bản là không có cách giành tay truy kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia phản đồ bóng dáng hoàn toàn đi xa. Một màn này, để cho bên bờ vực lục gáp khí huyết công tâm, một hớp dòng máu màu vàng nóng trực tiếp phun ra ngoài. Hắn cả người run rẩy, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Vì sao? Vì sao? Hắn không nghĩ ra, cái đó thường ngày đối với mình vẻ mặt ôn hòa, bị phụ thân cùng thúc phụ tính là yêu sư Côn Bằng, sẽ làm ra chuyện như vậy. Vì sao? Ở thời điểm mấu chốt nhất, thọ yêu tộc đao là người mình. Và anh. Lại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lớn, cắt đứt lục gáp bi phẫn. Đó là cuối cùng hai vị tổ vu, không gian tổ vu Đế Giang, thời gian tổ vu Trúc Cửu Âm. Bọn họ xem cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, xem còn dư lại không có mấy tộc nhân, trên mặt lộ ra giống vậy thảm thiết đủ cười. Sau một khắc, bọn họ lựa chọn cùng cộng công vậy con đường, khẳng khái bị chết. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại giống vậy khủng bố đến mức tận cùng lực lượng pháp tắc cầm ấm kích nổ. Thời gian cùng không gian lực lượng đan vào một chỗ, hóa thành một mảnh đủ để chôn vùi vạn vật hỗn độn bao tác, hướng còn sót lại yêu tộc đại quân quân qua mà đi. Một kích này nếu là rơi xuống, toàn bộ yêu tộc đều sẽ bước lên vu tộc hậu trần, hoàn toàn từ hồng hoang xóa tên. Đế Tuấn cùng Thái Nhất liếc nhau một cái. Trong khoảnh khắc đó, bọn họ đều từ đối phương trong mắt thấy được quyết tuyệt, không có chút nào do dự. Hai vị yêu tộc hoàng giả đồng thời cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy bá đạo cùng thê lương. Bọn họ cũng lựa chọn hy sinh bản thân. Vô tận thái dương chân hỏa từ bên trong cơ thể của bọn họ tuôn trào mà ra, hóa thành hai đợt đốt sạch vạn vật huy hoàng lớn này, nên hướng kia mảnh hỗn độn bao tác. Không. Lục Áp phát ra một tiếng tan nát cõi lòng than khóc. Hắn vạn lần không ngờ, mấy ngày trước ở Thiên Đình đội vã từ biệt, lại chính là vĩnh biệt. Hắn không chút nghĩ ngợi, sẽ phải hóa thành một đạo trường hồng bay qua. Vậy mà, một con tay lại vững vàng bắt được bờ vai của hắn, để cho hắn không cách nào nhúc nhích chút nào. Là Diệp Thần. Ngươi đi qua, chẳng qua là không công chịu chết. Diệp Thần thanh âm bình tĩnh được không có một tia sóng lớn. Đừng phụ lòng phụ thân ngươi cùng ngươi thúc phụ, vì ngươi đổi lấy sinh cơ. Lục Áp thân thể cứng ở tại chỗ, hắn quay đầu, nước mắt mơ hồ cả mắt. Chương 20, Vu Yêu đại chiến, An Dương ăn được trên đầu mình, phần 2, 2, chương 20, Vu Yêu đại chiến, An Dương ăn được trên đầu mình, phần 2, 2, hắn xem kia hai đợt ở chân trời ầm ầm đụng nhau, bộc phát ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ thái dương, xem kia ở cuối cùng trong đụng chạm, cùng nhau đi về phía tịch diện pháp tắc bao tác. Thiên địa, vào giờ khắc này lâm vào tĩnh mịch. 12 tổ vu, trừ thân hóa luân hồi hậu thổ, toàn bộ vẫn lạc. Vu tộc, thương vong vượt qua 9 phần, gần như diệt tộc. Yêu tộc, hai đại yêu hoàng chết trận, 365 vị chu thiên tinh thần vẫn lạc hơn phân nửa, người còn sót lại chưa đủ 3 thành. Toàn bộ hồng hoang đại địa, một mảnh tiêu rên. Kim Ngao đảo trên vách đá, Lục Áp cũng nhịn không được nữa, quỳ sụp xuống đất, phát ra như dã thú nghẹn ngào. Diệp Thần buông tay ra, đứng bình tĩnh bên cạnh hắn. Hắn xem kia cảnh hoang tàn khắp nơi thiên địa, xem kia bao phủ trên bầu trời hồng hoang, nồng nặc đến tan không ra huyết sắc nghiệp lực, ánh mắt phức tạp. Lục Áp tiếng nghẹn ngào càng ngày càng thấp, cuối cùng hóa thành đè nén tút tít. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, cặp tia xích kim sắt trong con người, tất cả ánh sáng màu đều đã tắt, chỉ còn dư lại vô biên vô hạn trống rỗng cùng tuyệt vọng. Cuối cùng, hắn cổ họng phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ hơn âm thanh, thân thể mềm nhũn, hoàn toàn mất đi. Diệp Thần trong mắt nhìn một cái tê liệt ngã xuống trên đất thiếu niên, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Cái này tố chất tâm lý cũng quá kém. Bất quá, ánh mắt của hắn rất nhanh liền từ Lục Áp trên người rời đi, lần nữa nhìn về phía kia vỡ vụn trời cao. Trong lòng dâng lên, cũng không phải là đồng tình, mà là một loại mãnh liệt tiếc hận. Quá yếu, bản thân hay là quá yếu. Vu Yêu đại chiến, khắp nơi là bảo. Tổ Vu tàn khu, yêu hoàng bản nguyên, thậm chí kia mất mát hôn độ trùng, bất kỳ vậy đều đủ để cho hắn một bước lên trời. Nhưng hắn chỉ có thể đứng ở chỗ này xem. Loại cấp bậc đó chiến trường, cũng không phải là hắn bây giờ có thể đúc kết. Chỉ sợ mới trôi qua, liền bị kia Cửu Thiên Cương Phong cấp xoắn nát. Đang lúc này, Diệp Thần thân thể đột nhiên cứng đờ. Một cỗ chí cao vô thượng ý chí giáng lâm ở bên người của hắn. Một thân ảnh đi trong hư không, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Người đâu người mặc một bộ đơn giản đạo bào màu xanh, đứng bình tĩnh đứng ở rìa vách núi, đứng chắp tay. Hắn không có tản mát ra bất kỳ kinh thiên động địa vì thế, lại tự thành một phương tuyệt đối lĩnh vực. Diệp Thần thậm chí không cần quay đầu. Kia cổ độc đoán muôn đời, phong mang tất lộ kiếm ý, hắn không thể quen thuộc hơn được. Thông Thiên giáo chủ, cũng chính là Thông Thiên giáo chủ không có che giấu hơi thở của mình. Nếu không, Diệp Thần cũng không phát hiện được. Diệp Thần trong lòng kịch chấn, liền đội vàng xoay người, cung kính khom mình hành lễ. Đệ tử Diệp Thần, bái kiến sư tôn. Thông Thiên giáo chủ không quay đầu lại, ánh mắt của hắn vẫn vậy rơi vào phương xa kia vỡ vụn màn trời trên, thanh âm bình tĩnh vang lên. Đứng lên đi. Diệp Thần ngồi dậy, vẫn như cũ cúi đầu, trong lòng kinh nghi giống như phiên giang đảo hải. Sư tôn tại sao lại ở chỗ này? Trời sập, bất chu sơn gãy, thiên hà rốt ngược, hồng hoang sinh linh đổ thán. Đây chính là thánh nhân ra tay, cứu bất thiên địa, kiếm lấy vô lượng công đức thời cơ tốt nhất. Nữ hoa sư thúc giờ phút này, hiện đang thiên ngoại thiên luyện chế ngũ thải thạch, chuẩn bị ba trời. Còn lại mấy vị thánh nhân, cũng tất nhiên ở thi triển thủ đoạn, trấn áp địa thủy hỏa phong, tranh đoạt phần này thiên đạo hạ xuống cơ duyên. Nhưng sư tôn của mình, thiệt giáo đứng đầu, sáu thánh trong sát phạt thứ nhất thông thiên giáo chủ, sẽ xuất hiện vào lúc này ở chỗ này. Diệp Thần trăm mối không hiểu, đang ở Diệp Thần suy tính thời điểm, Thông Thiên giáo chủ cũng là chậm rãi xoay người. Ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Thần trên người, cặp kia thâm thúy trong con người, không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì. Nhưng Diệp Thần lại nhạy cảm địa bắt được, kia bình tĩnh đáy mắt, tựa hồ cất giấu lau một cái nụ cười thản nhiên. "Đi, vi sư đưa ngươi một trận tạo hóa." Thông Thiên giáo chủ thanh âm vang lên, mang theo một loại không thể nghi ngờ khẳng định. Lời còn chưa dứt, hắn giơ tay lên, đạo bào rộng lớn ống tay áo nhẹ nhàng rung lên. Diệp Thần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, quanh mình không gian trong nháy mắt và mẹo, xếp núi non sông ngòi, tiên đảo mê mù, hết thảy tất cả đều ở đây trong phút chốc hóa thành tỏa ra ánh sáng lung linh đường cong, về phía sau nhanh chóng tụt lùi. Đây không phải là phi hành, càng không phải là Nazi. Đây là thánh nhân vĩ lực, trực tiếp sẽ toạc thời không, ở thời gian trường hạ trong lịch lưu mà đi. Chờ Diệp Thần lần nữa thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, hắn đã không ở Kim Ngao đảo bên vách núi. Một cỗ thê lương, cổ xưa, bá đạo tuyệt luân khí tức đập vào mặt, ép tới hắn gần như thở không nổi. Dưới chân của hắn là nám đen dạn nước đại địa, vô số khe nước to lớn giống như dữ tợn vết sẹo, lan tràn hướng tầm mắt tới. Trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh, còn có một loại hơi nước cả bước. Diệp Thần ngẩng đầu lên, con ngươi của hắn trong nháy mắt co lại thành nguy hiểm nhất mũi châm. Ở trước mặt của hắn là một tòa gãy liền núi, không, kia đã không thể xưng là núi, đó là thiên địa sống lưng, là đã từng chống đỡ toàn bộ hồng hoang trời cao chống trời trụ lớn. Bất Chu Sơn, giờ phút này căn này từ bản cổ sống lưng biến thành thần sơn, bị người từ trung gian chặn ngang đục gãy, nửa đoạn trên ngọn núi không biết tung tích, chỉ để lại cái này lớn vô cùng nửa đoạn dưới ngọn núi, như cùng một cái yên lặng người khổng lồ. Im lặng nói mới vừa rồi trận kia kinh thiên động địa va chạm, mà ở đó gãy liệng ngọn núi dưới, một bộ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng tàn khu, lặng lặng địa nằm ở nơi đó. Kia tàn khu toàn thân che lớp lớp vảy màu xanh, mặt người, thân hổ, trên người cuốn bỏng quanh hai đầu giữ tợn hắc long. Cho dù đã sinh cơ đoạn tuyệt, chân linh tiêu tán, kia trên thân hình vẫn vậy tản ra một cỗ đủ để đóng băng thời không khủng bố uy áp. Tổ Bu, cậu công, xem trước mặt mình cậu công tàn khu, cùng với kia nửa đoạn bất chu sơn ngọn núi, Diệp Thần ánh mắt cũng sáng, hô hấp vào giờ khắc này trở nên dồn dập, trái tim không tự chủ nhảy loạn. Huyết dịch của cả người cũng bắt đầu sôi trào. Thật là thiếu cái gì đến cái đó. Bản thân dưới mắt thiếu nhất chính là các loại tài nguyên. Cựu truyền huyền công tu luyện vốn là cái động không đáy, mà cái này tổ vu thân xác, cái này bản cổ sống lưng, đối với chuyên tu thân xác hắn mà nói, đơn giản là trong trời đất này cao cấp nhất vô thượng bảo liệu. Mặc dù Diệp Thần không biết vì sao Thông Thiên giáo chủ sẽ mang bản thân tới nơi này mà không phải đệ tử nào khác. Dù sao, nhiều bảo, Kim Linh Thánh Mẫu, cái nào không thể so với bản thân cái này ngoại môn đệ tử càng được coi trọng. Hắn thậm chí nhớ, tại nguyên bản hồng hoang trong lịch sử, cái này đoạn mất Bất Chu Sơn dãy núi là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy đi, luyện thành kia tiếng tăm lừng lấy ngày muốt công đức chí bảo, Phiên Thiên Ấn. Theo lý thuyết, thế nào cũng không tới phiên chính mình mới đối. Nhưng là dưới mắt, cơ duyên này liền trần trụi địa đặt ở trước mắt. Hắn làm sao có thể bỏ qua? Quản hắn vì sao, lấy trước tới tay lại nói. Về phần chuyện khác, hết thể chờ sau đó lại nói. Diệp Thần đè xuống trong lòng muôn vàn suy nghĩ, trong mắt nóng rực cũng không còn cách nào che giấu. Trong cơ thể hắn tha hóa tự tại khí huyết lực đoạt công đã bắt đầu không bị khống chế tự đi vận chuyển. Từng sợi đen nhánh khí tức ở quanh người hắn nhấp nhổm. Đệ tử đa tạ lão sư. Diệp Thần hương phấn nói. Thông Thiên giáo chủ xem một màn này, cũng là cười ha ha một tiếng. Ha ha, vật này nên đối ngươi tu hành có chỗ tốt, chớ có lãng phí. Mình ngược lại là khó được thấy được đồ nhi này như vậy thất thố. Kỳ thực, Thông Thiên giáo chủ tính tình cao ngạo, dưới tình huống bình thường sẽ không để ý tới cái này cộng công tàn thi cùng Bất Chu Sơn ngọn núi. Dù sao, hai thứ đồ này đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ chỗ dùng. Hơn nữa, hắn môn hạ đệ tử nhiều như vậy, cho ai đều là thiên vị, còn không bằng mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng là lần này, Thông Thiên giáo chủ cũng là nghĩ đến, Diệp Thần tiểu tử này tựa hồ chính là luyện thể, hơn nữa công pháp tu luyện đối tài nguyên yêu cầu cực lớn, vật này nên đối hắn hữu dụng. Phúc trí tâm linh giới, liền đem Diệp Thần cấp mang đi qua. Thông Thiên giáo chủ đã nghĩ xong, ngươi không phải muốn rời đi Tiệt giáo sao? Ta lại không để cho ngươi như nguyện. Thiếu lớn như vậy ân tình, ngươi sau này còn thế nào hùng hồn phản giáo? Khi biết Diệp Thần cùng nhật ký tính đặc thù sau, Thông Thiên giáo chủ càng là không muốn để cho Diệp Thần rời đi Tiệt giáo. Ở nơi này thầy trò hai người đều có ý riêng thời điểm, một cỗ minh ngông, uy nghiêm, chí cao vô thượng khí tức, không có dấu hiệu nào giáng lâm phiến thiên địa này. Trong bầu trời, từ khí đông lai 30,000 dặm, kim hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng. Thiên âm trận trận, đại đạo hòa tiếng. Một kẻ người mặc hạnh hoàng sắc đạo bào, mặt mũi trang nghiêm, không giận tự uy trung niên đạo nhân, chân đạp tường vân, từ trong hư không từng bước một đi ra. Hắn chẳng qua là đứng bình tĩnh ở nơi nào, liền phảng phất thành phương thiên địa này duy nhất trung tâm. Vạn sự văn vật đều muốn tuân theo quy củ của hắn, ở hắn trật tự hạ vật chuyển. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt quét qua kia gãy lìa Bất Chu Sơn, quét qua kia cộng công tàn khu, cuối cùng rơi vào Thông Thiên giáo chủ trên người. Thông Thiên thế nào ở nơi này? Hắn không phải luôn luôn đối với mấy cái này vật ngoài thân không có hứng thú sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng thầm nói. Lông mày của hắn không tự chủ được nhíu lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lúc nhất thời cũng là có chút tiến thoái lưỡng nan. Lấy hắn cái này sĩ diện hao tính cách, dĩ nhiên là không làm được cùng Thông Thiên cấp độ chuyển tới. Nhưng là hắn lại có thể cảm giác được, kia Bất Chu Sơn ngọn núi, lẫn nhau đệ tử của hắn cơ duyên. Bất đắc dĩ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ đành nhắm mắt mở miệng nói: "Tam đệ, cái này Bất Chu Sơn thể cùng đệ tử ta hữu duyên, nên là đệ tử ta vật." Thông Thiên giáo chủ thời là cố làm kinh ngạc nói: "Nguyên Thủy, ngươi lúc nào thì học phương Tây kia một bộ? Còn với ngươi hữu duyên, không biết cái gì gọi là đi trước đến sau không?" Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt một mảnh xanh mét, hắn vẫn là lần đầu tiên bị Thông Thiên như vậy giễu cợt, nhưng lại cứ hắn còn không có biện pháp phản bác. Xem Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này chịu thiệt dáng vẻ, Thông Thiên giáo chủ tâm tình đó là càng thêm vui thích. Thống khổ, thật sự là thống quái a. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng khó chịu, nhưng là vẫn tiếp tục nhắm mắt. Vật này xác thực cùng môn hạ của ta hữu duyên, còn mời tam đệ bỏ những thứ yêu thích. Nguyên Thủy Thiên Tôn thái độ đã thả đủ thấp, nhưng Thông Thiên vẫn là lắc đầu nói: "Cùng ta nói vô dụng, vật này ta đã đưa cho ta đệ tử, ngươi nếu là muốn nói với hắn đi." Thông Thiên giáo chủ vậy, để cho ở một bên ăn dưa ăn ngon tốt điện, Diệp Thần cũng là sử sốt. Tình huống gì? Thế nào đột nhiên ăn dưa ăn được trên đầu mình? Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi không được qua đây a. Chương 21, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trao đổi, đến thăm Tử Tiêu Cung. Phần 1 phần 2, chương 21, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trao đổi, đến thăm Tử Tiêu Cung. Phần 1 phần 2, Nguyên Thủy Thiên Tôn chân mày, vặn thành một cái sông chữ. Lấy hắn tam thanh một chồng, xiển giáo giáo chủ thân phận, tự nhiên mất hết mặt mũi, đối một tên tiểu bối ra tay cướp đoạt. Nhưng kia Bất Chu Sơn thể, hắn thôi diễn thiên cơ, sắp thực cùng hắn môn hạ đại đệ tử Quảng Thành Tử có cơ duyên lớn lao, có thể luyện thành một món vô thượng pháp bảo. Điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng, cặp kia hàm chứa vô thượng tiên đạo uy nghiêm con ngươi rơi vào Diệp Thần trên thân. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được nặng nề áp lực, trong nháy mắt bao phủ Diệp Thần toàn thân. Đó không phải là cố ý nhằm vào uy áp, chỉ là thánh nhân ánh mắt tự nhiên rũ xuống, cũng đủ để cho tầm thường kim tiên tâm thần sụp đổ, gạo tâm vỡ vụn. Diệp Thần chỉ cảm thấy thần hồn của mình đều ở đây run rẩy, phảng phất một giây kế tiếp sẽ bị trong ánh mắt kia ẩn chứa vô thượng đại đạo cấp đồng hóa, nghiền nát. Đang lúc này, bên người Thông Thiên giáo chủ nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái. Kia cổ áp lực, tựa như xuân tuyết gặp nắng gắt, trong nháy mắt tiêu trừ ở vô hình. Nguyên Thủy Thiên Tôn thu hồi ánh mắt, thanh âm bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, vang dội ở nơi này phiến vỡ vụn trong thiên địa. Ngươi vừa là Thông Thiên sư đệ đệ tử, ta liền không ỷ lớn hiếp nhỏ. Cái này Bất Chu Sơn thể, ngươi phân một nửa cùng ta, ta nhưng cho hai ngươi quả vàng trong lý làm trao đổi. Vàng trong lý? Diệp Thần đầu góc ông một tiếng. Kia bởi vì thánh nhân uy áp mà có chút ngưng trệ suy nghĩ, trong nháy mắt bị ba chữ này nổ một mảnh thanh minh. Hô hấp của hắn vào giờ khắc này cũng dừng lại. Huyết dịch của cả người phảng phất đều ở đây trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu. Đây chính là Hồng Hoang thập đại tiên tiên linh căn một trong vàng trong lý. Nở hoa kết trái, đều muốn 90,0005, một nguyên hội mới có thể thành thục một lần, mỗi lần chỉ được 9 cái. An Chi có thể trong nháy mắt thành tựu đại La Kim Tiên nói quả. Cái này Bất Chu Sơn ngọn núi mặc dù chân quý, là bản cổ sống lương biến thành, chính là luyện chế ngày muốt công đức chí bảo đỉnh cấp tài liệu, nhưng cuối cùng là vật ngoài thân. Thế nào bị kịp có thể trực tiếp tăng lên tự thân tu vi cùng căn cơ vàng trong lý. Thu chi, Diệp Thần trong đầu nhanh chóng thoáng qua liên quan tới phong thần cuộc chiến trí nhớ. Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng cái này nửa đoạn Bất Chu Sơn, vì Quảng Thành Tử luyện chế được kia tiếng tâm lừng lây phiên thiên ấn. Bảo vật này uy lực vô cùng, ở phong thần một trận chiến bên trong tỏa sáng rực rỡ, đánh chết không ít tiệt giáo tiên. Nhưng Diệp Thần cũng rõ ràng nhớ, làm Quảng Thành Tử dùng phiên thiên ấn chống lại tiệt giáo đại sư Minh Đa Bảo đạo nhân thời điểm, nhưng căn bản không có thể tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Đa Bảo đạo nhân gồng đỡ một cái phiên thiên ấn, cũng chỉ là thân hình quơ quơ, cân một người không có chuyện gì vậy. Nói cho cùng, pháp bảo mạnh hơn, cũng phải nhìn sử dụng người. Hơn nữa, đối với chuyên tu thân xác tu sĩ mà nói, phiên thiên ấn loại này cục gạch pháp bảo, lực uy hiếp xác thực có hạn. Thay vì muốn một món tương lai có thể đối với mình không có tác dụng lớn gì pháp bảo bại hoại, không bằng đổi thành có thể thật thật tại tại tăng lên bản thân tu vi tiên thiên linh quả. Cuộc mua bán này, tính thế nào cũng không lỗ. Đơn giản là lời lớn. Diệp Thần trong lòng cây cần, trong nháy mắt liền hoàn toàn nghiêng về. Trong mắt hắn nóng rực gần như muốn tuôn trào mà ra, đó là một loại đối lực lượng thuần túy nhất khát vọng. Nhưng hắn không có lập tức đáp ứng. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng mừng như điên cùng kích động, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bên người Thông Thiên giáo chủ. Chuyện này, chung quy muốn nhìn sư tôn ý tứ. Vô luận như thế nào, hắn đều là tiệt giáo đệ tử. Thông Thiên giáo chủ xem Diệp Thần bộ kia nghĩ đáp ứng lại không dám đáp ứng dáng vẻ, nhếch miệng lên lau một cái nụ cười như có như không. Hắn dĩ nhiên biết Diệp Thần đang suy nghĩ gì, hắn cũng vui vẻ phải xem bản thân vị này nhị ca chịu thiệt. Cơ duyên là chính ngươi, như thế nào quyết đoán, chính ngươi làm chủ là được. Thông Thiên giáo chủ thanh âm vẫn vậy bình thản, nghe không ra vui giận. Lấy được Thông Thiên gật đầu, Diệp Thần trong lòng cuối cùng một tia băn khoăn cũng tan thành mây khói. Diệp Thần hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, thật sâu không người một xá, tư thế cung kính tới cực điểm. Đệ tử Diệp Thần, nguyện dùng cái này nửa đoạn ngọn núi, đổi lấy thánh nhân lão gia vàng trong lý. Thanh âm của hắn rõ ràng mà trầm ổn, nghe không ra chút xíu bởi vì sắp tới tay đầy trời phú quý mà sinh ra thất thố. Nguyên Thủy Thiên Tôn cặp kia trầm lặng yên ả con người, lặng lặng địa nhìn chăm chú Diệp Thần. Hắn thấy được tên tiểu bối này đáy mắt chỗ sâu khát vọng, nhưng cũng thấy được kia bị tốt đẹp khắc chế lý trí. Bình tĩnh đúng mực, hiểu biết tiến thôi, là cái lên đường. Tốt như vậy người đệ tử, làm sao lại nhập tiệt giáo môn tường đâu? Đáng tiếc a, đáng tiếc. Nguyên Thủy Thiên Tôn luôn luôn coi trọng theo hầu cùng lễ phép, Diệp Thần lần này biểu hiện, không thể nghi ngờ để cho hắn rất là hài lòng. Nguyên bản bao phủ ở giữa phiến thiên địa này nặng nề bị áp, lặng lẽ tản đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tấm kia 10,000 năm không thay đổi trang nghiêm trên mặt mũi, lại là khó được hòa hoãn mấy phần. Thiện. Hắn chỉ nói một chữ. Ngay sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn giơ tay lên, rộng lớn hạnh hoàng sắc đạo bảo ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái. Không có kinh thiên động địa dị tượng, chỉ có mấy giờ lưu quang từ hắn trong tay áo bay ra, lặng lặng địa trôi lơ lửng tại trước mặt Diệp Thần. Đó không phải là hai quả. Diệp Thần con ngươi đột nhiên co rút lại, hô hấp vào giờ khắc này hoàn toàn đình trệ. 1, 2, 3, 4, trọn vẹn 5 cái. 5 cái toàn thân rực rỡ vàng, giống như hoàng kim điêu khắc thành trái cây, tản ra thấm vào ruột gan dị hương. Mỗi một quả trái cây trên cũng quẩn quanh mắt trần có thể thấy đạo vận, huyền ảo pháp tắc phù văn ở trong đó sinh diệt lưu chuyển. Chỉ là kia tiêu tán ra chút khí tức, sẽ để cho Diệp Thần cảm giác mình trong cơ thể pháp lực bắt đầu không bị khống chế sôi trào. Nguyên Thủy Thiên Tôn bình thản thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi đã hiểu chuyện, ta cũng không tiếc ban thưởng. Thêm ra cái này 3 cái, tiện lợi làm ngươi ta hôm nay gặp mặt chi lễ. Hạnh phúc tới quá qua đột nhiên. Diệp Thần thậm chí cảm giác có chút không chân thật. Đây chính là vàng trong lý. Một cái cũng đủ để cho vô số tiên thần cấp bệ đầu vô thượng linh căn. Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà một lần tính cho hắn 5 cái. Thủ đúc này, không hổ là tam thanh một trong. Diệp Thần hung hăng bấm một cái bắp đùi của mình, đau đớn kịch liệt làm cho hắn trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Đây không phải là mộng. Hắn đè xuống trong lòng cuộn trào sóng to gió lớn, lần nữa hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn sâu sắc một xá. Đệ tử Diệp Thần, đa tạ Nguyên Thủy sư bá ban thưởng. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu, coi như là tiếp nhận phần này cảm ơn. Hắn vung tay lên, kia nửa đoạn gãy lìa Bất Chu Sơn ngọn núi, liền vô thanh vô tức nổi lên, nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, không có vào lòng bàn tay của hắn. Mà Diệp Thần cũng cẩn thận từng ly từng tí đưa tay ra, đem đưa 5 cái vàng trong lý dùng pháp lực bao quanh, trân trọng địa thu nhập bản thân không gian chứa vật. Đang lúc này, một đạo ôn luyện, thương xót, nhưng lại mang theo vẻ lo lắng cùng mệt mỏi thanh âm cô gái, không có dấu hiệu nào vang dội ở hồng hoang giữa thiên địa. Hai vị đạo huynh. Thanh âm kia phảng phất xuyên thấu thời không, trực tiếp ở Thông Thiên cùng Nguyên Thủy vang lên bên hai. Vòm trời đã phá, bốn vô cùng lòng lẹo, bản cung lực một người, khó có thể hồi thiên. Còn mời hai vị đạo huynh mau tới thiên ngoại thiên, giúp bản cung giúp một tay, trùng bá trời xanh. Là nữ hoa. Thanh âm vang lên trong nháy mắt, Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt vẻ mặt, đồng thời trở nên tốt bụng. Bá trời, chính là cứu thế cử chỉ, quan hệ đến toàn bộ hồng hoang thế giới an nguy, càng hàm chứa vô lượng thiên đạo công đức. Chuyện này, không cho sơ thất. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái. Lúc trước về điểm kia bởi vì Bất Chu Sơn thuộc về mà sinh ra nho nhỏ ngăn cách, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Thông Thiên giáo chủ quay đầu, cuối cùng nhìn một cái Diệp Thần. Ánh mắt của hắn tại trên người Diệp Thần ngắn ngủi dừng lại, ánh mắt kia chỗ sâu, tựa hồ mang theo một tia nghiền ngẫm nét cười. Rồi sau đó, hắn cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn bóng dáng, liền đồng thời hóa thành hai đạo nối liền trời đất thần quang, xông lên trời không, trong nháy mắt biến mất ở chân trời cuối. Hai vị thánh nhân vừa đi, kia cổ bao phủ ở trong thiên địa vô thượng uy áp cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Diệp Thần thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, cả người cũng thả lỏng xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái thánh nhân rời đi phương hướng, lại cúi đầu nhìn một chút dưới chân kia vô cùng to lớn cộng công tàn khu. Một loại trước giờ chưa từng có cảm giác an toàn xông lên đầu. Sáu vị thánh nhân cũng ở phía trên nội vàng bà trời. Ai dám ở thánh nhân dưới mí mắt tới tìm hắn phiền toái? Cái này có thể nói là hồng hoang chỗ an toàn nhất. Hơn nữa, lớn như vậy cộng công thi thể, một mình hắn cũng mang không đi, a thay vì cưỡng ép mang đi hoành sinh ngoài ý muốn, còn không bằng ở chỗ này đem hấp thu tốt. Nghĩ tới đây, Diệp Thần đã không còn bất kỳ do dự nào. Hắn tâm niệm vừa động, đem đưa năm cái vô cùng chân quý vàng trong lý, dùng tầng tầng cấm chế phong ấn tốt, bảo đảm vạn vô nhất thất. Làm xong đây hết thảy, ánh mắt của hắn rốt cuộc hoàn toàn rơi vào trước mặt cô kia tổ vu thi thể trên. Cặp kia trong suốt trong mắt, giấy lên không che giấu chút nào, giống như là con sói đói nóng rực ánh sáng. Cái này không còn là một bộ thi thể. Đây là một tòa từ máu tươi, phát tắc, cùng vô tận năng lượng cấu trúc mà thành bảo sơn. Tha hóa tự tại khí huyết lược đoạt công ở trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển, phát ra đói khát tầm vang. Từng sợi tối đen như mực khí tức, từ lỗ chân lông của hắn trong thẩm thấu ra, ở quanh người hắn quanh quẩn, cuốn quanh, tản ra cắn nuốt hết thể khủng bố ý vị. Diệp Thần chậm rãi ngồi xổm người xuống. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt tại cộng công kia lạnh băng cứng rắn, che lấp lớp vảy màu xanh tàn khu trên. Sau một khắc, quanh người hắn đen nhánh khí tức đột nhiên tăng gọn, hóa thành vô số điều mịn màu đen sợi tơ, theo bàn tay của hắn, điên cuồng tràn vào cộng công thi thể trong. Đen nhánh khí tức hóa thành cắn nuốt vạn vật nước xoáy. Lấy Diệp Thần bàn tay làm trung tâm, điên cuồng tràn vào cộng công kia khổng lồ mà lạnh băng tàn khu. Tha hóa tự tại khí huyết lược đoạt công cùng cựu chuyển huyền công vào giờ khắc này đạt tới trước giờ chưa từng có cực hạn. Tương cổ một bàng bạc đến khó lấy tưởng tượng tinh thuần năng lượng, theo những thứ kia màu đen sợi tơ, liên tục không ngừng địa rót ngược tiến Diệp Thần toàn thân. Đó là tổ vu thân thể trong ẩn chứa bản nguyên lực lượng. Một giọt máu cũng đủ để áp sập núi sông. Mỗi một tấc máu thịt trong cũng hàm chứa vô cùng bí lực. Rắc rắc, rắc rắc. Diệp Thần trong cơ thể chuyển tới xương cốt bị từng khúc nghiền nát lại trong nháy mắt cơ cấu lại dày đặc nổ vang. Vô số lực lượng cuồng bạo trong cơ thể hắn dày xéo, để cho thân thể của hắn không ngừng hủy diệt vừa trọng tổ. Nhưng là đây cũng là có chỗ tốt. Diệp Thần khí tức ở nơi này không ngừng hủy diệt tân sinh trong, lấy một loại tốc độ khủng khiếp liên tục tăng lên. Nguyên bản ngăn trở hắn kim tiên bình cảnh, ở đó tổ vu bàng bạc năng lượng trước mặt yếu ớt như cùng một tờ giấy mỏng. Và anh, một đạo vô hình sóng khí lấy hắn làm trung tâm, ầm ầm nổ tung. Màu vàng tiên quang từ hắn mỗi một cái lỗ chân lông trong nở rộ mà ra, đem mảnh này mở tối phế tích chiếu sáng rực khắp. Diệp Thần đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo dạng rỡ kim quang từ hắn trong con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất. Kim tiên cảnh, hắn thuận lợi đột phá. Diệp Thần chậm rãi đứng lên, cảm thụ trong cơ thể kia chạy trồm như giang hải lực lượng kinh khủng. Loại cảm giác này trước giờ chưa từng có. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, pháp tắc trong thiên địa chi tuyến, ở trong mắt của hắn không còn là mơ hồ hư ảnh, mà là trở nên có thể thấy rõ. Đây chính là kim tiên, bất hủ bất diệt, cùng trời đồng thọ. Diệp Thần khẽ miệng, chậm rãi bệnh lên lau một cái hài lòng độ cong. Bản thân cuối cùng là bước đầu mò tới trường sinh ngưỡng cửa. Thiên ngoại thiên, hỗn độn khí lưu cuồng bạo tứ ngược, giống như triệu triệu đầu mất khống chế hung thú. Trên trời cao, một cái lớn vô cùng lỗ thủng, giữ tận địa vắt ngang ở nơi nào. Vô tận thiên hà nước, xen lẫn hủy diệt tính hỗn độn cương phong, từ kia lỗ thủng trong chút xuống, dường như muốn đem toàn bộ hồng hoang thế giới lần nữa quy về hỗn độn. Một đạo người mặc trang phục cung đình, mặt mũi tuyệt mỹ lại mang theo vẻ lễ bài bóng dáng, đang hết sức duy trì một khối cực lớn năm màu thần thạch, cố gắng chặn lại kinh khủng kia lỗ hổng. Chính là nữ hoa thánh nhân. Ở nữ hoa thánh nhân bên cạnh là một ông già, trong tay lão giả thái cực đồ lưu chuyển, sự lại địa phong thủy hỏa, để cho cái kia thiên khung thai ách không đang tiếp tục quyết tán. Lão giả này dĩ nhiên là tam thanh đứng đầu thái thượng thánh nhân. Đang lúc này, hai vệ thần quang phá vỡ hỗn độn, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh của bọn họ. Một đạo kiếm ý ngút trời, phong mang tất lộ. Một đạo uy nghiêm nặng nề, chấp trường trật tự. Thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn đến. Theo sát phía sau, phương tây chân trời, hai thân ảnh chân đạp kim liên mà tới, quanh thân Phật quang phổ chiếu, mặt mang khổ sở chi sắc, chính là chuẩn đề cùng tiếp dẫn. Thông thiên giáo chủ liếc mắt một cái kia hai cái đầu trọc, khoe miệng kéo ra lau một cái không che giấu chút nào trâm trọng. Nha, đây không phải là tây phương giáo hai vị thánh nhân sao? Thế nào, cái này thiên ngoại ngày hỗn độn cương phòng, cũng cùng các ngươi phương tây lũ duyên. Chuẩn đề tấm kia khổ sở trên mặt, bắp thịt nhỏ bé không thể nhận ra địa khẽ nhăn một cái, nhưng hắn lại phảng phất hoàn toàn không nghe ra thông thiên trong lời nói gai, vẫn là một bộ bì thiên mẫn nhân bộ dáng. Thông thiên đạo huynh nói đùa, hồng hoang bị này lại tiếp sinh linh đồ thán, bọn ta thân là thánh nhân, há có thể ngồi yên không lý đến? Cứu trợ thương sinh chính là bối phận ta bên trong chuyện. Tốt một bộ đạo mạo trang nghiêm mặt mũi. Thông thiên giáo chủ trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng lời sẽ cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Chính sự quan trọng hơn. Nữ hoa xem mấy vị thánh nhân đến đông đủ, vẻ mặt nghiêm một chút. Mấy vị đạo huynh, bản cung đã luyện chế tốt bộ thiên thạch, nhưng vòm trời hư hại quá mức nghiêm trọng, còn cần các vị giúp bản cung rút một tay, trấn áp địa thủy hỏa phong, vững chắc bốn vô cùng. Thiện. Nguyên thủy thiên tôn gật gật đầu, trong tay hiện ra bản cổ phiên, nhẹ nhàng thoáng một cái, vô tận hỗn độn kiếm khí liền đem chúng quanh bạo động thời không hoàn toàn sự lại. Thái thượng thánh nhân giơ tay lên vung ra thái cực đồ, sự lại địa phong thủy hỏa. Thông thiên giáo chủ không nói hai lời, chu tiên tứ kiếm treo ở đỉnh đầu, ngàn tỷ đạo dần dần kiếm khí đan vào thành lưới, đem toàn bộ cố gắng đến gần hỗn độn ma thần tàn niệm toàn bộ xoắn giết. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng mỗi người tế ra pháp bảo, thập nhị phẩm công đức kim liên cùng thất bảo diệu thụ vẩy xuống vô lượng vật quang, an ủi kia cuồng bạo thiên địa nguyên tố. ở 6 vị thánh nhân hợp lực dưới, kia phiến vỡ vụn vòng trời rốt cuộc dần dần ổn định lại. Nữ hoa nắm lấy thời cơ, đem khối kia cực lớn năm màu thần thạch chậm rãi đẩy hướng bầu trời lỗ thủng. Thiên địa ầm vang, đại đạo hòa tiếng. Kia cực lớn lỗ thủng ở ngũ thải thần quang chiếu dọi xuống, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Hồi lâu sau, trời sáng tái hiện, bao phủ trên bầu trời hồng hoang khói mù rốt cuộc hoàn toàn tan đi. Vô cùng mênh mông thiên đạo công đức hóa thành màu vàng tường vân, từ trên 9 tầng trời hạ xuống, một bộ phận dung nhập vào nữ hoa trong cơ thể, còn lại thì phân cho còn lại 5 vị thánh nhân. Này, rốt cuộc bổ được rồi. Mấy vị thánh nhân ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía dưới kiếp hậu dư sinh hồng hoang đại địa. Chợt, Nguyên Thủy Thiên Tôn chân mày khẽ động. Ánh mắt của hắn rơi vào kia đã hóa thành phế tích Bất Chu Sơn. Ừm. Chương 21, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trao đổi, đến thăm Tử Tiêu Cung. Phần 2, 2, chương 21, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trao đổi, đến thăm Tử Tiêu Cung. Phần 2, 2, nơi đó khí tức. Còn lại mấy vị thánh nhân theo ánh mắt của hắn nhìn, cũng trong nháy mắt chú ý tới cái đó ngồi xếp bằng ở cộng công tàn khu bên cạnh nhỏ bé bóng dáng. Thân ảnh kia quanh thân tiên quang lưu chuyển, khí tức mới vừa ổn định ở kim tiên sơ kỳ. Nữ hoa trong mắt thoáng qua lau một cái kinh ngạc. Là nhân tộc. Nàng làm nhân tộc thánh mẫu, liếc mắt liền nhìn ra Diệp Thần theo hầu. Nhưng một cái nho nhỏ nhân tộc, làm sao sẽ xuất hiện ở đó? Hơn nữa, trên người hắn khí tức, vì sao mạnh mẽ như thế? Loại này thiên tư, cho dù là ở nàng ban sơ nhất sáng tạo cái đám kia tiên thiên trong nhân tộc, cũng thuộc về đứng đầu. Thái thượng thánh nhân cũng là chú ý tới Diệp Thần, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm chư thiên thánh nhân trong mạnh nhất, cũng là thần bí nhất thánh nhân. Thái thượng có thể nhìn ra vận, so những người khác nhiều hơn nhiều. Thú vị. Thái thượng thánh nhân khẽ cười một tiếng, không có quá nhiều ngôn ngữ. Đang lúc này, một bên chuẩn đề, ánh mắt lại đột nhiên sáng lên. Cặp kia nguyên bản tràn đầy khổ sở trong con ngươi, giờ phút này bắn ra, là không che giấu chút nào tham lam cùng lửa nóng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần cố kia lưu chuyển nhàn nhạt bảo quang thân xác. Vừa mới qua đi bao lâu, người này lại trở nên mạnh mẽ. Thấy được Diệp Thần thiên phú này, chuẩn đề cũng không khỏi có chút hối hận. Hối hận ban đầu Diệp Thần tới Tây Phương giáo thời điểm, bản thân bởi vì thông thiên quan hệ, không có đem thu làm môn hạ. Bỏ lỡ một khối ngọc thô a. Nghĩ tới đây, chuẩn đề trên mặt khổ sở chi sắc càng đậm, hai tay hắn chắp tay, trong miệng phát ra một tiếng thương xót thở dài. Thiện hai tiền hai. Người này người mang đại nghị lực, đại trí tuệ. Vân đạo xem xét, hắn cùng với ta phương Tây, có lớn duyên phận a. Thông thiên giáo chủ bị chuẩn đề lời nói này, tức giận tới mức tiếp cười ra tiếng. Hắn ra mắt không biết xấu hổ. Lại không ra mắt không biết xấu hổ như vậy. Bản thân còn ở lại chỗ này đâu, coi như mặt của mình cướp người a lăn. Thông thiên giáo chủ thanh âm rất lạnh, chỉ có một chữ. Một cái kia chữ xuất khẩu trong nháy mắt, toàn bộ thiên ngoại thiên hỗn độn khí lưu cũng vì đó hơi chậm lại. Một đạo vô hình phong mang, dường như muốn đem mảnh này thời không cũng hoàn toàn chém ra. Hắn cảnh cáo nhìn thoáng qua chuẩn đề. Chớ ở trước mặt ta chơi những thứ này khôn vặt. Nếu không, bổ tọa không ngại lại để cho ngươi ném một lần ra mặt. Trước ngươi làm cho mờ ám, bổ tọa cũng đều nhìn ở trong mắt. Chuẩn đề tấm kia 10,000 năm không thay đổi khổ sở trên mặt mũi, thương xót chi sắc càng đậm. Hắn phảng phất bị to như trời bị quất, mặt vô tội nhìn về phía thông thiên. Thông thiên đạo huynh, lời ấy sai rồi. Rõ ràng là ngươi cướp bần đạo đệ tử lục ác, bần đạo mới là người bị hại. Có thể nào ngược lại nói bần đạo không phải? Lời này vừa ra, dù là thông thiên giáo chủ, trong lúc nhất thời lại cũng có chút cứng họng. Dù sao, từ kết quả nhìn lên, đúng là thông thiên chặn ngang lục ác, phương Tây nhị thánh thì cái gì cũng không kịp làm, thỏa thỏa người bị hại a đang ở thiên ngoại thiên mảnh khu vực này không khí, lần nữa trở nên dương cung tuất kiếm lúc. Một đạo thương lão, lãnh đạm, không chứa bất kỳ cảm tình gì thanh âm, không có dấu hiệu nào ở tất cả thánh nhân đấy lòng băng lên. Bọn ngươi mau tới Tử Tiêu Cung. Hồng Quân đạo tổ. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ thánh nhân trên mặt vẻ mặt cũng trong nháy mắt trở nên tốt bụng. Thông Thiên giáo chủ cùng chuẩn đề giữa kia gần như muốn sôi trào sát ý, cũng trong khoảnh khắc tiêu trừ ở vô hình. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, không để ý tới nữa chuẩn đề, nhưng hắn cũng không có lập tức lên đường. Ánh mắt của hắn xuyên thấu vô tận thời không, lần nữa rơi vào Bất Chu Sơn phế tích Diệp Thần trên người. Cứ như vậy bỏ hắn một mình ở chỗ này. Thông Thiên giáo chủ khẽ nhíu mày. Trước không nói chuẩn đề cái này lão âm hàng có thể hay không thừa dịp bản thân không ở, làm cái gì cho mờ ám. Chỉ riêng Diệp Thần trên người kia năm cái vàng trong lý, cùng với vậy còn không có hấp thu sóng tổ vu tàn khu, cũng đủ để đưa tới vô số mơ ước. Không được, không thể đem một mình hắn lưu lại. Thông Thiên giáo chủ trong lòng trong nháy mắt có quyết đoán. Hắn thậm chí lời cân bất luận kẻ nào giải thích, chỉ thấy hắn đạo bào rộng lớn ống tay áo, hướng về phía dưới hồng hoang đại địa, nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ không cách nào kháng cự vĩ lực trong nháy mắt giáng lâm. Bất Chu Sơn phế tích. Diệp Thần còn đắm chìm trong lực lượng tăng vọt trong vui mừng. Nhưng một giây kế tiếp, hắn chỉ cảm thấy quanh mình không gian đột nhiên căng thẳng. Trước mắt thiên địa, kia nám đen đại địa, kia khổng lồ cộng công tàn khu, hết thảy tất cả đều ở đây trong nháy mắt hóa thành vặn vẹo đường cong, sau đó ầm ầm vỡ vụn. Chờ hắn lần nữa khôi phục ý thức lúc, cả người cũng ngơ ngác. Hắn phát hiện mình đã không ở đó mảnh phế tích trên, mà là thân ở một mảnh tối tăm mờ mịt trong hỗn độn. Mà ở trước mặt của hắn, mấy thân ảnh lặng lặng đứng sững. Mỗi một đạo bóng dáng trên, cũng tản ra để cho hắn thần hồn đều ở đây run rẩy khí tức khủng bố. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Thánh Nhân, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, còn có bên cạnh hắn sư tôn, Thông Thiên Giáo Chủ. Cái này tình huống gì? Diệp Thần đầu óc hoàn toàn che máy. Sư tôn chính ngươi đi Tử Tiêu Cung họp thì thôi, mang theo ta làm gì? Ta chính là một cái bình bình ngoại môn đệ tử a. Còn lại mấy vị thánh nhân, xem bị Thông Thiên giáo chủ trực tiếp từ Hồng Hoang đại địa bắt tới Diệp Thần, trên mặt cũng lộ ra không giống nhau vẻ mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn chẳng qua là nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt, tựa hồ cũng không thèm để ý nữ hoa trong mắt, thời là thoáng qua lau một cái sáng rõ tò mò. Thái thượng thánh nhân thời là ôm lấy một cái mỉm cười thân thiện. Ma Chuẩn Đề, tấm kia khổ sở trên mặt, bắp thịt càng là không khống chế được địa có quắc một cái. Hắn còn nghĩ chờ thông thiên đi, bản thân lại nghĩ biện pháp đi điểm hóa kia nhân tộc tiểu tử. Kết quả thông thiên lại hay, trực tiếp đem người bỏ bao mang đi. Ha ha, một tiếng cười khẽ vang lên. Chuẩn Đề xem thông thiên, cười lạnh lùng địa mở miệng. Thông thiên đạo huynh thật là coi trọng vị này đệ tử, liền đi Tử Tiêu cung nghị sự, đều muốn mang theo bên người. Như vậy thầy cho tình thâm, thật để cho bần đạo ao ước a. Lời nói này trong, kèm châm kẹp chọc ý vị, ai cũng nghe được. Thông thiên giáo chủ lại giống như là không nghe thấy bình thường, liền một cái ánh mắt đều chẳng muốn cấp hắn. Hắn chẳng qua là bình tĩnh đứng ở nơi đó, một tay phụ sau, một tay tùy ý khoác lên Diệp Thần trên bả vai. Kia tư thế, phản phất ở tuyên cáo nào đó không thể nghi ngờ quyền sở hữu. Diệp Thần bị hắn đắp bả vai, chỉ cảm thấy dựng ngược tóc gáy, hắn không được bây giờ tìm một cái lỗ chui vào. Các đại lao thần tiên đánh nhau, có thể hay không đừng mang theo ta cái này tôm nhỏ gạo a? Đi thôi, chớ có làm trễ mãi lão sư chuyện quan trọng. Lúc này, Thái thượng thánh nhân mở miệng, cuối cùng là đem Diệp Thần từ nơi này lúng túng tình huống trong giải cứu ra. Mấy vị thánh nhân nghe vậy, cũng là gật gật đầu. Mấy người cùng nhau cất bước mà ra, rời đi hồng hoang thế giới, tiến vào trong hỗn độn. Mà Diệp Thần cũng ở đây thông tiên giáo chủ dẫn hạng, lần đầu tiên tiến vào thiên ngoại hỗn độn. Quanh mình hỗn độn khí lưu, là đủ để đem đại La Kim Tiên cũng tùy tiện xé nát kinh khủng tồn tại. Nhưng ở thông thiên giáo chủ kia nhìn như tùy ý che chở dưới, Diệp Thần chỉ cảm thấy, bản thân giống như là đi xuyên qua một mảnh tối tăm mờ mịt ôn hòa trong sương mù. Đây cũng là thánh nhân vĩ lực, luôn xuất pháp ủy, vạn pháp bất xâm. Diệp Thần trong lòng dâng lên, cũng không phải cảm giác an toàn, mà là một loại trước giờ chưa từng có thất vọng. Hắn có thể cảm giác được, bên người mấy đạo ánh mắt, như có như không rơi vào trên người mình. Mỗi một đạo ánh mắt, cũng hàm chứa đủ để áp sập muôn đời khủng bố ý chí. Nhất là kia đến từ phương Tây tầm mắt, trong đó xen lẫn tham lam cùng lửa nóng, gần như không còn che giấu. Là Chuẩn Đề. Diệp Thần dựng ngược tóc gáy, mặc dù hắn rất muốn đi Tây Phương giáo không sai, nhưng là không phải dưới tình huống này đi Tây Phương giáo a, cái này nếu là ở thông thiên dưới mí mắt đi Tây Phương giáo, là cảm thấy Chu Tiên tứ kiếm không đủ sắc bén sao? Các đại lão thần tiên đánh nhau, có thể hay không đừng mang theo ta cái này tôm nhỏ gạo a? Không biết qua bao lâu, kia nhanh chóng thụt lùi hỗn độn khí lưu, rốt cuộc chậm rãi đình trệ. Một tòa xưa cũ, mênh mang, tản ra vô tận đạo vận cung điện, lặng lặng địa trôi lơ lửng ở hỗn độn cuối. Thử Tiêu cung, cửa cung điện, đứng một nam một nữ hai vị đồng tử. Bọn họ nhìn qua bất quá là thiếu niên bộ dáng, thế nhưng hai con mắt tròng lại lắng động không thuộc về cái tuổi này cổ xưa cùng lạnh nhạt. Hạo Thiên, Giao Chỉ, làm sáu vị thánh nhân mang theo Diệp Thần cùng nhau giáng lâm ở cửa cung điện lúc trước, hai vị đồng tử ánh mắt, cơ hồ là thứ nhất thời gian, liền rơi vào cái đó không hợp nhau bóng dáng bên trên. Một cái kim tiên, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hạo Thiên cùng Giao Chỉ liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được sâu sắc hoang mang cùng tò mò. Có thể đi vào Tử Tiêu cung, không có chỗ nào mà không phải là hồng hoang thế giới đứng đầu đại năng. Thông Thiên thánh nhân, tại sao lại mang theo một cái nhỏ yếu như vậy đệ tử tới tham gia đạo tổ nghị sự? Diệp Thần bị kia hai đạo ánh mắt nhìn đến cả người không được tự nhiên. Hắn có thể cảm giác được, hai vị này tương lai thiên đình đứng đầu, trên người cũng không có ác ý thế, nhưng loại thuần túy tò mò, vào thời khắc này dưới loại trường hợp này, lại làm cho hắn như có gai ở sau lưng. Hắn bây giờ chỉ muốn làm cái người trong suốt. Thông Thiên giáo chủ tựa hồ hoàn toàn không có nhận ra được đồ đệ mình bất bách. Hắn vẫn vậy một tay phụ sau, một tay khoác lên Diệp Thần trên bả vai, thẳng đi vào Tử Tiêu cung cổng. Còn lại mấy vị thánh nhân cũng theo sát phía sau. Cung điện bên trong, trống trải mà uy nghiêm, không có vàng son rực rỡ trang sức, chỉ có xưa nhất đại đạo phủ văn trên không trung sáng tối chập chờn. Trên đài cao, một đạo bóng dáng mơ hồ không rõ, phản phất cùng toàn bộ hỗn độn hòa thành một thể. Hắn chẳng qua là ngồi ở chỗ đó, là được phương tiên địa này duy nhất, là vạn sự vạn vật khởi nguồn cùng điểm cuối, chính là Hồng Quân đạo tổ. Bái kiến lão sư. Sáu vị thánh nhân nhất để không mình hành lễ. Diệp Thần đứng ở thông thiên bên người, trái tim gần như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra, cũng liền vội học dáng vẻ, thật sâu không người xuống. Hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn đạo thân ảnh kia, chỉ là kia tiêu tán ra một tia khí tức, sẽ để cho hắn cảm giác mình thần hồn đều ở đây run rẩy, phản phất một giây kế tiếp sẽ bị kia vô thượng đại đạo hoàn toàn đồng hóa. Lên. Một cái thương lão, lãnh đạm, không chứa bất kỳ cảm tình gì thanh âm, ở tất cả đáy lòng của người ta vang lên. Hồng Quân ánh mắt, tựa hồ tại trên người Diệp Thần dừng lại một cái chớp mắt, nhưng lại phản phất chẳng qua là tùy ý quét qua. Hắn cũng không có bởi vì nhiều một tên tiểu bối mà có bất kỳ bày tỏ. Thánh nhân dưới, đều là run rế. Một con sâu kiến, hoặc là hai con, có cái gì khác nhau? Vu Yêu Lượng kiếp đã cuối cùng, thiên đình sụp đổ, hồng hoang không thể một ngày vô chủ. Hồng Quân thanh âm bình thản địa tự thuật một cái trước sự thật. Nay làm trọng lập thiên đình, thống ngự hồng hoang. Mấy vị thánh nhân lặng lặng nghe, vẻ mặt khác nhau, nhưng cũng không có mở miệng. Bởi vì bọn họ căn bản liền không có đem cái này cái gọi là thiên đình không coi vào đâu. Cái này thiên đình còn có thể đường ống bọn họ thánh nhân trên đầu không được. Hơn nữa cái này thiên đình muốn quản lý hồng hoang, sự vụ phức tạp, bọn họ cũng lười để ý cái phiền phức này. Ta ngồi xuống đồng tử Hạ Tiên, Giao Chỉ, chính là tân nhiệm thiên đế, thiên hậu, chấp trưởng thiên đình, bọn ngươi nghĩ như thế nào? Hồng Quân thanh âm rơi xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn chân mày nhỏ bé không thể nhận ra địa khều một cái, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh. Nữ hoa vẻ mặt lạnh nhạt, tựa hồ cũng không thèm để ý tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề nhìn thẳng vào mắt một cái, kia hai tấm khổ sở trên mặt, không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì. Diệp Thân ở một bên nghe, trong lòng cũng là rõ ràng. Quả nhiên, kịch tình hay là dựa theo quy tắc của nguyên lai đang phát triển. Cái này thiên đình đứng đầu vị trí, nhìn như tốt quý, kỳ thực là cái khoai nóng phòng tay, tốn công vô ích, các thánh nhân căn bản coi thường. Xem ra chuyện này, cứ quyết định như vậy đi. Ở nơi này phiến quỷ dị trong yên tĩnh, một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm đột ngột vang lên. Đệ tử cho là không ổn. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng vang vọng tại trống trải trong Tử Tiêu Cung. Trong phút chốc, toàn bộ Tử Tiêu Cung, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Toàn bộ thánh nhân ánh mắt cũng đồng loạt chuyển hướng thanh âm nguồn gốc. Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lóe lên lau một cái kinh ngạc. Nữ hoa trên mặt cũng lộ ra sáng rõ kinh ngạc. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề càng là trực tiếp sửng sốt, Chuẩn Đề tấm kia đau khổ trên mặt, bắp thịt thậm chí không tự chủ co quắp một cái, tựa hồ đang hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Ngay cả trên đài cao, kia phảng phất muôn đời không thay đổi Hồng Quân đạo tổ, quanh thân khí tức cũng xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra chấn động. Mà đứng ở Thông Thiên giáo chủ bên người Diệp Thần, cả người cũng ngộp bức. Không phải, Thông Thiên, như ngươi loại này thời điểm làm cái gì vậy bạn? Hơn nữa, ngươi như vậy dũng sao, ngay mặt phản bác đạo tổ. Nguyên bản Thông Thiên mang theo Diệp Thần tới Tử Tiêu Cung liền đã đủ gai mắt, bây giờ lại ngay mặt phản đối đạo tổ Hồng Quân vậy, điều này làm cho Thông Thiên cùng Diệp Thần một cái trở thành toàn bộ Tử Tiêu Cung tầm mắt trung ương. Thông Thiên ngược lại mặt trấn định tự nhiên, nhưng là Diệp Thần coi như xui xẻo. Hắn hay là lần đầu bị năm vị thánh nhân cộng thêm đạo tổ cùng nhau đưa mắt nhìn. Dù là cái này trong con mắt không có ẩn chứa bất kỳ lực lượng, cũng để cho Diệp Thần cảm thấy một cỗ khổng lồ áp lực, giống như bị từng ngọn thần sơn đè ở trên người bình thường, khí cũng thở không lên đây. Liên đây là mấy vị thánh nhân thu liễm tự thân lực lượng nguyên nhân. Nếu không, cái này ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Diệp Thần chỉ sợ sẽ bạo thể mà chết. A, không biết Thông Thiên ngươi có gì dị nghị? Đạo tổ Hồng Quân bình tĩnh mở miệng nói. Chương 22, Thông Thiên muốn làm mới thiên đình, Diệp Thần lầm lên truyền giặc. Phần 1 phần 2, chương 22, Thông Thiên muốn làm mới thiên đình, Diệp Thần lầm lên truyền giặc. Phần 1 phần 2, toàn bộ đại điện yên tĩnh như chết. Điên rồi. Cái ý niệm này đồng thời ở tất cả thánh nhân đấy lòng dâng lên. Nhất là Chuẩn Đề ánh mắt, từ nguyên bản tham lam cùng lửa nóng, giờ phút này đã biến thành thuần túy khiếp sợ, cùng với một tia nhìn có chút hạ hê. Diệp Thần không nghi ngờ chút nào, chỉ cần đạo tổ động một cái giận, Chuẩn Đề cái này lão âm hàng tuyệt đối sẽ thứ nhất cái nhảy ra, lên án mạnh mẽ Thông Thiên giáo chủ đại nghịch bất đạo, sau đó thuận lý thành trương đem mình cái này đồng đẳng cấp độ hóa. Diệp Thần mặc dù muốn đi Tây Phương giáo, nhưng là cũng không muốn dùng loại phương thức này đi Tây Phương giáo. Toàn bộ Tử Tiêu cung không khí đè nén đến cực hạn. Diệp Thần không nhịn được hướng bên cạnh rời nửa bước, nghĩ rời Thông Thiên cái này sắp bùng nổ trong mắt bao xa một chút. Vậy mà, Thông Thiên khoác lên trên bả vai hắn cái tay kia, lại vững như bàn thạch, để cho hắn không thể động đậy. Thông Thiên giáo chủ phảng phất hoàn toàn không có cảm nhận được cái này đủ để cho thiên địa lật đổ áp lực. Hắn hướng về phía trên đài cao Hồng Quân, vẫn là bộ kia cung kính tư thế, nhưng nói ra, lại thạch phá thiên kinh. Hồi bẩm lão sư, đệ tử cho là, Hạ Thiên, giao chỉ dù hầu hạ năm lão sư thứ 10.000, nhưng theo hầu nồng cạn, đức hạnh chưa rõ, đột nhiên bước lên thiên đế vị, sợ khó có thể phục chúng, cũng không cách nào thống ngự Hồng Hoang của tiên. Lời kia vừa thốt ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Hạo Thiên giao chỉ là đạo tổ đồng tử, ngươi nói bọn họ đức không xứng vị, đây không phải là đang đánh đạo tổ mà sao? Đơn giản là càn quái. Vậy mà, Thông Thiên giáo chủ lời kế tiếp, càng làm cho toàn bộ thánh nhân cũng biến sắc. Huống chi, đời trước thiên đình chính là yêu tộc đứng. Bây giờ yêu tộc thiên đình dù đã tiêu diệt, nhưng này nhân quả còn đang. Thông Thiên giáo chủ dừng một chút, thanh âm đột nhiên đề cao mấy phần, rõ ràng vang vọng ở mỗi một nơi hẻo lánh. Ta Tiệt giáo môn hạ, có một đệ tử, tên gọi Lucas, chính là ngày xưa yêu đế đế tuấn thứ 10 tử, kim ô huyết mạch, người mang yêu tộc đại khí vận. Phụ chết tử kế, thiên kinh điểm nghĩa. Từ hắn tới thừa kế cái này thiên đế vị, tiếp nhận yêu tộc nhân quả, trọng lập thiên đình, mới là thuận lòng trời tuân mệnh cử chỉ. Và anh, Diệp Thần đầu góc hoàn toàn nổ. Lucas, để cho Lucas làm mới thiên đế. Cái này Thông Thiên lối suy nghĩ là thế nào dài? Chợt vừa nghe, phụ chết tử kế, hợp tình hợp lý, đơn giản là hoàn toàn kín kẽ lý do. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, đây không phải là đang cùng đạo tổ đối nghịch sao? Đạo tổ mới vừa định thân tín của mình tới làm thiên đế, kết quả ngươi quay đầu liền nói ngươi đồ đệ thích hợp hơn. Diệp Thần đã bắt đầu suy tính, một hồi Chu Tiên kiếm trận bị đạo tổ lấy đi thời điểm, mình là quỷ xin tha, hay là nằm ngang chờ chết tương đối có tôn nghiêm. Hắn lặng lẽ, lại hướng bên cạnh rời một chút, như sợ một hồi đạo tổ độc thủ, máu tung tóe đến trên người mình. Hoang đường, quát lạnh một tiếng vang lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cuộc không nhịn được. Thông Thiên, ngươi đây là bực nào phản nghịch lời nói? Yêu tộc nghịch thiên mà đi, đã sớm là tội nghiệp thân, lục áp thân là yêu tộc dư nghiệt, có tư cách gì bước lên thiên đế vị? Ngươi để cử như thế ước sinh chứng hóa hạng người, là muốn cho bọn ta thánh nhân cũng nghe lệnh của một con súc sinh lông lá sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn là thật nổi giận, hắn luôn luôn xem thường yêu tộc, càng không ngứa Thông Thiên cái này hữu giáo vô loại địa bộ. Bây giờ Thông Thiên vậy mà muốn đem một con tiểu kim ô đẩy lên thiên đế ghế, cái này hoàn toàn chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Nhị huynh lời ấy sai rồi. Thông Thiên giáo chủ quay đầu, không hề yếu thế địa chống lại Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lục Áp là ta đệ tử thân truyền, tại sao ước sinh chứng hóa nói đến? Còn nữa, thiên đế bị người có được chiếm lấy. Hạo Thiên bất quá một giới đồng tử, lại có gì đức hạnh có thể nói? Ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn giận đến quanh thân pháp lực đều ở đây tôn trào. Lúc này Thái Thượng Thánh Nhân đi về phía trước một bước, để ngang trong hai người giữa. Mặc dù không có nói thêm cái gì, nhưng là lại để cho cái này nguyên bản Dương Cung Tuất Kiếm hòa hoan xuống. Nhưng là một bên Chuẩn Đề cũng không nghĩ như vậy. Trên mặt hắn kia khổ sở chi sắc chẳng biết lúc nào đã biến mất, thay vào đó là một loại xem kịch vui nghiền ngẫm. Hai tay hắn chấp tay, Bi Thiên Mẫn Nhân Địa lên tiếng: thiện hai, Nguyên Thủy đạo huynh, Thông Thiên đạo huynh, cần gì phải ở trước mặt lão sư thất thố như vậy? Bất quá, Vân đạo ngược lại cảm thấy, Thông Thiên đạo huynh nói cũng có mấy phần đạo lý. Cái này thiên đế vị, quan hệ hồng hoang ổn định, xác thực nên do có đại khí vận, lớn theo hầu người cư chi. Lời này nhìn như đang đánh dàn xếp, kỳ thực là ở tưới dầu vào lửa. Hắn nói rõ Thông Thiên có đạo lý, trong tối lại đem đại khí vận lớn theo hầu mấy chữ này cắn được cực nặng, rõ ràng là ở trong tối phúng lục gáp yêu tộc xuất thân. Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, lười lại để ý tới hai người này. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía trên đài cao, kia yên lặng không nói Hồng Quân đạo tổ. Hắn đang đợi. Nhóm lao sư cuối cùng quyết đoán. Toàn bộ Tử Tiêu Cung lần nữa lâm vào kia làm người ta nghẹt thở yên lặng. Thời gian phản phất vào giờ khắc này bị vô hạn kéo dài. Diệp Thân Tâm nhắc tới cổ họng. Hắn thậm chí đã làm tốt bị Thông Thiên liên lụy, tại chỗ hình thần câu diện chuẩn bị. Vậy mà khiến Diệp Thần, khiến toàn bộ thánh nhân cũng hoàn toàn không nghĩ tới chuyện phát sinh. Trên đài cao, kia muôn đời không thay đổi bóng dáng, đang trầm mặc hồi lâu sau, không ngờ chậm rãi gật gật đầu. Một chữ từ kia vô thượng tồn tại trong miệng thoát ra, rõ ràng vang ở đáy lòng của mỗi người. Nhưng cái gì nhưng? Diệp Thần trong nháy mắt không có phản ứng kịp. Đạo tổ Hồng Vân không ngờ đồng ý. Hắn đồng ý Thông Thiên giáo chủ đề nghị. Điều này sao có thể? Tình huống gì? Kịch bản không phải như vậy với ta. Hạo Thiên Thiên Đế bị đâu? Không có. Hỏng, bản thân còn muốn trước hạn cân Hạo Thiên tạo mối quan hệ, cũng may Phong Thần trong đại kiếp đặt trước cái thần bị đâu. Kết quả ngươi bây giờ nói cho ta biết, Thiên Đình đổi người rồi. Ừm. Không đúng, đây là chuyện tốt, ta tựa hồ Lục Gáp cần ta quan hệ so Hạo Thiên thân cận hơn đi. Diệp Thần đột nhiên cảm giác được, để cho Lục Gáp tới làm mới Thiên Đình, tựa hồ cũng không phải chuyện gì xấu. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt tức giận đọc lại. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề kia xem kịch vui nét mặt cũng cứng lại. Nữ oa trong mắt, lần đầu tiên lộ ra chân chính, thuần túy mờ mịt. Thái thượng thánh nhân cũng là lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, sẽ là một kết quả như vậy. Đạo tổ, vậy mà thật đáp ứng Thông Thiên cái này gần như hoang đường tình cầu. Toàn bộ Tử Tiêu Cung, tính đến đáng sợ. Chỉ có cửa cung điện, kia hai cái nguyên bản đầy cõi lòng mong đợi cùng thấp thỏm đồng tử, giờ phút này đứng ngẩn ngơ tại nguyên chỗ. Bọn họ cảm giác có đồ vật gì ở cách mình đi xa bình thường. Lúc này, tiếp dẫn cùng chuẩn đề trên mặt nét mặt, có thể nói là đặc sắc tới cực điểm. Kia xem kịch vui nghiền ngẫm, biến thành đờ đẫn cứng ngắc. Cuối cùng, lại biến thành không thể tin nổi. Tiệt giáo, lại là tiệt giáo. Thông Thiên tiệt giáo, khí vận vốn là có 102 hồng hoàng, bây giờ tái xuất một cái thiên đế đệ tử. Kia tương lai, còn có hắn Tây Phương giáo chuyện gì? Phương Tây đại hưng hy vọng, tựa hồ vào giờ khắc này, trở nên càng thêm mong manh. Chính Thông Thiên giáo chủ, cũng hơi hơi mở ra. Hắn có thể cảm giác được, khoác lên Diệp Thần trên bả vai tay, bị đồ đệ kia người cứng ngắc cấn phải có điểm cứng rắn. Nói thật, chính hắn cũng không nghĩ tới. Hắn cũng chính là ôm thử một lần, chọc tức một phen Nguyên Thủy cùng chuẩn đề tâm thái nói ra. Dù sao, Lục Áp thân phận đặt ở đó, phụ chết tử kế, lý do này, chiếm một cái lý chữ. Hắn làm xong bị lao sư bắt bỏ, thậm chí là bị dày chuẩn bị. Lại duy chỉ có không nghĩ tới, lao sư vậy mà. Đồng ý Thông Thiên giáo chủ trong lòng, nhấc lên sóng cả ngút trời, nhưng hắn trên mặt cũng là không chút biến sắc. Hắn chẳng qua là chậm rãi thu hồi kia phần kinh ngạc, thay vào đó, là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thoải mái. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, bên người nhị huynh Nguyên Thủy kia gần như muốn tuôn trào mà ra lửa giận, cùng với Phương Tây hai tên kia như cùng chết cha ruột bình thường u ám khí tức. Thoải mái. Thông Thiên giáo chủ thẳng tắp sống lưng, kia cổ tiệt thiên chặt địa, thẳng tiến không lùi sắc bén khí thế, lần nữa trở lại trên người của hắn. Nếu chuyện này đã định, trên đài cao, Hồng Quân đạo tổ kia thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa, phá vỡ cái này làm người ta nghẹt thở yên tĩnh. Bọn ngươi nếu không có dị nghị, liền lui ra đi. Kia bình thản lời nói, lại mang theo không thể nghi ngờ cuối cùng phán quyết. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể run lên bần bật tiềm thức mong muốn mở miệng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn Thông Thiên đệ tử có thể coi thiên đế, đệ tử của mình lại không được? Hắn xiển giáo môn hạ, 12 kim tiên, cái nào theo hầu, đứng hạnh, không thể so với kia xuất sinh lông lá mạnh hơn gấp trăm lần. Nhất là đại đệ tử Quảng Thanh Tử, nếu là từ hắn tới làm thiên đế vậy. Đáng tiếc chính là, cái ý niệm này mới vừa dâng lên, liền bị chính Nguyên Thủy Thiên Tôn dập tắt. Lý do đâu? Hắn không tìm được lý do. Thông Thiên có thể dùng phụ chết tử kế, tiếp nhận yêu tộc nhân quả tới làm mượn cớ. Hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể sử dụng cái gì? Chẳng lẽ nói đệ tử ta mạnh hơn hắn? Nói như vậy, còn không bằng để cho Hạo Thiên cùng giao chỉ tới làm đâu. Nhất là ở đạo tổ trước mặt, tại cái khác mấy vị thánh nhân trước mặt, loại này không có đạo lý tranh đoạt, hắn kéo không xuống cái mặt này. Nguyên Thủy Thiên Tôn quanh thân kia cổ gần như muốn mất khống chế pháp lực ba động, cuối cùng vẫn bị hắn cưỡng ép xuống. Hắn chẳng qua là thật sâu nhìn một cái sắc mặt bình tĩnh Thông Thiên, cái nhìn kia trong, hàm chứa đủ để đóng băng thời không lạnh băng cùng xa cách. Huynh đệ giữa vết rách, vào giờ khắc này, trở nên sâu hơn. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được sâu sắc bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Bọn họ cũng không phải muốn mặt. Có táo không có táo đánh ba xảo tử, là bọn họ nhất quán làm việc chuẩn tắc. Nhưng vấn đề là, môn hạ không người a. Bọn họ Tây Phương giáo bây giờ tính tới tính lui, trừ bọn họ ra hai cái thánh nhân, liền cái có thể đem ra được cũng không có. Cũng không thể để bọn họ bản thân tự mình ra tay đi tranh tiên đế bị đi. Vậy cũng quá thấp kém. Cuối cùng, hai người chỉ có thể nhất tề thở dài, chắp tay trước ngực, cúi đầu, đem toàn bộ không cam lòng cùng tính toán, cũng nuốt ở tấm kia khổ sở mặt mũi dưới. Đệ tử, tuân lão sư pháp chỉ. Sáu vị thánh nhân, nhất tề không người. Diệp Thần cũng liền vội vàng đi theo không mình hành lễ, toàn bộ quá trình hắn đều giống như một cái con rối dây, đầu óc vẫn là một đoàn tương hồ. Hồng Quân đạo tổ không nói nữa, kia cùng hỗn độn hòa làm một thể bóng dáng, dần dần nhạt đi. Mấy vị thánh nhân ngồi dậy, lặng lẽ xoay người, hướng ngoài Tử Tiêu cung đi tới. Không khí đè nén đáng sợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói một lời, quanh thân tản ra người sống chớ gần hà khí, thứ nhất cái đi ra đại điện. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề theo sát phía sau, bước chân vội vã, phản phất một khắc cũng không muốn chờ lâu. Nữ hoa thời là như có điều suy nghĩ nhìn một cái Thông Thiên, vừa liếc nhìn bị Thông Thiên đắp bả vai Diệp Thần, cuối cùng cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu một cái, đồng bền lướt đi. Thông Thiên giáo chủ vẫn là không nhanh không chậm, một tay phụ sau, một tay đắp Diệp Thần bả vai, phản phất ở tuyên cáo nào đó quyền sở hữu. Trong hỗn độn, còn lại mấy vị thánh nhân đã sớm không thấy bóng dáng. Thông Thiên giáo chủ rốt cuộc bung ra khoác lên Diệp Thần trên bả vai tay. Diệp Thần thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mình giống như là mới từ trong nước mò đi ra vậy, cả người đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Như thế nào? Thông Thiên giáo chủ xoay người, xem bản thân cái này tiểu đồ đệ, tấm kia 10,000 năm không thay đổi lạnh lùng trên mặt mũi, lại là lần đầu tiên lộ ra một tia nghiền ngẫm nét cười. Như thế nào? Ta thiếu chút nữa liền hồn phi phách tán. Diệp Thần trong lòng điên cuồng rủa xả, nhưng ngoài miệng cũng là tân bốc. Chúc mừng lão sư, vì Lục Gáp sư đệ cầm lại thiên đế vị. Thông Thiên giáo chủ xem Diệp Thần dáng vẻ đó, tựa hồ đoán được hắn đang suy nghĩ gì, mở miệng cười nói: "Ngươi thế nhưng là cảm thấy vi sư hôm nay có chút qua. Ngươi phải biết, vi sư chi đạo chính là thẳng tiến không lùi, hữu giáo vô loại. Thiên đạo nếu có bất công, vậy liền chém ngày đó đạo. Đạo tổ nếu có thiên lệnh, vậy liền cùng hắn biện bên trên một biện. Ta tiệt giáo môn nhân, không chịu thiên địa trói buộc, bất kính quỷ thần tiên Phật, chỉ cầu một cái ý niệm thông đạt, tiêu giao tự tại." Lời của hắn bình thản, lại hàm chứa một cố đủ để chém phá muôn đời vô thượng kiếm ý ngươi, nhưng hiểu. Thông Thiên ở hướng Diệp Thần trình bày chính mình đạo cùng lý. Thông Thiên vậy, để cho Diệp Thần tâm thần run lên. Hắn phảng phất thấy được một cái cầm trong tay thanh bình kiếm, một thân một mình, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, dám cùng toàn bộ thế giới là địch kiệt ngạo bằng dáng. Cái này mới thật sự là thiệt giáo. Cái này mới thật sự là Thông Thiên. Một cỗ trước giờ chưa từng có hào tình cùng nhiệt huyết từ Diệp Thần đáy lòng dâng lên. Cái gì phong thần, cái gì tính toán, vào giờ khắc này, tựa hồ cũng trở nên chẳng phải trọng yếu. Một cái ý niệm từ Diệp Thần trong lòng dâng lên, tựa hồ thiệt giáo cũng không tệ. Cái ý niệm này mới dâng lên liền bị Diệp Thần dập tắt. Đùa gì thế, thiệt giáo ngày sau lớn như vậy hố, nơi nào là bản thân cái này thân thể nhỏ bé có thể lấp? Cho dù là thân là thánh nhân Thông Thiên, cũng không phải không có biện pháp sao? Bản thân làm sao có thể bị Thông Thiên cái này đôi câu cũng dao động tâm thần đâu? Thông Thiên đạo rất phóng khoáng là không sai, nhưng là vẫn trước phải bảo vệ tốt bản thân. Thấy Diệp Thần không nói gì, Thông Thiên cũng là không để ý chút nào. Hạt giống đã chôn xuống, sẽ chờ nó mọc dễ nảy mầm. Sau đó, Thông Thiên giáo chủ mang theo Diệp Thần, một bước liền vượt qua vô tận khoảng cách, trở lại trên biển đông. Kim Ngao đảo, Bích Du cung. Kia cổ quen thuộc mà bàng bạc tiệt giáo khí vận, như cùng một trương ôn ấm áp bàn tay, đuốt lên Diệp Thần kia gần như muốn nổ tung thần kinh. Trở lại rồi. Cuối cùng từ cái đó thần tiên đánh nhau, hở ra là sẽ phải bị thiên diệt địa tu la chẳng trong trở lại rồi. Diệp Thần thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mình giống như là mới từ trong nước mò đi ra vậy, cả người đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Chuyện này đã xong, vi sư phải đi báo cho Lục Ác. Ngươi lại tự đi đi về nghỉ ngơi đi. Dứt tiếng, Thông Thiên giáo chủ bóng dáng liền biến mất ở tại chỗ, không có mang lên một tia sóng lớn. Chỉ để lại Diệp Thần một người, đứng ở Bích Du cung trước, còn có chút hoảng hốt. Hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, lại nâng đầu nhìn một chút trên Bích Du cung vô ích nồng nặc kia đến gần như hóa thành thực chất tiệt giáo khí vận. Cái này hồng hoang tựa hồ cân trong trí nhớ mình không thái nhất dạng. Cái này tiệt giáo số mạng, còn có thể cùng nguyên lai bình thường sao? Diệp Thần lắc đầu một cái, không thèm nghĩ nữa những thứ này. Hắn bất quá mới vào kim tiền, thay vì quan tâm người khác, còn không bằng quản tốt bản thân. Diệp Thần rời đi Bích Du cung, hướng động phủ của mình đi tới. Trở lại bản thân ở Kim Ngao đảo động phủ, Diệp Thần thậm chí không kịp ngồi tĩnh tọa điều tức, cả người liền thẳng tăm tắp địa ngã xuống bên trên giường mây. Chương 22, Thông Thiên muốn làm mới thiên đỉnh, Diệp Thần lầm lên truyền giặc. Phần 2, chương 22, Thông Thiên muốn làm mới thiên đỉnh, Diệp Thần lầm lên truyền giặc. Phần 2, mệt mỏi. Không phải trên thân thể mệt mỏi, mà là trên tinh thần cực độ thấu chi. Hôm nay ngày này trải qua chuyện, so hắn hai đời cộng lại đều muốn kích thích. Đầu tiên là được bảo Bất Chu Sơn, lại cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giao dịch, được 5 cái vàng trong lý. Sau đó bị sư tôn bỏ bao mang đi Tử Tiêu cùng, dự thính thánh nhân nghị sự. Cuối cùng, thấy tận mắt Thông Thiên giáo chủ thiệt chiến bảy thánh, Cương đạo tổ đem thiên đế vị từ Hạo Thiên trong tay đoạt tới, đặt tại nhà mình sư đệ Lục Cáp trên đầu. Tương lai thiên đế thành sư đệ của mình. Bản thân đối tương lai kịch tình tiên tri, vào giờ khắc này gần như bị phế một nửa. Một loại trước giờ chưa từng có sự không chắc chắn bao phủ Diệp Thần trong lòng. Bất quá việc cần kiếp bây giờ vẫn là phải tăng lên tu vi của mình. Liên tiếp mấy ngày, Diệp Thần đều ở đây tiêu hóa bản thân đoạt được, củng cố bản thân kim tiên tu vi. Chính vào hôm ấy, ngoài động phủ cấm chế bị nhẹ nhàng xúc động. Đùng đùng đùng, có người tới thăm. Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút, bản thân ở tiệt giáo chính là cái nhỏ trong suốt, trừ mấy cái quen biết ngoại môn đệ tử, ai sẽ tìm đến mình? Hắn đứng dậy mở ra động phủ cổng, đứng ngoài cửa bóng dáng, để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Người đâu, người mặc một bộ hoa lệ đạo bào màu vàng nóng, phía trên thêu tam túc kim ô đồ đằng, mặt mũi tuấn lãng, khí chất cao quý, mang theo một cỗ bẩm sinh hoàng giả uy nghi. Chính là ngày xưa yêu tộc thiên đình thập thái tử, Lục Áp. Chẳng qua là giờ phút này, Lục Áp tấm kia luôn luôn mang theo 3 phần ngạo khí trên mặt, lại tràn đầy phức tạp mà thần sắc kích động. Thấy được Diệp Thần đi ra, Lục Áp không chút do dự nào, hướng về phía hắn, thật sâu làm một đại lễ. Diệp Thần sư minh, Lục Áp lần này chuyên tới để bái tạ. Tư thái của hắn thả rất thấp, thậm chí mang theo một tia cung kính. Diệp Thần hoàn toàn ngơ ngác. Đây cũng là tình huống gì? Cảm ơn ta? Cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ta trước ngăn ngươi, không có cho ngươi đi chịu chết. Lục Áp, ngươi đây là? Diệp Thần vội vàng đưa tay đi đỡ, trong đầu cũng là một mảnh tương hồ. Lục Áp ngồi dậy, một đôi con mắt màu vàng nóng nhìn chằm chằm Diệp Thần, ở trong đó ẩn chứa tâm tình, là không che giấu chút nào cảm kích. Sư tôn hắn đã cũng nói với ta. Lục Áp thanh âm, bởi vì kích động mà hơi có chút run rẩy. Thiên đế vị. Sư tôn hắn, vì ta tranh đến rồi thiên đế vị. Diệp Thần nhịp tim hụt một nhịp. Quả nhiên là chuyện này. Sư tôn nói, là hắn tại Tử Tiêu cung bên trong, hướng đạo tổ hết sức tiến cử với ta. Lục Áp hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Sư minh, ta biết, sư tôn sẽ làm như vậy, nhất định là bởi vì ngươi. Nếu không phải ngươi ở sư tôn trước mặt vì ta nói tốt, loại này cơ duyên to lớn, như thế nào lại rơi vào trên đầu của ta? Ở Tử Tiêu cung, ngay trước chư vị thánh nhân cùng đạo tổ mặt, vì ta nói chuyện, sư minh ngươi gánh chịu bao lớn rủi ro, ta Lục Áp trong lòng rõ ràng. Phần ân tình này, nặng như thái núi. Ta Lục Áp, chọn đời không quên. Một phen, nói phải tình chân ý thiết, rõ ràng. Diệp Thần nghe xong, cả người cũng choáng váng. Ta, vì ngươi nói tốt, ta con mẹ nó ở Tử Tiêu cung liền cái giấm cũng không dám thả. Ta duy nhất cống hiến, chính là đứng ở nơi đó coi là người hình vật trang sức, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình cảm giác, sợ bị vị kia thánh nhân khí thế cấp nhân chết. Cái này cũng cái gì cần cái gì a? Diệp Thần xem Lục Áp bộ kia ta cái gì đều hiểu, ngươi không cần giải thích đoán chắc bộ dáng, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Hiểu lầm kia, thật đúng là lớn đi. Nhưng là, muốn giải thích sao? Nói sư đệ ngươi lầm, ta gì cũng không làm, đều là sư tôn bản thân nghĩ. Không được, tuyệt đối không được. Đây chính là tương lai thiên đế ân tình a. Tặng không tới cửa, không cần tỉ phí. Diệp Thần đầu góc nhanh chóng vận chuyển. Trong nháy mắt, hắn liền bày ra một bộ lạnh nhạt thong dong, thâm tàng công giữ danh tư thế. Không thể nói như thế, hết thảy đều là công lao của sư phó, ta cũng không có làm gì. Diệp Thần lời nói này đều là lời nói thật, hắn xác thực cũng không có làm gì, đều là thông thiên công lao, nhưng là ở Lục Áp nghe tới thì không phải là như vậy. Quả nhiên, Lục Áp nghe xong, trên mặt cảm động vẻ mặt căng đậm. Vị này Diệp Thần sư minh, thật là một người tốt ta đa tạ sư minh. Lục Áp lần nữa hướng về phía Diệp Thần một xá. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Ngày sau phàm là có bất kỳ sai khiến, ta Lục Áp tuyệt không từ chối. Trước sư minh từng hỏi ta, nhưng có tài nguyên tu luyện. Lục Áp giọng điệu chợt thay đổi, trên mặt lộ ra một tia áy náy. Lúc ấy chúng ta nói được nửa câu liền xảy ra ngoài ý muốn. Nói, Lục Áp lật tay một chiêu, một đoàn quả đấm lớn nhỏ, tản ra sáng quắc kim quang ngọn lửa, xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Đó không phải là bình thường ngọn lửa. Trong ngọn lửa, phản phất bao quanh một cái hơi co lại thế giới, mơ hồ có thể thấy được cung điện liên miên, tiên khí quấn quanh. Thái Dương thần cung. Đây là Đế Tuấn đã từng tùy thân độc phủ, cũng là yêu tộc thiên đình kho báu một bộ phận. Diệp Thần sư minh, ta biết ngươi cần tài nguyên tăng cao tu vi. Cái này Thái Dương thần cung bên trong có phụ hoàng ta ngày xưa sưu tầm hơn phân nửa báu vật, linh căn tiên thảo, thần kim tiên liệu, đến không hết. Hôm nay ta liền đưa nó tặng cho sư minh. Còn mời sư minh, bạn chớ từ chối. Lục Áp nét mặt vô cùng thành khẩn, hai tay hắn nâng lưu đoàn kia Thái Dương chân hỏa, đưa tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần cũng là ngơ ngác. Yêu tộc thiên đình hơn phân nửa báu vật, đùa gì thế? Đây chính là đã từng thống ngự toàn bộ Hồng Hoang thiên đình. Nay nền tảng thâm hậu, trừ thánh nhân đạo tràng, ai có thể so sánh? Cái này, đây cũng quá quý trọng. Dưới Diệp Thần ý thức liền muốn cự tuyệt, nhưng kia cự tuyệt hai chữ đến mép, làm thế nào cũng không nói ra miệng. Hắn nhớ tới bản thân cái kia vừa mới đột phá, gào khóc đòi ăn cựu chuyển huyền công, nhớ tới tương lai có thể tồn tại, không biết hung hiểm. Đây hết thảy đều cần hải lượng tài nguyên đi chống đỡ. Cự tuyệt, hắn lấy cái gì cự tuyệt? Diệp Thần khó khăn nuốt hớp nước miếng, đưa tay ra, đầu ngón tay đều ở đầy khẽ run. Khi hắn tay chạm đến đoàn kia Thái Dương chân hỏa trong nháy mắt, một cỗ khổng lồ tin tức lưu ầm ầm tràn vào đầu góc của hắn. Hắn thấy được chất đống như núi tiên thiên linh hạch, mỗi một khối cũng tản ra tinh khiết linh quang, hội tụ thành sông cựu thiên tiên lộ, mỗi một giọt cũng hàm chứa bảng bạc sinh cơ. Đến mai không hết kỳ chân dị sắt, đó là luyện chế hậu thiên linh bảo đỉnh cấp tài liệu. Còn có từng cây ở bên ngoài đã sớm tuyệt tích tiên thiên linh căn, mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng số lượng nhiều đến làm người ta căm phẫn. Cùng với từng món một tản ra hùng mạnh chấn động pháp bảo, lặng lặng địa nằm song xoài kho đáo góc, đó là yêu tộc vô số năm qua chém giết đại năng thu thập mà tới chiến lợi phẩm. Tài sản, không cách nào tưởng tượng tài sản. Diệp Thần hoàn toàn bị cái này khổng lồ bảo tàng cấp chân choáng váng. Hắn biết yêu tộc thái tử gia nhất định là có tiền, nhưng hắn mẹ không nghĩ tới hắn có tiền như vậy a. Lục Áp xem Diệp Thần bộ kia khiếp sợ đến thất thần bộ dáng, còn tưởng rằng hắn là chê ít. Dù sao theo Lục Áp, Diệp Thần đối hắn tốt là không cách nào dùng bất kỳ báu vật để cân nhắc. Hắn có chút ngượng ngùng mở miệng. Diệp Thần sư minh, đây chỉ là ta mang theo người một bộ phận, phụ hoàng ta chân chính có báu vẫn còn ở thang cốc Thái Dương tinh chỗ sâu, nơi đó còn có nhiều hơn, còn có nhiều hơn. Diệp Thần đại não hoàn toàn dừng lại vận chuyển. Hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không bởi vì lúc trước ở Tử Tiêu cung áp lực quá lớn, xuất hiện huyền tính. Đây chính là yêu tộc thiên đình kho báu. Ngươi quản cái này gọi mang theo người một bộ phận. Vậy chân chính kho báu phải là cái dạng gì? Diệp Thần đã không dám nghĩ. Hắn xem Lục Áp tấm kia tuấn lãng lại mang theo một kia ấy náy mặt, cả người cũng đã tê dần. Cứ thật, ta coi ngươi là sư đệ, ngươi lại muốn đem toàn bộ yêu tộc của cải đưa cho ta làm lễ ra mắt. Cha ngươi Lê Tuấn, thúc thúc ngươi Đông Hoàng Thái Nhất, nếu là biết ngươi phá của như vậy, sợ là được giận đến từ bên trong dòng sông thời gian nhảy ra, cho ngươi một bữa yêu giáo dục. Diệp Thần cương ép đè xuống trong lòng cuộn trào sóng to gió lớn, cố gắng để cho bản thân nhìn qua bình tĩnh một ít. Lục Áp sư đệ, tâm ý của ngươi, ta nhận. Nhưng cái này Thái Dương thần cùng, quá mức quý trọng, ta không thể thu. Về phần cái khác, ngày sau hay nói đi. Diệp Thần cảm thấy mình phải khách sáo một cái. Hồng hoang thế giới thế nhưng là có nhân quả. Lấy chút tài nguyên trao đổi không cần gấp gáp. Nhiều như vậy tài nguyên cầm, ngày sau nhân quả nhưng không dễ trả á ai ngờ. Lục Áp nghe được hắn, chẳng những không có thu hồi báo vận, ngược lại vẻ mặt buồn bã, hốc mắt đều có chút ửng hồng. Sư Minh, ngươi nhưng khi nhìn không nổi ta. Hay là nói, ngươi cảm thấy ta cái này yêu tộc dương nghiệt, không xứng cùng ngươi sư huynh gọi đệ. Diệp Thần ngơ ngác. Cái này cũng cái gì cần cái gì a? Ta chính là khách khí một chút, ngươi thế nào còn bản thân suy diễn ra một trận niên độ khổ tình vợ kịch lớn đến rồi. Sư đệ, ta không phải cái ý này. Sư Minh, ngươi không cần nói, ta hiểu. Lục Áp tự nhiên lắc đầu một cái, khắp khuôn mặt là cay đắng. Kể từ phụ hoàng cùng thúc phụ bỏ mình, yêu tộc thiên đình sụp đổ, trong một đêm, hết thảy tất cả cũng thay đổi. Ngày xưa những thứ kia đối ta a duôn định hót tiệt giáo các đệ tử, cũng thay đổi mặt. Lục Áp dừng một chút, tự rêu cười một tiếng. Bọn họ nhìn ta ánh mắt, tràn đầy tham lam cùng tính toán, hận không được lập tức đem ta cắn nuốt hầu như không còn. Lục Áp nói, ngẩng đầu lên, một đôi con mắt màu vàng nóng, sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nhưng là Diệp Thần sư huynh ngươi lại không giống nhau, ta nhìn ta ánh mắt cũng không có cái loại đó tính toán. Ở bên cạnh ngươi, ta có thể cảm giác được một loại đã lâu không gặp thân thiết cùng ấm áp, thì giống như trở lại khi còn bé, ở phụ hoàng cùng thúc phụ cánh chim dưới. Diệp Thần cũng là không nói. Dĩ nhiên a hắn lúc ấy biết yêu tộc lập tức sẽ phải không có, dĩ nhiên không có hứng thú đi lấy lòng cái này cái gọi là yêu tộc thái tử. Chưa từng nghĩ, cái này ngược lại thành thêm điểm hạng. Dĩ nhiên, mấu chốt nhất vẫn là bản thân hấp thu kia kim ô bản nguyên. Đối với Lục Áp con này tiểu kim ô mà nói, trên người mình cổ hơi thở này, đơn giản giống như là trong đêm tối đom đóm, không, là đèn pha. Hắn đây là đem mình làm thân ca ca a. Không trách hắn hào phóng như vậy. Xem Lục Áp bộ kia ta rốt cuộc tìm được thân nhân kích động bộ dáng, Diệp Thần biết, bản thân cự tuyệt nữa, liền thật tổn thương cảm tình. Ai? Diệp Thần sâu kín thở dài, bày ra một bộ trưởng bối tư thế, đưa tay nhận lấy đoàn kia Thái Dương chân hỏa. Sư đệ, ngươi đây cũng là sao khổ. Đã ngươi ta đều vì đồng môn, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Sau này chớ có lại nói loại này khách khí vậy. Cái này Thái Dương thần cùng, ta liền tạm thời vì ngươi bảo quản. Lục Áp thấy được Diệp Thần rốt cuộc nhận lấy, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười sán lạ, trước u ám quét một cái sạch. Đa tạ sư minh. Ta biết ngay, sư minh ngươi cùng người ngoài bất đồng. Diệp Thần đem Thái Dương thần cung thu nhập bản thân không gian chữ vật, cảm thụ kia gần như phải đem không gian bục vỡ khổng lồ bảo tàng, trong lòng một trận sảng khoái. Phát, lần này là thật một đêm trợ giàu. Có nhóm này tài nguyên, cựu chuyển huyền công tiêu hao, tối thiểu ở thứ tư chuyển trước, vấn đề không lớn. Sư minh, kỳ thực ta hôm nay tới trước, trừ cảm tạ ngươi ra, còn có một chuyện muốn nhờ. Lục Áp thu liễm nụ cười, vẻ mặt trở nên trịnh trọng lên. Đến rồi, chính để đến rồi. Diệp Thần trong lòng rõ ràng, trên mặt cũng là không chút biến sắc. Sư đệ cứ nói đừng ngại. Lục Áp hít sâu một hơi, tựa hồ có chút khó mở miệng. Sư tôn hắn, mệnh ta trọng lập thiên đình, thống ngự hồng hoang. Thế nhưng là, ta căn bản không biết nên làm gì. Lục Áp trên mặt tràn đầy mở mịt cùng bất lực. Phụ hoàng ta cùng thúc phụ vì thành lập yêu tộc thiên đình, hao phí vô số nguyên hội tâm huyết, chiêu mộ được thiên hạ yêu tộc đại năng, mới có huy hoàng của ngày xưa. Nhưng hôm nay, yêu tộc điêu linh, cao thủ mất hết, ta một thân một mình, làm sao có thể xây dựng lại thiên đình? Đối với thống ngự thống trị, một chữ cũng không biết. Sư tôn đem loại này trọng trách giao cho ta sợ sẽ phụ lòng kỳ vọng của hắn. Diệp Thần đối với lần này cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, Lục Áp bản thân là kia kim ô thập thái tử, là một cái nhỏ nhất, thường ngày đều ở cha mẹ đại ca dưới sự bảo vệ. Đối với những thứ đồ này sẽ không cũng là bình thường. Vì vậy Diệp Thần an ủi, không có sao, từ từ học, tổng hội tốt. Chưa từng nghĩ, Lục Áp cũng là mở miệng nói, cho nên ta muốn mời sư huynh giúp ta cùng nhau xây dựng lại thiên đình, còn mời sư huynh giúp ta. Lục Áp vô cùng chân thành xem Diệp Thần nói. Diệp Thần không nhịn được khỏe miệng giật một cái. Cứ thật, ngươi chờ ở đây ta đầy đúng không? Ta nói ngươi thế nào vừa lên tới sẽ đưa lễ lớn như thế, lại đánh tình cảm bài đâu. Kỳ thực Lục Áp cũng là không có biện pháp. Ngay từ đầu, thông tin để cho hắn xây dựng lại thiên đình thời điểm, hắn là thập phần hưng phấn, cảm thấy mình nhất định có thể khôi phục phụ huynh vinh quang. Nhưng là chờ hắn hào hứng đi nhận người thời điểm, nhưng là bị dội cho một con nước lạnh. Tất cả mọi người cũng đối hắn là tránh không kịp. Đùa giỡn, cái này thiên đình gì cũng không có, ai nguyện ý tới đây cái chịu khổ. Bất đắc dĩ, cái này Lục Áp mới nghĩ đến Diệp Thần. Cái này ở toàn bộ tiệt giáo bên trong, đối với mình thái độ đặc thù nhất Diệp Thần, cũng là nhất để cho hắn cảm giác coi như thân cận Diệp Thần. Diệp Thần thời là đang suy tư, cân Lục Áp cùng nhau xây dựng lại mới thiên đình, tựa hồ có chút làm đầu á. Chương 23, xây dựng lại thiên đình, Quảng Thành Tử gây hấn, phần 1 phần 2, chương 23, xây dựng lại thiên đình, Quảng Thành Tử gây hấn, phần 1 phần 2, dù sao, bây giờ gia nhập, xây dựng lại thiên đình. Hôm đó sau, nhưng chỉ là mới thiên đình nguyên lão cấp nhân vật. Ngày sau phong thần đại kiếp mở ra, bản thân còn cần đến đi cầu ra ra cáo con bà nó dự định thần bị. Trực tiếp nội bộ tiêu hóa được không? Muốn làm cái gì thần, chuyện một câu nói. Nhưng là, trong này rủi ro, cũng giống vậy cực lớn. Xây dựng lại thiên đình, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. đó là muốn cân toàn bộ Hồng Hoang từng có lợi ích người bật tay. Yêu tộc tiêu diệt, chống ra phạm vi thế lực cùng tài nguyên, sớm đã bị các phe chia cắt hầu như không còn. Bây giờ ngươi muốn xây lại, không phải là muốn từ trong miệng người khác giành ăn ăn sao? Cái này đắc tội bao nhiêu người? Diệp Thần đầu óc đang nhanh chóng vận chuyển, cân nhắc hơn thiệt. Rủi ro cực lớn, nhưng tiền lời cũng giống vậy kinh người. Làm, cầu phú quý trong nguy hiểm. Cái này không bù một đợt, chờ ngày sau bên trên phong thần bảng hối hận không? Sư Minh, Lục Áp thấy Diệp Thần thật lâu không nói, còn tưởng rằng hắn muốn cự tuyệt, vẻ mặt nhất thời trở nên càng thêm thấp thỏm cùng trông đợi. Ngươi nếu là không muốn, ta. Sư đệ, ngươi nói gì vậy? Diệp Thần rốt cuộc mở miệng, cắt đứt Lục Áp vậy. Hắn bày ra một bộ ngữ trọng tâm trường tư thế. Người ta đồng môn một trận, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Xây dựng lại thiên đỉnh, sự quan trọng đại, Vi Minh chẳng qua là đang suy tư, nên từ chỗ nào ra tay. Nếu sư đệ ngươi tin được ta, kia Vi Minh tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Một phen, nói chính là đường hoàng, đại nghĩa lâm nhiên. Lục Áp nghe xong, cả người cũng kích động đến tột cùng. Sư Minh, ngươi đáp ứng. Quá tốt rồi. Ta biết ngay, sư Minh ngươi nhất định sẽ giúp ta. Hắn xem Diệp Thần, cặp kia con mắt màu vàng long trong, tràn đầy không che giấu chút nào tin cậy cùng lệ thuộc. Phản phất chỉ cần có Diệp Thần ở, chơi sập xuống đều không cần sợ. Diệp Thần trong lòng cười thầm. Bất quá, xem Lục Áp bộ này thuần chân bộ dáng, trong lòng hắn cũng sinh ra mấy phần tinh thần trách nhiệm. Mà thôi, nếu thu ngươi nặng như vậy lễ, thế nào cũng phải bàn bạc chuyện thật. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ đi ngay Thiên Đỉnh nhìn một chút. Diệp Thần mở miệng đề nghị. Tốt. Cũng nghe sư minh. Lục Áp bây giờ đối Diệp Thần là nói gì nghe nấy, không có chút nào dị nghị. Nói làm liền làm. Lục Áp thân là đạo tổ khâm định tân nhiệm thiên đế, tự nhiên có tiến về Thiên Đỉnh quyền hạn. Hắn nắn pháp quyết, một đạo màu vàng thần quang từ trong cơ thể hắn dâng lên, trong hư không mở ra một đạo cửa ngõ. Cửa ngõ một chỗ khác, chính là cái kia trong truyền thuyết, ở vào 33 tầng trời trên, ngày xưa yêu tộc vô thượng thần đỉnh. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, một bước vào trong đó. Vậy mà, làm xuyên qua cửa không gian hộ, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hai người đồng thời đứng ngẩn ngơ ngay tại chỗ. Tưởng tượng tiên khí quần quanh, cung điện uy nga, hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Thay vào đó, là một mảnh phế tích, tàn phá, tĩnh mịch, vắng lạnh. Đây cũng là mới thiên đỉnh, cấp bọn họ thứ nhất ấn tượng. Nguyên bản hùng vĩ Nam Thiên Môn, giờ phút này đã sụp nửa bên, khối kia tượng trưng cho Thiên Đình uy nghiêm bằng hiệu, không biết tung tích. Chống đỡ Thiên Môn bạch ngọc thần trụ, phía trên hiện đầy giống mạng nhện vết nước, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Trước cửa, không có uy phong lẫm lâm thiên binh tiền tướng, chỉ có gào thét mà qua cương phòng, cuốn lên trên đất bụi đất, phát ra nghẹn ngào than khóc. Cái này, đây là. Lục Áp đôi môi đang run rẩy, trên mặt hưng phấn cùng mong đợi, sớm bị thấu xương lạnh băng thay thế. Diệp Thần cũng là khoẹt miệng giật một cái. Hắn nghĩ tới Thiên Đình ở Vu Yêu đại chiến sau sẽ rất đổ nát, nhưng hắn mẹ không nghĩ tới sẽ đổ nát thành cái bộ dáng này. Ở nơi này là đổ nát, đây rõ ràng là bị người vơ vét sạch sẽ. Hai người trầm mặc đi qua Nam Thiên Môn, bước chân vào Thiên Đình nội bộ. Cảnh tượng trước mắt càng làm cho lòng của bọn họ trầm xuống lại chìm. Đã từng tiên nhạc phiêu phiêu giao trì, bây giờ chỉ còn dư lại một cái khô khốc hố to, đáy hố bùn đất cũng hiện lên không bình thường màu xám trắng, hiện nhiên là toàn bộ linh khí đều bị hút khô. Đã từng trồng trọt vô số kỳ hoa dị thảo ngự hoa viên, bây giờ liền một cây cỏ dại cũng không thấy được, một mảnh trống không, mặt đất đều bị người nạo sạch một tầng. Xa xa, cái kia vốn nên là trong Thiên Đình trụ cột Lăng Tiêu Bảo Điện, giờ phút này cũng chỉ còn lại mấy cây tàn phá cây cột, lẻ loi trơ trọi địa đứng ở đó, nói uy hoàng của ngày xưa. Toàn bộ Thiên Đình, nơi mắt nhìn thấy, đều là tường siêu vết đổ. Đừng nói là Tiên Cung Bảo Điện, ngay cả một khối đầy đủ gạch cũng không tìm tới. Một màn này, nhìn Diệp Thần cũng là khỏe miệng giật một cái. Cái này lúc đầu Hồng Hoang các đại năng, cái này cũng như vậy chất phát sao? Ngươi nói ngươi quân đổ vậy thì thôi, liền nhà cũng hủy đi, mặt đất cũng quét một tầng, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức đi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lục Áp thất hồn lạc phách đi ở mảnh này phế tích trong, tự lẩm bẩm. Nơi này từng là nhà của hắn, là hắn từ nhỏ đến lớn địa phương. Mặc dù hắn phần lớn thời gian đều ở đây thăng cốc, nhưng nơi này vẫn vậy gánh chịu hắn vô số hồi ức. Nhưng là bây giờ hết thảy hồi ức cũng ầm ầm sụp đổ, chỉ còn giữ lại cái này mảnh phế tích. Diệp Thần đi theo phía sau hắn, trong lòng cũng là không còn gì để nói. Hắn mặc dù biết cái này Thiên Đình không tốt xây, nhưng là cũng không nghĩ tới cái này khai cuộc sẽ như thế chật vật. Toàn bộ hết sạch vỏ bọc ra. Không, liền vỏ bọc cũng không có. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng là, Vu Yêu sau đại chiến, yêu tộc Thiên Đình tiêu diệt, nơi này là được một khối vô chủ thì mỡ. Trong Hồng Hoang, phàm là có chút bản lãnh tu sĩ, ai không muốn tới nơi này vơ vét một phen. Thánh nhân môn đồ coi thường những thứ này miếng thừa thẹo, thế nhưng chút tán tu, những thứ kia tiểu môn tiểu phái, cũng sẽ không khách khí. Quét địa ba thước. Diệp Thần trong đầu, trong nháy mắt liền toát ra cái từ này. Đám người này là thật đem quét địa ba thước cấp chấp hành đến cực hạn. Đừng nói linh bảo tiên căn, bọn họ sợ là liền trên cây cổ sơn cũng cấp chóc xuống luyện đan. A, một tiếng bi vẫn tới cực điểm giống giận từ Lục Áp trong miệng bộc phát ra. Khủng bố thái dương chân hỏa từ trên người hắn ầm ầm nổ tung, ngọn lửa màu vàng cuốn qua bốn phương, đem chung quanh tường đổ rào gãy cũng đốt thành hư vô. Hai mắt của hắn đã trở nên một mảnh đỏ ngầu, vô tận phẫn nộ cùng sát ý ở trong lồng ngực của hắn kích động. Là ai? Rốt cuộc là ai làm? Ta muốn giết bọn họ, ta nhất định phải giết bọn họ. Lục Áp giống như điên dại. Diệp Thần không có đi khuyên. Hắn biết, lúc này nhất định phải để cho Lục Áp đem cỗ này tâm tình phát tiết ra ngoài. Nếu không, đạo tâm mắt sẽ bị long đong. Dù sao, cái này khó khăn lắm mới về nhà, phát hiện mình nhà bị người hủy đi, cái này ai có thể chịu được. Hồi lâu, ngọn lửa dần dần lắng lại. Lục Áp nửa quỳ ở đốt thành một mảnh lưu ly phế tích trên, "Sư minh, ta..." Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Thần, trong giọng nói tràn đầy bất lực. "Ta bây giờ nên làm cái gì? Xây dựng lại thiên đình? Lấy cái gì xây? Chỉ bằng mảnh này liền nền móng đều bị người bới phế tích sao? Đây cũng không phải là bắt đầu từ số 0, đây là từ số âm bắt đầu a." Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, cũng là đau cả đầu. Cái này độ khó, so hắn tưởng tượng cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Đang lúc này, động tác của hắn bỗng nhiên dừng lại. Tầm mắt của hắn rơi vào cách đó không xa, một mảnh bị Thái Dương chân hỏa đốt thành lưu ly trên mặt đất. Nơi đó, có một khối lớn chừng bàn tay tấm đá xanh, lặng lặng địa nằm ngửa. Ở đó phiến bị đốt đến trong suốt dịch thấu lưu ly trong đất, khối này bình bình, thậm chí ngay cả một tia linh khí cũng không có tấm đá xanh, lộ ra là như vậy không hợp nhau. Hết thảy chung quanh đều bị Thái Dương chân hỏa biến thành hư vô, duy chỉ có nó, hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Thần động tác, để cho một bên Thất Hồn Lạc Phách Lục Gáp hồi thần lại. Hắn cũng chú ý tới khối kia bình bình tấm đá xanh, đang bị Thái Dương chân hỏa đốt thành lưu ly đại địa trên, khối này tấm đá xanh không có bất kỳ tổn thương, bản thân đã nói lên bất phàm của nó. Diệp Thần cong lưng, đưa tay đem nhặt lên. Đang ở đầu ngón tay chạm đến tấm đá trong nháy mắt. Bèn, một cỗ so trước đó Thái Dương thần cung còn phải khổng lồ gấp trăm lần tin tức lưu, trong nháy mắt xông vào đầu góc của hắn. Lần này, không còn là chất đống như núi báu vật, mà là từng ngọn phồn phục đến mức tận cùng, huyền ảo tới cực điểm trận pháp. Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận, còn có vô số lấy cái này hai ngồi vô thượng đại trận làm trụ cột, diễn sinh ra bảo vệ, công kích, tú linh vân vân trận pháp, chung nhau tạo thành ngày xưa yêu tộc thiên đỉnh kia bền chắc không thể gãy phòng ngự hệ thống. Khối này tấm đá xanh, rõ ràng là toàn bộ yêu tộc thiên đỉnh trận pháp tổng khống nòng cốt, cùng với các kẽ nhất xây dựng bản vẽ, là đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất, hao phí vô số tâm huyết mới thôi diễn ra vô thượng kỳ tác. Diệp Thần trái tim hung hăng hơi nhúc nhích một chút, ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Vận khí này cũng là không có người nào. Có vật này, xây dựng lại thiên đỉnh mới xem như chân chính có một khả năng nhỏ nhoi. Sư minh, đây là... Lục Áp cũng bu lại, hắn có thể cảm giác được trên tấm đá cổ khí tức quen thuộc kia. Diệp Thần trực tiếp đem tấm đá đưa cho hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, nên là phụ thân người cho người lưu. Dù sao, đồ chơi này chỉ có ở Thái Dương chân hỏa thiêu đốt sau mới có thể hiện ra. Toàn bộ trong hồng hoang có Thái Dương chân hỏa, chỉ có đế tuấn mạnh này. Đồ chơi này là ai lưu, có thể tưởng tượng được. Làm Lục Áp tiếp xúc được tấm đá trong mấy mắt, thân thể của hắn run lên bần bật, cặp tia đỏ ngầu trong con ngươi rốt cuộc lần nữa dấy lên một tia sáng. Là phụ hoàng, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận trận đồ năm cốt. Lục Áp thanh âm kích động nói. Diệp Thần vỗ một cái bờ vai của hắn, thay đổi trước cá muối tư thế, giọng điệu trở nên trước giờ chưa từng có kiên định. Ngươi nhìn, trước ta liền nói, không buông tha, sẽ có hy vọng. Ngươi xem không phải tình thế đổi chiều. Bây giờ, chúng ta có tiền, có bản vẽ, có người. Ừm, mặc dù chỉ có hai cái, nhưng nên có đều có. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là chúng ta công trường. Mục tiêu của chúng ta là xây dựng lại một cái, so trước kia càng hùng vĩ hơn, càng khí phái, càng như bức mới thiên đỉnh. Công trường. Lục Áp mặc dù không hiểu cái từ này ý tứ, nhưng lại bị Diệp Thần trong giọng nói kia cổ hào tình lây. Hắn dùng sức gật gật đầu, đem toàn bộ bi thương cùng chán nản cũng hóa thành kiên nghị. Tốt. Sư Minh, ta cũng nghe ngươi. Chúng ta bắt đầu làm việc. Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung. Ngồi cao với bên trên giường mây thông thiên giáo chủ, gần đây có chút tâm thần có chút không tập trung. Từ lần trước Tử Tiêu Cung nghị sự sau, hắn gái kia tân thu tiểu đồ đệ Diệp Thần liền theo Lục Áp cùng nhau chạy đi 33 tầng trời, bảo là muốn giúp một tay xây dựng lại thiên đỉnh. Đối với lần này, Thông Thiên giáo chủ là vui thấy thành công. Dù sao, mới Thiên Đình Thiên Đế là hắn tiệt giáo đệ tử, cái này Thiên Đình xây dựng lại, tự nhiên cũng nên từ hắn tiệt giáo tới chủ đạo. Diệp Thần có thể chủ động tham dự vào, cũng coi là vì tiệt giáo phân ưu. Cái này có thể để cho Diệp Thần đối tiệt giáo có quy chúc cảm, đây cũng là một chuyện tốt a, thế nhưng là, cái này đều đi qua một tháng. Thông Thiên giáo chủ trong lúc rảnh rỗi, lật ra kêu bản có thể đồng thời Diệp Thần tiếng lòng quyển nhật ký. Sau đó, hắn liền hoàn toàn xem không hiểu. Xây dựng lại Thiên Đình ngày thứ nhất, cùng bên A Lục Gáp hoàn thành hạng mục giao tiếp. Hiện trường thăm dò xong, giám định vì nguy phòng, đề nghị phá đi xây lại. Bên A tâm tình kích động, khóc ròng ròng, trấn an nửa ngày. Hạng mục tài chính khởi động, Thái Dương thần cung đã đến sổ sách, bắt đầu ngày mai chiêu mộ thi công đội. Thông Thiên giáo chủ, bên A, hạng mục, thi công đội, cái này cũng cái gì cần cái gì? Hắn cố nén nghi ngờ, tiếp tục nhìn xuống. Xây dựng lại thiên đình ngày thứ ba, thi công đội không có chiêu đến, chỉ có thể trên chính mình. Trước từ vẽ phát họa bắt đầu, đem đế tuấn bản vẽ ưu hóa một cái, đế tuấn cái này bản vẽ hình thù, thật sự là quá cũ mềm một chút. Xây dựng lại thiên đình ngày thứ năm, chính thức bắt đầu làm việc. Thứ một bước, đánh nền móng. Ta dùng cửu thiên tiên lộ hỗn hợp tinh thần xa, lại gia nhập trăm loại linh thảo chất lỏng, một mình sáng tạo hồng hoang số một tiên gia xi măng. Đọc lại hiệu quả xuất chúng, cường độ có thể so với hậu thiên linh bảo. Lục Áp tiểu tử kia cũng thấy choáng, thẳng khen ta ngu bức. Thông Thiên giáo chủ nhìn đến đây, quanh thân kiếm khí đều có chút không yên. Tiên gia xi măng, đây là thứ quỷ gì? Hắn đường đường tiệt giáo thánh nhân, dạy thế nào đi ra một cái đệ tử, đầy đầu đều là những thứ này vật ly kỳ cổ quái. Hắn ôm một loại quỷ dị tâm tình, tiếp tục là xem. Xây dựng lại thiên đình ngày thứ 10, nền móng đánh được rồi. Bắt đầu bắc gạch. Ta dùng Thái Dương chân hỏa, đem Thái Dương tinh hạch trong lấy ra thần kim dung hợp tiên tiên canh kim, luyện chế 36,000 khối lưu kim tiên chuyên mỗi một khối cũng nặng đến bạc cân, bền chắc không thể gãy. Chỉ huy con rối rời một ngày, mệt chết ta. Bất quá cái này đối ta mà nói cũng là một loại tu luyện, ta cảm giác cựu chuyển huyền công tiến độ nhanh hơn. Xây dựng lại thiên đình ngày thứ 15, Nam Thiên Môn khung dựng lên đến rồi. Lục Áp tiểu tử này tiến bộ rất nhanh, đã có thể thuần thục thao tác lên nặng pháp trận cùng khuấy đều tiên gia xi măng. Trẻ con là dễ dạy. Xây dựng lại thiên đình ngày thứ 30, Lang Tiêu bảo điện nền móng cũng bày xong. Hôm nay công tác là đánh cho. Thật không nghĩ tới loại phương thức này cũng có thể chui luyện thân xác, ta bây giờ thân xác, Thái Ức Kim Tiên đập một hạ cũng phải chạy trối chết đi. Thiên đình bước đầu khung, cuối cùng là sắp xỉ, xem như làm xong. Có cái này chiến công trong người, ngày sau phong thần đại kiếp cũng không tìm được ta đi. Thông Thiên giáo chủ chậm rãi khép lại quyển nhật ký. Hắn rơi vào trầm mặc. Hồi lâu, Thông Thiên giáo chủ giơ tay lên, xoa xoa bản thân huyệt thái dương. Hắn cảm giác mình đạo tâm, cũng mong nếu bị bản thân tên đồ đệ này bị quậy không yên. Vác gạch. Đánh cho. Cái này mẹ hắn đều là cái thứ gì chứ? Hắn để cho Diệp Thần đi phụ tá mới thiên đế, là để cho hắn đi vận chủ duy ác, thống ngự của tiên, chấp trưởng thiên địa quyền bính. Kết quả hắn lại hay, chạy đi thiên đình làm cái chủ đầu. Còn mang theo tương lai thiên đế cùng nhau cùng xi măng, xây tường góc. Chương 23, xây dựng lại thiên đình, Quảng Thành tử gây hấn, phần 2, 2, chương 23, xây dựng lại thiên đình, Quảng Thành tử gây hấn, phần 2, 2, cái này nếu là chuyển đi, hắn Thông Thiên giáo chủ mặt để nơi nào? Tam Thanh mặt để nơi nào? Nhất là, thấy được Diệp Thần ở trong nhật ký, đối với vác gạch đánh cho chuyện như vậy, biểu hiện ra cái chủng loại kia trước giờ chưa từng có, xuất phát từ nội tâm nhiệt tình cùng tích cực tính. Thông Thiên giáo chủ liền không còn gì để nói. Người này, tại trên Kim Ngao đảo thời điểm, cả ngày suy nghĩ thoát khỏi Tiệt giáo đi Tây Phương giáo. Thế nào vừa đến Thiên Đình lập nhà, hãy cùng điên cuồng vậy, tích cực như vậy. Tình cảm Tiệt giáo tồn tại ảnh hưởng người phát huy đúng không? Chẳng lẽ, cái này vác gạch cùng đánh cho là cái gì ghê gớm vô thượng đại đạo? Một cái hoang đường ý niệm, từ Thông Thiên giáo chủ đáy lòng dâng lên. Ngay sau đó lại bị chính hắn dập tắt. Bất quá, thật để cho Thông Thiên giáo chủ để ý, hay là Diệp Thần đã nói lấy cái gì phong thần đại kiếp? Chẳng lẽ cái này phong thần đại kiếp vẫn cùng Thiên Đình có liên quan? Thông Thiên giáo chủ quyết định, chờ thêm đoạn thời gian, nhất định phải tự mình đi Thiên Đình nhìn một chút, bản thân tên đồ đệ này rốt cuộc đang làm cái gì manh mối. Mà giờ khắc này 33 tầng trời trên, Diệp Thần cùng Lục Ác đang ngồi ở một khối mới vừa bày xong lưu kim tiên chuyên bên trên, một người cầm trong tay một cây mới vừa đã nướng chín chân rồng, ăn đầy miệng chảy mỡ. Trải qua một tháng khổ cực thi công, đã từng phế tích đã sáng sủa hẳn lên. Mặc dù đại bộ phận cung điện vẫn chỉ là một chỗ cơ, nhưng cốt lõi nhất Nam Thiên Môn đã sơ cụ sổ hình. Hai cây đội trời đạp đất bạch ngọc thần trụ nô lên, phía trên dùng thần kim buộc vòng quanh phồn phục trận văn, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Chỉ riêng cái này cái cửa, liền hao phí bọn họ từ trong Thái Dương thần cung móc ra ngoài, đủ để cho bất kỳ một cái nào đại la kim tiên táng ra bại sản tài nguyên. Sư Minh, ngươi tay nghề này tuyệt. Cái này nướng chân rồng, so với ta phụ hoàng trong cung tiên bếp làm đều ngon. Lục Áp một bên gặm chân rồng, một bên mơ hồ không rõ địa thở dài nói. Hắn bây giờ đối Diệp Thần, là hoàn toàn đầu giảm xuống đất. Vị sư huynh này, không chỉ có hiểu trận pháp, hiểu luyện khí, hiểu quản lý, thậm chí ngay cả tay nghề nấu nướng cũng điểm đấy. Đơn giản là toàn năng. Diệp Thần lau mép một cái dầu, bày ra một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ. Cơ thao, chờ sáu. Ăn nhanh lên một chút, ăn xong chúng ta còn phải đi đổi xuống một cái kỳ hạn công trình, Lăng Tiêu bảo điện xà nhà vẫn chờ chúng ta đi chết đâu. Đang ở hai người chuẩn bị đứng dậy, tiếp tục đi vác gạch thời điểm. Một cái âm dương quái khí, tràn đầy rêu cợt ý vị giọng điệu, không có dấu hiệu nào tại trống trải trong thiên đình vang lên. Nha, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Tiệt giáo cao đồ, tương lai thiên đế bệ hạ, không ngờ ở chỗ này giống như hai cái đầu bếp vậy, gặm xương. Diệp Thần cùng Lục Gáp động tác đồng thời một đứa. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, Nam Thiên Môn sổ hình dưới, một người mặc hạnh hoàng sắc đạo bào, cầm trong tay một thanh ngọc như ý thanh niên đạo nhân, đang chắp tay mà đứng. Hắn mặt mũi tuấn lãng, thế nhưng phần tuấn lãng lại bị một loại sâu tận xương tủy ngạo mạn cùng khinh miệt phá hư. Người đâu, chính là xiển giáo 12 kim tiên đứng đầu, Ngọc Hư cung Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi xuống đại đệ tử, Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử xuất hiện, để cho không khí chung quanh cũng phảng phất đọc lại. Sự xuất hiện của hắn, bản thân liền đại biểu xiển giáo thái độ, một loại không che giấu chút nào, đối nghịch thái độ. Lục Áp hoắc điệu một cái đứng lên, con mắt màu vàng nóng trong giấy lên lửa giận. Quảng Thành Tử, ngươi tới nơi này làm gì? Quảng Thành Tử căn bản không nhìn hắn, chẳng qua là dùng một loại kén chọn ánh mắt, quét mắt mảnh này mới vừa có một chút khởi sắc công trường tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Làm gì? Dĩ nhiên là tới chúc mừng mới thiên đế lên ngôi. Hắn dừng một chút, giọng điệu chợt thay đổi, trầm trọng nói, chẳng qua là không nghĩ tới, đường đường yêu tộc thái tử, tương lai tam giới chúa tể, không ngờ hôn đến nông nỗi này. Cái này thiên đình, thay vì nói là thiên đình, không bằng nói là một cái ổ chó. Ngươi! Lục Áp giận đến cả người phát run, thái dương chân hỏa không bị khống chế từ trong cơ thể tràn ra. Quảng Thanh Tử, ngươi muốn chết? Muốn chết? Quảng Thanh Tử rốt cuộc đem ánh mắt khinh thường rơi vào Lục Áp trên người, hắn khẽ cười một tiếng cười kia trong tràn đầy kẻ bề trên đối hạ vị giả mệt thị. Chỉ bằng ngươi, một đại đội cũng chưa mọc đủ lông tiểu kim ô, hay là bằng các ngươi Tiệt giáo đám này ướt sinh chứng hóa hạng người? Hắn đưa ra ngọc như ý, xa xa địa gật gật kia sơ cụ sổ hình Nam Thiên Môn. Dù loại này đồng nát sắt vụ dựng cái cửa, liền coi chính mình là thiên đế, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Ta cho ngươi biết, cái này thiên đế bị các ngươi Tiệt giáo ngồi không vững. Quảng Thành Tử mỗi một câu đều giống như một cây độc châm, hung hăng đâm vào Lục Gáp trong lòng. Diệp Thần lặng lẽ đem cuối cùng một hớp thịt rồng nuốt xuống, đứng lên. Hắn đưa tay khoác lên sắp cuồng bạo Lục Gáp trên bả vai, nhẹ nhàng đè một cái. Sau đó, hắn đi về phía trước một bước, chắn Lục Gáp trước người. Hắn xem Quảng Thành Tử, trên mặt không có chút nào tức giận, ngược lại lộ ra một tia mỉm cười thân thiện. "Quảng Thành Tử sư minh, đúng không? Lão sư thường thường dạy dỗ chúng ta, đều là đạo môn đệ tử, muốn hữu hái hỗ trợ. Sư minh hôm nay tới trước, nói vậy không phải đặc biệt vì nói những thứ này móc máy a?" Quảng Thành Tử xem cái này xa lạ tiệt giáo đệ tử, hơi nheo lại cả mắt. Hắn có thể cảm giác được, người này cùng Lục Gáp cái đó một chút liền nổ bà gai không giống nhau. "Ngươi lại là ai? Thông Thiên sư thúc môn hạ, ta thế nào chưa thấy qua ngươi nhân vật như thế?" Tại Hạ Diệp Thần, một giới vô danh tiểu tốt, không vào sư minh pháp nhãn, cũng là bình thường. Diệp Thần vẫn là bộ kia cười ha hả dáng vẻ. "Bất quá, sư minh nếu đến rồi, đó chính là khách. Ta cái này mới thiên đỉnh, mới vừa bắt đầu làm việc, bách phế đại hưng, sắp thực đơn sơ chút." Hắn giọng điệu chợt thay đổi, nụ cười trên mặt trở nên có chút nghiền ngẫm. "Nhưng là, lại đơn sơ, cũng không phải cái gì A Miêu A Cậu cũng có thể đi vào dương ngoài địa phương. Sư minh nếu thật là tới chúc mừng, chúng ta hoan nghênh. Nếu là tới quấy rối." Diệp Thần dừng một chút, chậm rãi giơ lên trong tay một cây, gặm được sạch sẽ xương rồng đầu. "Vậy ta chỉ có thể nói, cái này tiên đình nền móng, vừa đúng còn thiếu mấy khối đá cây chân." Quảng Thành Tử quanh thân tiên quang cũng ngưng trệ một cái chớp mắt. Hắn tưởng tượng ra vô số loại có thể. Đối phương có thể sẽ nổi khủng, có thể sẽ sợ hãi, cũng có thể sẽ mang ra thông tiên giáo chủ danh tiếng tới dọa bản thân. Nhưng hắn duy chỉ có không nghĩ tới, cái này xem ra bình bình tiệt giáo đệ tử, lại dám ở ngay trước mặt hắn, nói ra như vậy khiêu khích. "Đá cây chân." Hắn Quảng Thành Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi xuống thủ đồ, xiển giáo kim tiên trưởng, tương lai đạo môn cự phách một trong, lại có thể có người dám nói phải đem hắn làm thành đá cây chân. "Tốt, rất tốt." Quảng Thành Tử giận quá thành cười, trong tay ngọc như ý tản mát ra rờn rợn hàn quang. "Thông Thiên sư thúc môn hạ, quả nhiên đều là chút không biết trời cao đất rộng của ngọc đồ. Một cái ước sinh chứng hóa hạng người cũng dám vọng xưng thiên đế, một cái không biết từ nơi nào nô ra vô danh tiểu tốt, cũng dám đối với bản tọa đại phóng điệu điệu tử." Hắn bước về phía trước một bước, thái ớt kim tiên uy áp giống như thiên hà rót ngược, hướng Diệp Thần cùng Lục Gáp ầm ầm đè xuống. Lục Gáp hừ một tiếng, quanh thân thái dương chân hỏa bay lên, sắp xỉ chống đỡ cố này áp lực, nhưng thân hình đã có chút đung đưa. Vậy mà, thuộc về uy áp trung tâm Diệp Thần, lại phảng phất người không có sao vậy. Đã tấn thăng làm kim tiên sau, Diệp Thần thân sắc cũng là lấy được tiến một bước cường hóa. Chỉ có thái ớt kim tiên uy áp, căn bản liền không làm gì được hắn. Loại trình độ này, cấp hắn gãi ngơ ngỡ cũng không đủ. Thật coi hắn nhàn không chuyện làm, tới Thiên Đình lập cung điện. Hắn bất quá là thừa cơ hội này, chui luyện nhục thể của mình mà thôi. Hắn vẫn là bộ kia hiền hòa tươi cười, thậm chí còn đi về phía trước hai bước, đem cây kia gặm được sạch sẽ xương rồng đầu, tiện tay ném xuống đất. "Sư minh lời ấy sai rồi." Diệp Thần vỗ tay một cái, chậm rãi mở miệng. "Ta tiệt giáo đệ tử, giảng cứu chính là một cái ý niệm thông đạt. Trong lòng nghĩ cái gì, ngoài miệng liền nói cái gì, chưa bao giờ che trước giấu sau. Nếu như ngươi có cái gì khó chịu địa phương, ngươi cắn ta a." Diệp Thần mười phần phách lối nói. "Ngươi?" Quảng Thành Tử giận đến tiên bào cổ động, hắn không được lập tức sẽ phải đem Diệp Thần cấp chém giết. Vậy mà, Diệp Thần cũng là tiếp tục mở miệng nói. "Hơn nữa, thiên đế vị chính là đạo tổ hôn định, lão sư hết sức tiến cử. Sư minh ngươi nếu thật có thành kiến, cứ việc đi tự tiêu cùng, ngay trước mặt đạo tổ đi nói. Chạy đến chúng ta cái này tới Dương Oai, có gì tài ba?" Quả nhiên, Quảng Thành Tử bị nẹn được nửa ngày nói không ra lời. Cơn đạo tổ dây dưa, mượn hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám. Nhanh mồm nhanh miệng. Quảng Thành Tử hừ lạnh một tiếng, đem mục tiêu lần nữa nhắm ngay Lục Gáp. "Không có tiên thần triều bái, không có vạn tộc công nhận, ta nhìn cái này thiên đỉnh, bất quá là cái thùng rỗng. Một chuyện tiểu lâm, các ngươi liền tự mình đóng cửa lại đến từ hiếp lấn hiếp người đi." Quảng Thành Tử lời nói này, có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim gan. "Không có thế lực khắp nơi công nhận, cái này thiên đỉnh chính là cái rắm." Lục Gáp mới vừa bị Diệp Thần trấn an đi xuống lửa giận, lần nữa bị nhen lửa, nhưng hắn lần này lại nhiều một tia mờ mịt. "Đúng nha." Quảng Thành Tử nói đúng. "Phu hoàng năm đó, vung cánh tay hô lên, vạn yêu triều bái, vực nào vì thế. Nhưng hôm nay đâu? Hắn một người cô đơn, trừ một cái nguyện ý giúp hắn Diệp Thần sư minh, hắn còn có ai? Những thứ kia còn sót lại yêu tộc đại thánh, sẽ phục hắn cái này thằng nhãi con sao? Tam thanh môn hạ, người, xiển, chặt ba giáo, sẽ đem hắn cái này thiên đế để vào mắt sao?" Trong lúc nhất thời, vô tận mê mang cùng cảm giác vô lực, lần nữa xông lên Lục Gáp trong lòng. Diệp Thần đem Lục Gáp phản ứng nhìn ở trong mắt, trong lòng thở dài. Tiểu lão đệ còn quá trẻ, vài ba lời liền bị người ta làm đạo tâm không yên. Bất quá, Quảng Thành Tử ngược lại nhắc nhở hắn. Cái này mới thiên đình mong muốn lập nên, dựa hết vào đạo tổ khâm định khối này bằng hiệu, căn bản không đủ. Nhất định phải đánh ra bản thân hy vọng. Muốn cho toàn bộ Hồng Hoang cũng thấy được, cái này mới thiên đình, không phải dễ chơi ở. Mà trước mắt cái này Quảng Thành Tử, không phải là đưa tới cửa, tốt nhất tế phẩm sao? Đối phó người khác, hắn hoặc giả còn không có cái gì nắm chặt, nhưng là Quảng Thành Tử mà. Nghĩ tới đây, Diệp Thần nụ cười trên mặt càng thêm hiền hòa. Sư minh nói cũng đối. Hắn không ngờ gật gật đầu, bày tỏ đồng ý. Quảng Thành Tử cùng Lục Gáp cũng sửng sốt. "Sư minh ngươi nhìn, chúng ta cái này thiên đình, muốn người không người, đòi tiền không có tiền, đúng là trò cười." Diệp Thần giang tay ra, mặt bất đắc dĩ. "Cho nên a, chúng ta đây không phải là đang cố gắng lập nhà, chiêu binh mãi mã mà." Hắn giọng điệu chợt thay đổi, nhìn về phía Quảng Thành Tử. "Bất quá, vạn sự khởi đầu nan. Chúng ta cái này thứ nhất khối bia một mực không tìm được thích hợp. Hôm nay nhìn thấy sư minh, ta mới bừng tỉnh ngộ. Xiển giáo thủ đồ, Nguyên Thủy Thánh Nhân cao túc, dùng ngươi tới làm chúng ta mới thiên đình thứ nhất khối bia, đơn giản là không có gì thích hợp bằng." Lời con chưa dứt, Diệp Thần động. Hắn không có tế ra bất kỳ pháp bảo nào, mà là hai tay thật nhanh nắn pháp quyết. Ông, toàn bộ mới vừa dựng lên sổ hình Nam Thiên Môn công trường, trong nháy mắt sáng lên. Những thứ kia mới vừa bày xong lưu kim tiên chuyên, những thứ kia làm trụ cột bạch ngọc thần trụ, những thứ kia còn chất đống ở một bên tiên gia xi măng vào giờ khắc này, phản phất cũng sống lại. Vô số huyền ảo trận văn, từ lòng đất, từ mặt tường, từ trên cây cổ hiện lên, đan vào thành một trường thiên la địa võng. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Mặc dù chỉ là một cái trụ cột nhất khung, thậm chí ngay cả một phần vạn uy lực cũng không phát huy ra được, nhưng dùng để vây khốn một cái quảng thành tử, đủ. Trận pháp. Quảng thành tử đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó cười lạnh. Múa búa trước cửa lỗ ban. Trong tay hắn ngọc như ý hào quang tỏa sáng, sẽ phải lấy lực phá pháp, cưỡng ép đánh nát cái này đơn sơ trận pháp. Vậy mà, Diệp Thần căn bản không cho hắn cơ hội này. Lục Áp sư đệ, bên trên. Dùng Thái Dương chân hỏa, cấp ta đốt. Đốt hắn cái kinh ngạc. Lục Áp đã sớm tức sôi ruột, nghe được Diệp Thần chỉ thị, không chút do dự nào. Lệ. Một tiếng cao vút hót vang vang dội vân tiêu. Lục Áp hiện ra tam túc kim ô chân thần, như cùng một vòng huy hoàng lớn ngày, vô cùng vô tận Thái Dương chân hỏa chút xuống, trong nháy mắt đem quảng thành tử chỗ khu vực biến thành một cái biển lửa. Đến hay lắm. Quảng thành tử không hề sợ hãi, quanh thân tiên quang hóa thành một đạo bình chướng, đem Thái Dương chân hỏa toàn bộ ngăn ở bên ngoài. Hắn đang muốn phản kích, chợt cảm giác dưới chân hết sạch. Chẳng biết lúc nào, dưới chân hắn lưu kim tiên chuyên không ngờ biến thành một mảnh lưu sa, để cho cả người hắn cũng lún xuống dưới. Thứ quỷ gì? Quảng thành tử pháp lực dùng một cái, sẽ phải tránh ra. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu, tiếng rít truyền tới. Một cây cực lớn bạch ngọc thần trụ, bị Diệp Thần dùng trận pháp điều khiển, giống như công thành truy bình thường, đập xuống giữa đầu. Quảng thành tử mặt liền biến sắc, chỉ có thể buông tha cho tránh thoát, vội vàng giữa tế ra ngọc như ý, đón lấy cây kia thần trụ. Bang! Một tiếng vang thật lớn. Ngọc như ý bị đập được bay ngược trở lại, quảng thành tử cũng bị cỗ này cự lực chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Không kịp chờ hắn lấy hơi. Bốn phương tám hướng, một túi lại một túi hòa lẫn cựu thiên tiên lộ cùng tinh thần xa tiên gia si mang giống như thiên nữ tán hoa bình thường, đổ ập xuống hướng hắn dội cho tới. Những thứ này si mang sền sệt vô cùng, dính ở trên người, nhanh chóng đọc lại, không chỉ có dơ bẩn hắn hạnh hoàng đã bảo, càng là đang bay nhanh địa tiêu hao hắn hộ thể tiên quang. A a a, thụ tử, ngươi dám! Quảng thành tử hoàn toàn phá vỡ, hắn chưa từng bị loại này quất đủ. Đánh nhau liền đánh nhau, ngươi hát nước bùn tính chuyện gì xảy ra? Cái này hoàn toàn không ấn bài ra bài a. Lúc này quảng thành tử giống như một cái lâm vào ao đầm người khổng lồ, vừa có một thân khí lực, lại khắp nơi bị quản chế, đánh phẫn nứt vô cùng. Bất quá, quảng thành tử lúc này cũng là nổi giận. Diệp thần ngươi muốn chết! Chỉ thấy quảng thành tử nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo bảo quang từ trên người của hắn sáng lên. Thấy được cái này bảo quang sáng lên, Diệp thần không những không hoảng hốt, ngược lại là lộ ra nụ cười. Chương 24, phiên thiên ấn. Đến thế mà thôi, người làm công quảng thành tử. Phần 1 phần 2, chương 24, phiên thiên ấn. Đến thế mà thôi, người làm công quảng thành tử. Phần 1 phần 2, không vượt ra ngoài Diệp thần dự liệu, cái kia đạo từ trên thân quảng thành tử phóng lên cao bảo quang, chính là ngày sau ở phong thần trong đại kiếp tỏa sáng rực rỡ vô thượng sát khí. Phiên thiên ấn. Bảo vật này là Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy Bất Chu Sơn nửa đoạn ngọn núi luyện chế mà thành, nội ẩn bản cổ khai thiên công đức, nặng như cần gì, một khi tế ra, thánh nhân dưới, gần như không ai có thể ngăn cản. Diệp Thần đã sớm muốn thử một chút. Thử một chút bản thân cái này tu luyện cựu chuyển huyền công lại dung hợp cộng công bản nguyên thân xác, rốt cuộc có thể hay không giống như trong truyền thuyết đa bảo đạo nhân vậy, gồm đỡ cái này phiên tiên ấn một kích. Ngược lại bây giờ Quảng Thành Tử cũng chỉ là thái ớt kim tiên mà thôi, thưa cái truy. Thấy được Diệp Thần không những không lùi, ngược lại mặt hưng phấn bộ dáng, Quảng Thành Tử đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó chính là một trận mừng như điên. Tiểu tử này chẳng lẽ là bị sợ choáng váng? Đây là gồng đỡ phiên tiên ấn, hắn cho là mình là ai? Còn chưa tỉnh ngủ sao? Tiểu tử, ngươi muốn chết? Quảng thành tử cười gằn một tiếng, pháp lực điên cuồng tràn vào treo ở đỉnh đầu trong phiên tiên ấn. Phía kia nho nhỏ bảo ấn đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành một tòa che khuất bầu trời khủng bố thần sơn hư ảnh. Chỉ thấy ngọn thần sơn này phía trên vô số đạo văn lưu chuyển, tản ra chấn áp muôn đời khí tức khủng bố. Cái này trọng tiên đều ở đây cổ uy áp dưới run rẩy kịch liệt. Diệp thần sư minh, cẩn thận! Lục Áp không nhịn được mở miệng nói, hắn có thể cảm giác được ngọn thần sơn kia hư ảnh trong ẩn chứa lực lượng. Vậy mà Diệp Thần nhưng chỉ là đối hắn khoát tay một cái, tỏ ý hắn lui về phía sau. Kia lạnh nhạt thông dong dáng vẻ, phản phất sẽ phải đối mặt, không phải một món tiên thiên linh bảo, mà là một khối từ trên trời rớt xuống bình thường đá. Quảng Thành Tử trong lòng mười phần phẫn nộ, tính toán thật tốt trừng phạt một cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Hắn cong ngón tay một chút, tòa kia chấn áp vòm trời thần sơn hư ảnh liền dẫn uy thế hủy tiên diệt địa, hướng Diệp Thần ầm ầm rơi đập. Không gian vào giờ khắc này hoàn toàn vỡ nát, thời gian phản phất cũng vì đó ngưng trệ. Vâng. Một tiếng nột ngạt đến mức tận cùng tiếng vang lớn, giống như hỗn độn sơ khai lúc thứ nhất âm thanh sấm vang ở thiên đỉnh phế tích trên nổ tung. Tưởng tượng máu thịt tung tóe tràn diện cũng không có xuất hiện. Kia đủ để áp sập muôn đời thanh thiên phiên thiên ấn, kết kết thật thật địa đập vào Diệp Thần trên thân. Sau đó, liền không có sau đó. Diệp Thần thân hình chẳng qua là hơi quơ, dưới chân lưu kim tiên chuyên dạng nứt ra, cả người đi xuống vùi lấp nửa tấc. Chỉ thế thôi. Hắn giơ tay lên, vỗ một cái trên bả vai không hề tồn tại bụi bặm, thậm chí còn hoạt động một chút cổ, phát ra một trận rắc rắc giòn vang. Quảng Thành Tử trên mặt cười gằn, đọc lại. Lục Áp càng là trận to cả mắt, một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Điều này sao có thể? Đây chính là phiên thiên ấn. Quảng Thành Tử cả người cũng ngơ ngác. Là hắn công kích mạnh nhất pháp bảo. Đừng nói chỉ có một cái kim tiên, liền xem như cùng cảnh giới thái ớt kim tiên, dưới một kích này cũng tuyệt đối là xương cốt đứt gãy, người bị thương nặng kết quả. Nhưng trước mắt này cái gọi Diệp Thần ra hỏa, không ngờ lông tóc không tổn hao gì, thậm chí ngay cả hộ thể tiên quang cũng không có mở, cứ như vậy dùng thân xác cứng rắn địa đoán lấy. Trước cũng chưa nghe nói qua cái này nhân tộc am hiểu thân xác a, người này thân xác vì sao như vậy khủng bố? Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác, ta nhất định là hoa mắt. Dưới Quảng Thành Tử ý thức xoa xoa hai mắt của mình, lần nữa nhìn Diệp Thần vẫn vậy đang yên đang lành địa đứng ở nơi đó, không chỉ có không có sao, thậm chí còn nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia chê bai. Là, chính là chê bai. Diệp Thần quả thật có chút khó chịu, cái này phiên thiên ấn uy lực quá kém, hoàn toàn không có hắn tưởng tượng trong mạnh như vậy, nên ở trên người có đau một chút, nhưng cũng liền như vậy, thậm chí còn không bằng trước hắn rời Lưu Kim Tiên chuyên tới mệt mỏi. Nói tóm lại, tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, đây là chuyện gì xảy ra? Là Quảng Thành Tử bị hụt pháp lực, không khởi động được pháp bảo này chân chính uy lực, hay là nói cái này phiên thiên ấn thật ra là cái hàng mã? Không đúng. Đang lúc này, Diệp Thần chợt phúc trí tâm linh, hắn cảm giác được kia cổ xâm nhập trong cơ thể thuộc về phiên thiên ấn chấn áp lực, ở tiếp xúc được hắn máu thịt chỗ sâu lực lượng nào đó trong nháy mắt, không ngờ như xuân tuyết gặp nắng gắt vậy, nhanh chóng tăng dã, chẳng những không có tạo thành phá hư, ngược lại giống như là gặp phải đồng nguyên huynh đệ, giữa hai người sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh. Một cỗ huyền chi lại huyền cảm ngộ xông lên đầu. Phiên thiên ấn là Bất Chu Sơn biến thành, Bất Chu Sơn là bản cổ sống lưng, mà nhục thể của mình tu luyện cửu chuyển huyền công quan trọng hơn chính là hấp thu tổ vu cộng công bản nguyên tinh huyết. Vu tộc là bản cổ máu tươi hỗn hợp thiên địa trọc khí biến thành, bọn họ cùng bản cổ đồng nguyên, nhưng lại bởi vì này thiên địa trọc khí cùng bản cổ thanh khí biến thành vật vật, có thiên nhiên đối lập. Cộng công vì sao có thể đánh ngã Bất Chu Sơn? Thật chẳng lẽ là bởi vì đầu của hắn so bản cổ xương sống còn cứng rắn? Dĩ nhiên không phải, đó là bởi vì ở pháp tắc tầng diện bên trên, vu tộc thân thể trời sinh mới đúng cái này bản cổ di hải biến thành thần sơn, có một loại đặc thù khắc chế. Phiên tiên ấn lực lượng nguyên bởi Bất Chu Sơn, nguyên bởi bản cổ tạp trạch, mà cổ lực lượng này đối với có vu tộc đặc tính Diệp Thần mà nói hiệu quả giảm bớt nhiều. Thì ra là như vậy. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Diệp Thần trong lòng cuối cùng một tia băn khoăn cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Hắn xem đối diện kia đã hoàn toàn lâm vào tự mình hoài nghi, bắt đầu hoài nghi cuộc sống Quảng Thành Tử, nụ cười trên mặt lần nữa trở nên hiền hòa đứng lên. Cái này xiển giáo thủ đô thật là một người tốt, đã không chỉ có ngàn dặm xa xăm chạy tới thiên đình tặng đầu người cho mình lập uy, còn thuận tiện giúp mình cởi ra thân xác một đại bí mật. Đây quả thực là mới thiên đình xây dựng trên đường thứ nhất khối sống lôi phong. Sư Minh, Diệp Thần đi về phía trước một bước, kia bị phiên thiên ấn đập ra nửa tấc hố sâu, đối hắn mà nói như dẫm trên đất bằng. Ngươi bảo bối này có phải hay không không có luyện hóa tốt? Hắn dùng một loại mười phần chân thành, tràn đầy ân cần giọng hỏi. Hay là nói, nó hôm nay chưa ăn no cơm, thế nào một chút khí lực cũng không có. Phúc, Quảng Thành Tử chỉ cảm thấy cổ họng ngon ngọt, một hớp máu bầm thiếu chút nữa tại chỗ phun ra ngoài. Chưa ăn no cơm, không còn khí lực. Ngươi quản cái này gọi không còn khí lực? Ngươi đây là đang nhục nhã ta. Ngươi đây là đang trần truồng địa nhục nhã ta. Ngươi rốt cuộc là cái gì quái vật? Quảng Thành Tử chỉ Diệp Thần, ngón tay đều đang run rẩy, thanh âm cũng thay đổi điệu. Hắn xem là kiêu ngạo đạo tâm, vào giờ khắc này, bị Diệp Thần cái này hời hợt một câu nói, cấp hoàn toàn đánh nát. Ta. Diệp Thần cười. Ta chính là trong miệng ngươi, vậy không biết trời cao đất rộng tiệt giáo đệ tử a. Hắn lần nữa đi về phía trước một bước, cùng Quảng Thành Tử giữa khoảng cách đã chưa đủ 100 mét. Mới vừa là ngươi đánh ta, bây giờ có phải hay không giờ đến phía ta? Lời con chưa dứt, Diệp Thần bóng dáng trong nháy mắt tử biến mất tại chỗ. Quảng Thành Tử trong lòng còi báo động vũ vang, thần niệm điên cuồng quét về phía bốn phía, nhưng căn bản bắt không tới Diệp Thần tung tích. Thật là nhanh, trong lòng hắn chỉ kịp lóe lên ý nghĩ này. Một giây kế tiếp, một con quả đấm, một con bình bình, thậm chí không có cái bọc bất kỳ pháp lực quả đấm, ở trong tầm mắt của hắn cực nhanh phóng đại. Hắn muốn tránh, hắn nghĩ tế ra phiên thiên ấn phòng ngự, nhưng là không còn kịp rồi. Con kia quả đấm ra sau tới trước, xuyên qua hắn toàn bộ phòng ngự, nặng nề khắc ở mặt trái của hắn bên trên. Phanh! Quảng Thành Tử thân thể như cùng một cái như diều đứt dây, bị một quyền này trực tiếp đánh bay ngang ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo ưu mỹ đường vạ dạ tổn. Mấy viên dính tia máu hàm răng trên không trung xoay tròn, bay lượn. Cuối cùng, hắn nặng nề đập vào xa xa Nam Thiên Môn Bạch Ngọc Thần trụ trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó giống như một bãi bùn nát vậy, tuột xuống trên đất. Toàn bộ thế giới an tĩnh. Lục Áp Hà to miệng, ngơ ngác nhìn một màn này, đã hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Một quyền, liên một quyền. Xiển giáo 12 kim tiên đứng đầu, Thái Ức Kim Tiên đỉnh núi Quảng Thành Tử, bị Diệp Thần sư minh một quyền cấp làm bay. Diệp Thần chậm rãi thu hồi quả đấm, vây vây tay. Lực đạo hay là không có khống chế xong, vốn là chỉ muốn cấp hắn cái dạy dỗ, không nghĩ tới người này như vậy không trải qua đánh. Hắn chậm rãi đi tới đã ngất đi Quảng Thành Tử trước mặt, xem tấm kia xương giống như đầu heo mặt, lắc đầu một cái. Đều nói, chúng ta cái này thiếu đá cây chân, ngươi nhất định phải bản thân đưa tới cửa. Hắn một cước giẫm ở Quảng Thành Tử ngực, túi đầu mắt nhìn xuống cái này xiển giáo thủ đồ, đó cùng thiện đủ cười, giờ khắc này ở Lục Áp xem ra, lại tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Bây giờ, ngươi cảm thấy chúng ta cái này thiên đình còn giống như ổ chó sao? Ngất đi Quảng Thành Tử đối những lời này không có bất kỳ đáp lại, nhưng Lục Áp nghe được. Hắn ngơ ngác nhìn Diệp Thần, lại nhìn một chút giống như một bãi bùn nát vậy khảm ở Bạch Ngọc Thần trụ hạ Quảng Thành Tử, cả người cũng còn ở vào một loại cực độ cảm giác không chân thật trong. Đây chính là Quảng Thành Tử. xiển giáo 12 kim tiên đứng đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi xuống đại đệ tử. Cứ như vậy, bị Diệp Thần sư huynh một quyền cấp đánh ngất xỉu. Cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý. Diệp Thần lại không có để ý tới Lục Gáp khiếp sợ, trong lòng hắn biết rất rõ. Liên xuất thân tiệt giáo một điểm này, liền mang ý nghĩa hắn cùng Quảng Thánh tử, cùng toàn bộ xiển giáo, trời sinh chính là phía đối lập. Đây là dễ bên trên mâu thuẫn, không cách nào điều hòa. Đã như vậy, vậy còn có cái gì tốt khách khí? Vào chỗ chết đắc tội liền xong chuyện. Ngược lại giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo. Diệp Thần đi tới Quảng Thành Tử trước mặt, đưa chân đá đá hắn. Đừng giả bộ chết. Quảng Thành Tử vẫn vậy không nhúc đích. Diệp Thần nhíu môi, dưới chân hơi dùng một chút lực. Rắc rắc. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Ô. Quảng Thành Tử phát ra kêu đau một tiếng, rốt cuộc khoan thai tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, đầu tiên cảm nhận được chính là trên mặt đau nhức kịch liệt, ngay sau đó là ngực chuyển tới, gần như muốn cho hắn áp lực hít thở không thông. Hắn thấy được con kia giẫm ở bộ ngực mình bàn chân, cùng với tấm kia mang theo hiền hòa mỉm cười mặt. Khuất đủ. Trước giờ chưa từng có khuất đủ, giống như núi lửa bình thường, từ đáy lòng của hắn bùng nổ. Ngươi dám như thế nhục ta? Quảng Thành Tử hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Diệp Thần, có khả năng, ngươi liền giết ta. Hắn lại tới, lại là bộ này phép khích tướng. Diệp Thần trong lòng cũng mau cười ra tiếng. Người này, là đoán chắc bản thân không dám giết hắn a, người khác hoặc giả không biết, hắn Diệp Thần còn có thể không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn cái đó bao che tính tình. Đây chính là hồng hoang thứ nhất bao che của ma, vì nhà mình đệ tử, liền thánh nhân ra mặt cũng không muốn, tự mình ra tay ỷ lớn hiếp nhỏ đều là bữa cơm thường ngày. Bây giờ nếu là thật đem Quảng Thành Tử làm thịt rồi, đoán chừng một giây kế tiếp, bản cổ phiên liền phải từ ngoài tam thập tam tiên rơi xuống, đem mình kể cả cái này mới vừa đánh tốt nền móng mới thiên đỉnh, cùng nhau cấp dương. Nói thật, nếu không phải mình căn này bản chân thực tại quá kém, không vào được Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp nhãn, ban đầu hắn muốn nhất gia nhập kỳ thực chính là xiển giáo. Dựa lưng vào đại thụ tốt hóng mát, có cái không nói đạo lý lại bao che sư tôn, kia nhiều lắm thoải mái. Đáng tiếc, những ý niệm này ở trong đầu chợt lóe lên. Diệp Thần một cước đem Quảng Thành Tử từ dưới đất đá trở mình, để cho hắn nằm trên đất. Giết ngươi. Ngươi nằm mơ đi. Ta hỏi ngươi, ngươi hôm nay tới đây, rốt cuộc là vì cái gì? Diệp Thần nhìn xuống mà nhìn xem hắn, lạnh lùng mở miệng. Chớ cùng ta nói là đặc biệt đến gây chuyện. Ngươi Quảng Thành Tử mặc dù ngạo khí, nhưng còn không có rảnh rỗi như vậy. Hắn nhưng không tin Quảng Thành Tử sẽ nhàm chán đến đặc biệt chạy tới rêu cận một cái sắc giống thiên đình. Xiển giáo đệ tử, mắt cao hơn đầu. Ở trong mắt bọn họ, bây giờ yêu tộc cùng tiệt giáo, căn bản cũng không xứng bọn họ nhìn nghiêm túc. Đặc biệt chạy tới rêu cận. Kia ngược lại sĩ cử ngươi. Cho nên, hắn hôm nay tới, nhất định là có nguyên nhân khác. Quảng Thành Tử nằm trên mặt đất, ho ra một búng máu, trong máu còn lẫn vào mấy viên vỡ răng. Hắn cảm thụ trên người truyền tới đau nhức, cùng trong lòng kia phần bị triệt để nghiền nát tiêu ngạo, trong lúc nhất thời lại là vạn niệm câu hôi. Bại, bị bại nát bét. Không chỉ là pháp bảo bị khắc chế, ngay cả xem là tiêu ngạo đạo tâm, đều bị đối phương hời hợt kia một quyền đánh cho vỡ nát. Hắn không nghĩ ra, tiệt giáo lúc nào ra một cái như vậy quái vật. Nói, Diệp Thần thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia không nhịn được. Quảng Thành Tử thân thể run lên, dãy rủa mong muốn đứng lên, lại bị kia cổ vô hình khí cơ áp chế gắt gao ở, không thể động đậy. Cuối cùng, hắn buông tha cho. Toàn bộ ngạo khí, toàn bộ không cam lòng, ở thực lực tuyệt đối chênh lệch cùng vô tình nhục nhã trước mặt, cũng hóa thành tay đắng. Là sư tôn pháp chỉ. Chương 24, phiên thiên ấn. Đến thế mà thôi, người làm công Quảng Thành Tử. Phần 2, chương 24, phiên thiên ấn. Đến thế mà thôi, người làm công Quảng Thành Tử. Phần 2, thanh âm của hắn nhỏ như rồi muối, tràn đầy vô tận quất đủ. Cái gì? Diệp Thần cùng cách đó không xa Lục Ác, đồng thời sửng sốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp chỉ. Sư tôn hắn, mệnh ta tới trước. Quảng Thành Tử khó khăn mở miệng, mỗi một chữ cũng phảng phất đã dùng hết toàn thân hắn khí lực, bày tỏ xiển giáo có thể phái người tới trước hiệp trợ, xây dựng lại thiên đình. Dứt tiếng, toàn bộ Nam Thiên môn công trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lục Ác miệng chưa được có thể nhét xuống một cái quả đấm. Hiệp trợ, xiển giáo muốn hiệp trợ bọn họ xây dựng lại thiên đình. Cái này, đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Hay là nói Quảng Thành Tử bị đánh choáng váng, bắt đầu nói mê sảng? Không đúng, hắn giống như mình chính là Thái Dương, muốn từ bên kia ra, liền từ đâu bên ra? A Diệp Thần cũng ngơ ngác. Hắn tưởng tượng ra vô số loại có thể, duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là một cái như vậy câu trả lời. Nguyên Thủy Thiên Tôn để cho hắn tới đưa ấm áp, cái này kịch bản không đúng. Dựa theo hắn trong trí nhớ phong thần kịch tình, xiển giáo cùng tiệt giáo không phải nên như nước với lửa, gặp mặt liền bấm sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là có tiếng xem thường tiệt giáo ước sinh chứng hóa hạ người, làm sao có thể chủ động lấy lòng? Chẳng lẽ là bởi vì trước dùng 5 cái vàng trong lý cùng hắn chuyện giao dịch, lao đầu kia còn rất giảng cứu? Không, không đúng. Thánh nhân làm việc sao lại đơn giản như vậy? Cái này sau lưng nhất định có cấp độ càng sâu tính toán. Nguyên Thủy Thiên Tôn đây là nghĩ ở mới trong thiên đình, trước hạn sắp xếp nhân thủ của mình, chia lại khí vận, tốt một chiêu rút tuổi đáy nổi. Diệp Thần trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt trong đó có thiếu. Bất quá, hắn xem trên đất nằm sấp Quảng Thành Tử, đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch là tốt, phái ra sứ giả cũng là phân lượng 10 phần xiển giáo thủ đồ. Nhưng hắn ngàn mưu vạn tính, đoán chừng cũng không tính được tới, hắn bảo bối đồ đệ này miệng thật sự là thối quá. Vốn là tới làm thiên sứ, kết quả cứng rắn đem mình sống thành một cái tới cửa gây hấn ác khách, sau đó bị bản thân cái này chủ thầu cấp đánh thành đầu heo. Chuyện này nếu để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn biết, sợ là được giận đến tại chỗ thanh lý môn hộ. A, Diệp Thần kéo dài thanh âm, trên mặt lộ ra bừng tỉnh nộ nét mặt. nguyên lai là đến giúp đỡ a. Hắn vô đuổi, đầy mặt nhiệt tình đi lên trước, tự mình đem Quảng Thành Tử từ dưới đất đỡ dậy, còn thân hơn cắt địa giúp hắn vỗ một cái đạo bảo bên trên bụi bặm. Ai nha, Quảng Thành Tử sư minh, ngươi nhìn chuyện này nào? Ngươi nói sớm a. Nói sớm ngươi là tới tiếp viện xây dựng, chúng ta làm sao sẽ ra tay đâu? Đây đều là hiểu lầm, to như trời hiểu lầm. Diệp Thần mặt chân thành cùng hối tiếc, phản phất mới vừa rồi cái đó một quyền đem người làm bay, một cước đem người dẫm ở trên đất ma sát, căn bản không phải hắn. Quảng Thành Tử bị hắn bất thình lình nhiệt tình làm có chút ngộng. Hắn xem Diệp Thần tấm kia chân thành tươi cười, trong lúc nhất thời hoàn toàn không phân rõ đối phương rốt cuộc là thật tin hay là đang cố ý nhục nhã hắn. "Sư minh, ngươi chớ đứng a, nhanh ngồi, nhanh ngồi." Diệp Thần nhiệt tình lôi kéo Quảng Thành Tử, đem hắn đặt tại một khối mới vừa bày xong lưu kim tiên chuyên bên trên. "Lục Áp sư đệ, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh, đem ngươi giấu đi cây kia nướng chân rồng lấy ra, cấp Quảng Thành Tử sư minh nếm thử một chút. Đây chính là chúng ta công trường cao nhất lễ ngộ." "Lục Áp, ta giấu đi. Đó không phải là mới vừa bị ngươi ăn xong rồi sao?" Quảng Thành Tử xem Diệp Thần, cả người cũng đã tê dần. Hắn tình nguyện Diệp Thần tiếp tục đối hắn quyền đấm cước đá, cũng không muốn đối mặt bây giờ cái này nhiệt tình đến quá phận ra hỏa. Cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. "Sư minh, ngươi đường xa mà tới, khổ cực." Diệp Thần hoàn toàn không thấy Quảng Thành Tử cứng ngắc, tự nhiên nói, "Nguyên thủy sư bá lão nhân gia ông ta có phần này tâm, chúng ta làm sư điệt, thật sự là vô cùng cảm kích." Hắn giọng điệu chợt thay đổi, nhìn quanh một cái mảnh này khí thế ngất trời công trường thở dài. "Nhưng mà, sư minh ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta cái này mới vừa bắt đầu làm việc, bách phế đại hưng, thiếu nhân thủ a. Nhất là thiếu giống như sư minh ngươi như vậy, tu vi cao thâm, lại có quản lý kinh nghiệm cao cấp nhân tài." Diệp Thần ánh mắt cuối cùng rơi vào cách đó không xa kia một đống lớn còn chưa kịp sử dụng tiên gia xi măng bên trên. Ánh mắt hắn sáng lên. "Sư minh, ngươi nhìn." Hắn chỉ đống kia tài liệu, vô cùng thành khẩn mở miệng. "Đã ngươi là phụ nguyên thủy sư bá lão nhân gia ông ta phát chỉ, tới trước tiếp viện chúng ta thiên đỉnh xây dựng. Vậy cũng không thể để ngươi một chuyến tay không không phải. Như vậy đi, vì biểu đạt chúng ta đối nguyên thủy sư bá kính ý, cũng vì thể hiện các ngươi xiển giáo thành ý." Diệp Thần dừng một chút, nụ cười trên mặt rực rỡ được giống như thái dương. "Khoé đều tiên gia xi măng cái này quang vinh mà cam go nhiệm vụ, liền giao cho ngươi, như thế nào?" Quảng Thành Tử thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn theo Diệp Thần ngón tay phương hướng nhìn, thấy được đống kia từ cựu thiên tiết lộ, tinh thần xa cùng các loại linh thảo chất lỏng hỗn hợp mà thành, sền sệt món đồ chơi. "Để cho hắn đi khoé đều cái đó, để cho hắn đường đường xiển giáo thủ đô, tương lai đạo môn cự phách, đi làm loại này đầu bếp tạp dịch tài năng được nặng. Ngươi, khinh người quá đáng." Quảng Thành Tử giận đến cả người phát run, mới vừa hồi lại một hơi, thiếu chút nữa lại không có đi lên. "Sư minh, không thể nói như thế." Diệp Thần lập tức nghiêm mặt, mặt nghiêm túc. "Đây chính là xây dựng mới thiên đỉnh, là đạo tổ khâm định, liên quan đến hồng hoang tương lai trật tự chuyện lớn. Chúng ta cái này gọi là vì tam giới an định góp một viên gạch, là vô thượng công đức. Có thể tham dự trong đó, đó là ngươi vinh hạnh. Ngươi nhìn ta, còn có tương lai thiên đế Lục Áp sư đệ, chúng ta không phải cũng ngày ngày ở nơi này vác gạch cùng xi măng sao? Thế nào? Chẳng lẽ sư minh ngươi cảm thấy, ngươi cao hơn chúng ta quý? Đỉnh đầu cái mũ lớn, cứ như vậy trực tiếp khấu trừ lại." Quảng Thành Tử bị nẹn được một câu nói đều nói không ra. Hắn xem Diệp Thần tấm kia nghĩa chính từ nghiêm mặt, lại nhìn một chút bên cạnh mặt sư huynh nói đúng lúc ác, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Hắn hôm nay cũng không nên tới đây cái địa phương bị quái. Diệp Thần cũng lời lại cùng hắn đóng phim, trên mặt nhiệt tình trong nháy mắt rút đi, thay vào đó chính là không che giấu chút nào trên này. "Được rồi, đừng tại đây trước mắt. Trở về nói cho Nguyên Thụy sư bá, ý tốt của hắn chúng ta tâm lĩnh. Nhưng cái này thiên đỉnh xây dựng lại, cũng không nhọc đến tiền hắn xiển giáo cao đồ. Chúng ta tòa miếu nhỏ này, chứa không nổi ngươi tôn này lại phận." Diệp Thần phất phất tay, giống như là đuổi đi một con rồi. "Cút đi." Quảng Thành Tử hoàn toàn sửng sốt. Trước một khắc còn nhiệt tình rào rạt, một giây kế tiếp liền trở mặt không nhận người. Cái này biến sắc mặt tốc độ cũng quá nhanh. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Thần sẽ mượn lý do này, thật tốt nhục nhã hắn một phen, buộc hắn đi làm những thứ kia việc nặng. Lại không nghĩ rằng, đối phương không ngờ trực tiếp sẽ để cho hắn lăn. "Ngươi..." Quảng Thành Tử há miệng, lại phát hiện bản thân không còn gì để nói. "Uy hiếp? Bản thân mới vừa bị người ta một quyền đánh ngất xỉu, có tư cách gì uy hiếp? Giảng đạo lý. Người ta trực tiếp đem đạo tổ cùng tam giới an định cái mũ đều úp lên đến rồi, đạo lý này nói như thế nào?" Quảng Thành Tử kiêu ngạo, hắn tôn nghiêm, vào giờ khắc này bị nghiền vỡ nát. Diệp Thần ngược lại không có chút nào lo lắng người này trở về cân nguyên thủy thiên tôn thêm dầu thêm mỡ. "Đùa giỡn? Quảng Thành Tử là người nào? Xiển giáo thủ đồ, có tiếng mắt cao hơn đầu, ngạo khí ngất trời. Để cho hắn thừa nhận mình bị một cái tiệt giáo vô danh tiểu tốt một quyền quật ngã, còn bị buộc đi cùng xi măng. Giết hắn cũng so cái này dễ dàng. Hắn trở về, tối đa cũng chính là bẩm báo nguyên thủy thiên tôn, nói tiệt giáo bên này cự tuyệt xiển giáo ý tốt thái độ còn rất cứng rắn. Về phần bị hành hung chi tiết, hắn một chữ cũng sẽ không nói. Còn nữa nói, cần thánh nhân đâm vào. Đó là cảm thấy thánh nhân bấm đốt ngón tay không ra nguyên nhân hậu quả, vẫn cảm thấy cái mạng nhỏ của mình quá dài. Quảng Thành Tử chỉ cần đầu óc không có bị lừa đá, cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Xem Quảng Thành Tử bộ kia thất hồn lạc phách, phản phất bị 100 đại hán thay phiên trà đạp qua thê thảm bộ dáng, Diệp Thần trong lòng không có chút nào sóng lớn. Quảng Thành Tử cắn răng, từ dưới đất dãy rủa đứng lên. Hắn thật sâu nhìn một cái Diệp Thần, không hề nói gì, thậm chí ngay cả một câu hình thức cũng không có, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, không kịp chờ đợi cứ như vậy lợi hại. Cho đến Quảng Thành Tử khí tức hoàn toàn biến mất ở 33 tầng trời. Lục Áp mới thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, cả người cũng thả lỏng xuống. Hắn bước nhanh đi tới Diệp Thần bên người, cặp kia con mắt màu vàng nóng trong, lóe ra trước giờ chưa từng có quan mang, đó là một loại gần như cuồng nhiệt sùng bái. Diệp Thần sư minh, ngươi đơn giản là quá mạnh mẽ. Lục Áp kích động đến có chút lời nói không có mạch lạc. Ta mới vừa cũng chuẩn bị vận dụng phụ hoàng để lại cho ta cuối cùng bảo vệ tánh mạng vật. Lục Áp lòng vẫn còn sợ hãi buông một cái ngực. Trảm tiên phi đao, đó là Đế Tuấn để lại cho hắn cái này thương yêu nhất tiểu nhi tử, cuối cùng hộ thân phủ. Đao này vừa ra, phi thánh nhân không thể đỡ, chính là vô thượng sát phạt lợi khí. Mới vừa rồi thấy được phiên thiên ấn nện xuống tới thời điểm, hắn thật cho là Diệp Thần chết chắc, đã chuẩn bị liều mạng tế ra phi đao. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, Diệp Thần không ngờ dùng thân xác, cứng rắn địa khiên xuống. Đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. Diệp Thần sư minh thân xác, rốt cuộc mạnh đến cái tình trạng gì? Chẳng lẽ so trong truyền thuyết tổ vu chân thân còn kinh khủng hơn sao? Không có gì, cơ thao mà thôi. Diệp Thần khoát tay một cái, một bộ lạnh nhạt thong dong dáng vẻ. Trong lòng nhưng ở âm thầm may mắn, may nhờ bản thân dung hợp cộng công bản nguyên, trời sinh khắc chế thứ này. Nếu không, mặc dù có thể chống đỡ cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Bất quá, trải qua một màn như thế, hắn đối với mình bộ thân thể này cường độ cũng có mới nguyên nhận biết. Gồng đỡ tiên thiên linh bảo, cái này nếu là truyền đi, toàn bộ hồng hoang cũng phải run ba run. Sư minh, ngươi mới vừa rồi làm quả đúng. Lục Áp hưng phấn kình còn không có đi qua, hắn cơ múa quả đấm, tức giận bất bình nói: cái này thiên đỉnh là chúng ta khổ khổ cực cực một viên ngói một viên gạch xây, dựa vào cái gì để bọn họ xiển giáo người tới nhúng một tay? Bọn họ cũng xứng. Muốn ta nói, chờ chúng ta thiên đỉnh xây xong, muốn nhận người cũng chỉ với chúng ta thiệt giáo sư minh đệ. Để cho những thứ kia mắt cao hơn đầu xiển giáo đệ tử nhìn một chút, chúng ta thiệt giáo mới là đạo môn chính thống. Lục Diệp Thần thổi ép, giờ phút này đã hoàn toàn hóa thân làm thiệt giáo trung thực người ủng hộ. Hắn thấy Diệp Thần sư minh lợi hại như vậy, kia toàn bộ thiệt giáo khẳng định đều là đầm rồng hang hổ. Vậy mà nghe được hắn, Diệp Thần cũng là cười một tiếng, lắc đầu một cái. Chiêu thiệt giáo người, mở cái gì quốc tế đùa giỡn? Người khác không biết, hắn còn có thể không biết sao? Thiệt giáo được xưng vạn tiên triều bái nghe và uy phong bát diện, nhưng trên thực tế đâu? Chứ như bảo Kim Linh Thánh Mâu chờ số ít mấy cái đệ tử thân truyền coi như đáng tin ra, cái khác đơn giản chính là rồng rắn lẫn lộn, tốt xấu lẫn lộn. Nói đến khó nghe chút, chính là một đám người ô hợp, lôi thôi rách nát. Từng cái một không phải họ hàng thân thích, chỉ là có chút bảng môn tà đạo, phần lớn càng là nghiệp lực chuyển thân, nhân quả sâu nặng. Những người này đơn giản chính là tương lai trên phong thần bảng dự định thẳng xui xẻo. Mình bây giờ tránh cũng không kịp, còn đem bọn họ chiêu tiến thiên đỉnh tới. Đó không phải là tìm cho mình không thoải mái sao? Đến lúc đó, toàn bộ thiên đỉnh trướng khí mù mịt, nhân quả nghiệp lực ngất trời, sợ không phải không kịp chờ phong thần đại kiếp bắt đầu, bản thân cái này chủ thầu trước hết bị thiên đạo cấp thanh toán. Hắn xây dựng lại thiên đỉnh là vì tích góp công đức, tránh đại kiếp, cũng không phải là vì xây một cái phong thần bảng quân dự bị căn cứ huấn luyện. Diệp Thần nhìn vẻ mặt mong đợi, chờ đợi mình gật đầu Lục Áp, nụ cười trên mặt trở nên có chút nghiền ngẫm. Nhận ngươi chuyện, không gấp. Hắn buông một cái Lục Áp bà bay, xoay người đi về phía cái kia vừa mới dựng lên khung lăng tiêu bảo điện. Trước tiên đem nhà đắp kín mới là chính sự. Đi thôi, thiên đế bệ hạ, hôm nay xi măng còn không có cùng xong đâu. Lục Áp xem Diệp Thần bóng lưng, sững sờ ở tại chỗ. Hắn luôn cảm thấy Diệp Thần sư minh mới vừa rồi cái đó nụ cười, giống như có thâm ý khác. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy sư minh nói như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Được rồi, sư minh. Lục Áp đáp một tiếng, hấp tấp địa đi theo, lần nữa đầu nhập vào lửa nóng xây dựng nghiệp lớn trong. Màn đêm buông xuống, 33 tầng trời trên, ngân hà rạng rỡ. Kết thúc một ngày thi công, Diệp Thần trở lại bản thân dùng trận pháp tạm thời xây dựng đơn giản trong động phủ. Hắn ngồi xếp bằng, lấy ra kia bản quen thuộc quyển nhật ký. Xây dựng lại thiên đình ngày thứ 31, hôm nay hơi nhỏ nhạt đệm. Xiển giáo Quảng Thành tử đến rồi, miệng tối hết sức, nói chúng ta đây là ổ chó. Sau đó bị ta đánh cho một trận. Sự thật chứng minh, xiển giáo Kim Tiên đứng đầu cũng bất quá như vậy, Thái Ức Kim Tiên tu vi, thân sắc cân dày rắn vậy, còn không có ta công trưởng Lưu Kim Tiên chuyên biện chắc. Hán Tiên Tiên ấn đập trên người ta, cơn cạo gió tựa như một chút cảm giác không có. Nguyên Thủy Sư bá luyện khí trình độ, có phải hay không bất lui? Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung. Phúc. Ha 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 ha. Thông Thiên giáo chủ nhìn đến đây, cũng nhịn không được nữa, một hớp tiên khí phun ra, ngay sau đó bộc phát ra một trận kinh thiên động địa cười to. Toàn bộ Bích Du Cung cũng theo tiếng cười của hắn mà chấn động, vô số kiếm khí tự phát hiện ra, ở trong cung điện vui sướng bay lượn xuyên qua, đem hư không cũng cắt xuất ra đạo đạo vết rách. Thoải mái, quá sung sướng. Hắn phảng phất đã có thể tưởng tượng đến, bản thân vị kia luôn luôn tự cao tự đại, nặng nhất mặt mũi nhị huynh Nguyên Thủy, khi biết bản thân đệ tử đắc ý nhất bị người trước mặt mọi người hành hung, liền mạnh nhất pháp bảo đều được cạo gió bản sau, sẽ là như thế nào một bộ đặc sắc nét mặt. Làm rất khá. Ta đổ Diệp Thần, nên có thánh nhân phong thái. Thông Thiên giáo chủ vỗ tay cười to, chỉ cảm thấy ước vạn năm tới bất khí, đều ở đây một khắc tan thành mây khói. Vậy mà, khi hắn tiếp tục xem tiếp lúc, nụ cười trên mặt đã từ từ thu liễm. Đánh người là chuyện nhỏ, nhưng Quảng Thành tử ngược lại nhắc nhở ta. Bây giờ cái này thiên đỉnh, nói trắng ra chính là cái sắc giống, không được hồng hoang thế lực khắp nơi công nhận, đó chính là trò cười. Mong muốn để cho thiên đỉnh xứng danh, liền nhất định phải thành lập chân chính thiên địa trật tự. Mà cái này trật tự nằm cốt, không ở trên trời, mà dưới đất. Địa phủ. Chỉ có đem thiên đỉnh cùng địa phủ luân hồi liên tiếp, chấp trưởng sinh tử, thống ngự âm dương, cái này thiên đế vị mới tính ngồi bước vàng. Đây mới thực sự là đại công đức, đại khí vận. Nhìn đến đây, Thông Thiên giáo chủ đã ngồi ngay ngắn người lại, mặt lộ ngưng trọng. Hắn bị Diệp Thần ý nghĩ cấp kinh động đến. Liên hiệp địa phủ, tên tiểu tử này trong đầu rốt cuộc được những thứ gì? Đây chính là trước Đế Tuấn cùng Thái Nhất ở thời điểm cũng không có hoàn thành chuyện. Hắn là gan thật là lớn a. Chương 25, đến thăm địa phủ, Lục Áp khiếp sợ, phần 1 phần 2, chương 25, đến thăm địa phủ, Lục Áp khiếp sợ, phần 1 phần 2, liền xem như Thông Thiên giáo chủ, cũng là không nhịn được trong lòng rủa xả. Tiểu tử này tâm, rốt cuộc là bao lớn? Hắn chẳng lẽ không biết, bây giờ địa phủ là ai ở nắm giữ sao? Đó là hậu thổ hóa thân luân hồi sau, để lại cho vu tộc cuối cùng của riêng. Vu tộc cùng yêu tộc, đó là cái gì quan hệ? Đó là thù sâu như biển, là bất tử không nghỉ. Vu yêu đại chiến, đánh trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang, liền Bất Chu Sơn cũng cấp làm đứt mất, hai bên thương vong tộc nhân, nên trăm triệu làm đơn vị tính toán. Ngươi Diệp Thần một cái tiệt giáo đệ tử, mang theo yêu tộc cái cuối cùng thái tử Lục Ác, chạy đến vu tộc địa bàn đi, nói muốn cùng người ta liên hiệp. Cái này cân chạy đến người ta mộ tổ tiên bên trên disco khác nhau ở chỗ nào? Vu yêu đại chiến mới kết thúc bao lâu? Ngươi đây không phải là đi tặng đầu người sao? Thông Thiên giáo chủ đơn giản không dám tưởng tượng cái đó hình ảnh. Sợ không phải vừa tới U Minh huyết hải, liền bị đám kia tính khí bốc lửa đại vu cấp xé thành mảnh nhỏ. Càng quái, đơn giản là càng quái. Thông Thiên giáo chủ không nhịn được thấp giọng mắng một câu, nhưng ngay sau đó, hắn lại lâm vào trầm tư. Mặc dù thái quá, nhưng không thể không thừa nhận, Diệp Thần cái này ý nghĩ là chính xác. Thiên đình nếu nghĩ chân chính lập nên, trở thành tam giới chính thống, liền nhất định phải đem luân hồi nhét vào nắm giữ. Âm dương hợp nhất, chấp trưởng sinh tử, đây mới thực sự là thiên địa chí tôn. Đế Tuấn cùng Thái Nhất năm đó bao nhiêu cường thịnh, uy áp và tộc, nhưng đúng là vẫn còn không có thể làm đến một điểm này, lúc này mới cấp vu tộc cùng với ngang vai ngang vế cơ hội. Diệp Thần tiểu tử này, không ngờ liếc mắt một cái thấy ngay vấn đề nòng cốt. Phần này ánh mắt, phần này bá lực, đừng nói thế hệ trẻ, liền xem như hồng hoang những thứ kia thành danh đã lâu lao quái vật, cũng chưa chắc có được. Tiểu tử này, Thông Thiên giáo chủ thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp. Hắn có lòng muốn phải nhắc nhở một cái Diệp Thần, chuyện này rủi ro quá lớn, gần như không có khả năng thành công. Nhưng là, Diệp Thần bây giờ còn chưa có làm chuyện này, bản thân thế nào bị bạc tiên chi đâu. Mặc dù thánh nhân được xưng toàn chi toàn năng, nhưng là bây giờ Diệp Thần chuyện này liền một cái ý nghĩ, bản thân cũng không thể trước hạn biết chưa. Cái này quá ngoại hạn một chút. Nếu để cho Diệp Thần biết mình có thể thấy được hắn nhật ký, vậy mình chẳng phải là mất đi rất nhiều cảm giác tiên tri cơ hội. Bất đắc dĩ, Thông Thiên giáo chủ cũng chỉ có thể lựa chọn, đợi đến thời điểm Diệp Thần ở địa phủ xảy ra chuyện thời điểm, thứ nhất thời gian ra tay cứu hắn. Không có biện pháp, chỉ có thể nói tiểu tử này, thật sẽ thêm phiền. Thiên đình phế tích trên. Diệp Thần hài lòng địa khép lại quyển nhật ký. Hoàn mỹ. Kế hoạch thông. Hắn đứng lên, duỗi người, cả người khớp xương phát ra một trận ầm ầm loảng xoảng nổ vang. Bóng đêm dần dần sâu, ánh sao như nước. Diệp Thần thu hồi quyển nhật ký, đứng lên, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, ý niệm thông đạt. Đi địa phủ kế hoạch, mặc dù rủi ro cực lớn, nhưng trong đó tiền lợi cũng đồng dạng là không cách nào tưởng tượng. Đáng ra đánh cuộc một lần. Đang lúc này, một đạo thanh âm ở trong đầu của hắn vui sướng vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, ngài đã ở bản hồng hoang thế giới, liên tục không ngừng đánh dấu một năm. Bây giờ đạt được năm đánh dấu tưởng thưởng, năm ký gói quà lớn xin chú ý tra nhận. Diệp Thần cũng là có chút ngoài ý muốn. Một năm, hắn lúc này mới hậu chi hậu giác địa phản ứng kịp, bản thân đi tới nơi này cái thế giới, chui đầu vào thiên đỉnh công trường bắc gạch trong lúc vô tình, thì đã đi qua một năm trọn. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh. Bất quá, năm ký gói quà lớn, không biết có thể khai ra thứ tốt gì tới. Tháng trước ký gói quà lớn, thế nhưng là để cho hắn thụ ích rất nhiều a năm này ký vật, khẳng định không kém. Nhưng là ý nghĩ như vậy, Diệp Thần tâm niệm vừa động, lóe lên một cái bảy màu bảo quang hư cấu quà, liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Mở ra, nhận được, đang vì ngài mở ra. Hộp quà ứng tiếng mở ra, không như trong tưởng tượng cái loại đó kinh thiên động địa dị tượng, chỉ có một đoàn nước trừng quả đấm lớn nhỏ, tối tăm mở mịt trùng sáng, lặng lặng địa trôi lơ lửng ở nơi nào. Cái này trùng sáng nhìn như bình bình, lại tản ra một loại huyền ảo đến cực hạn khí tức. Phản phất ẩn chứa trong đó vũ trụ sinh diệt, vạn vật luân hồi trí cao pháp tắc. Chỉ là xem nó, Diệp Thần cũng cảm giác nguyên thần của mình đều có một loại nếu bị kỳ đồng hóa, rơi vào vô tận tuần hoàn trong ảo giác. Chúc mừng ký chủ, đạt được luân hồi bản nguyên, một luồng. Cực phẩm tiên thiên linh bảo, Tố Sắc Vân giới cờ lại là luân hồi bản nguyên, còn có cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cái này không khỏi là quá hào phóng một chút. Diệp Thần hô hấp, vào giờ khắc này cũng dừng lại nửa nhịp. Ngay sau đó, chính là một trận cuốn qua toàn thân mừng như điên. Thật là muốn cái gì tới cái đó. Ngủ gật liền có người đưa gối đầu, hắn mới vừa còn đang là như thế nào cùng địa phủ đám kia tính khí bốc lửa vu tộc giao thiệp với mà dầu dĩ. Một giây kế tiếp, hệ thống liền trực tiếp đem thông quan mật chìa đưa đến trên tay của hắn. Địa phủ, hôm nay là địa bàn của ai? Là vu tộc địa bàn. Vu tộc dựa vào cái gì có thể bá chiếm địa phủ khối này phong thủy bảo địa, liền đạo tổ cũng thầm chấp nhận sự tồn tại của bọn họ. Cũng là bởi vì hậu thổ. Hậu thổ hóa luân hồi, bù đắp thiên đạo, thu được vô lượng công đức, cũng vì vu tộc tranh cuối cùng một chút hy vọng sống. Có thể nói, toàn bộ địa phủ, toàn bộ luân hồi hệ thống đều là xây dựng ở hậu thổ trên đại đạo. Làm bây giờ thạc quả cận tồn bị cuối cùng tổ vu. Hậu thổ chính là địa phủ toàn bộ vu tộc thần, là bọn họ chí cao vô thượng tín ngưỡng. Trước hắn còn lo lắng cho mình không có cách nào đánh động hậu thổ nương nương, nhưng là bây giờ thấy được trong tay mình vòng này về bản nguyên, hắn nhất thời cũng cảm giác keo này ổn. Bản thân mang theo yêu tộc cuối cùng thái tử Lục Ác chạy đến người ta vu tộc địa bàn đi, nói muốn hợp tác. Cái này theo vu tộc đơn giản chính là cười ở trên mặt bọn họ đi, là trắng trợn khiêu khích. Không tại chỗ đem ngươi xé, cũng coi như là bọn họ tính tình tốt. Nhưng nếu như bản thân lấy ra đạo này luân hồi bản nguyên đâu, tin tưởng hậu thổ nương nương tuyệt đối sẽ động tâm. Đến lúc đó, còn sợ những thứ kia vu tộc không được. Dĩ nhiên, mấu chốt nhất chính là Diệp Thần đối đạo tổ có tự tin. Nói thế nào cái này Lục Gáp cũng là đạo tổ chính miệng phong hạ thiên đế. Dưới tình huống này hậu thổ nói thế nào cũng sẽ cho đạo tổ một chút mặt mũi, không để cho vị này mới tới thiên đế chết ở địa phủ. Về phần cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo tố sắc vân giới cờ, chính là thiên địa ngũ phương cờ một trong, lại tên tụ tiên cờ. Nguyên bản bảo vật này rơi vào giao chỉ vương mẫu trong tay, cũng được thiên đình một cái chiêu bài. Không nghĩ tới hôm nay cũng là rơi vào Diệp Thần trong tay. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Kể từ đó, Diệp Thần đối với đi địa phủ nắm chặt cũng lớn hơn. Có vật này nơi tay, chỉ cần không phải Bình Tâm Nương Nương ra tay, bản thân bao nhiêu có thể ngăn cản một hai, vậy mà chạy trốn. Bây giờ, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ kém thuyết phục bản thân cái đó tiện nghi thiên đế. Hắn đi ra tạm thời động phủ, liếc mắt liền thấy được cách đó không xa, đang khẽ hát, ra sức chuyên trở Lưu Kim Tiên truyền Lục Ác. Vị này yêu tộc thái tử, giờ phút này năng nổ mười phần, trên mặt còn mang theo hưng phấn đỏ ửng, hiển nhiên còn đắm chìm trong trước hành hung xiển giáo thủ đồ cảm giác sảng khoái trong. Lục Ác sư đệ, Diệp Thần kêu một tiếng. Ai? Sư minh, chuyện gì? Lục Ác như một làn khói chạy đến Diệp Thần trước mặt, trên mặt viết đầy sùng bái. Hôm nay việc làm xong, chúng ta đi ra ngoài làm ý chuyện. Diệp Thần vỗ một cái bờ vai của hắn. Được rồi, sư minh ngươi đi nói kia đi ngay kia. Lục Áp không chút do dự đáp ứng, chúng ta phải đi Đông Hải tìm vật liệu xây cất, hay là đi Tây Côn Lôn bái phòng Tây Vương Mẫu. Hắn thấy, lấy Diệp Thần sư minh bây giờ uy danh, đi đâu không phải đi ngang. Diệp Thần cười một tiếng, nhổ ra ba chữ: đi địa phủ. Lục Áp nụ cười trên mặt, trong nháy mắt đọc lại. Trên mặt hắn huyết sắc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, trở nên một mảnh trắng bệnh. Sư minh, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ. Hắn lắp bắp hỏi, cho là mình xuất hiện huyền tính. Ta nói, chúng ta đi địa phủ, nói chuyện hợp tác. Diệp Thần lại lặp lại một lần, nói đến nhẹ nhàng bình thản. Và anh, Lục Áp chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất có ngàn tỷ đạo lôi đình đồng thời nổ tung. Địa phủ, đi cái kia địa phương, đi cái kia từ vu tộc nắm giữ, tràn đầy vô tận đoán khí cùng tàn sát địa phương. Không, ta không đi. Lục Áp không hề nghĩ ngợi, bật thốt lên, phản ứng kịch liệt được vượt qua tưởng tượng. Hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, phảng phất Diệp Thần nói ra không phải một chỗ tên, mà là một cái có thể cắn nuốt hết thể khủng bố vực sâu. Sư minh, ngươi có phải hay không điên rồi? Đó là cái gì địa phương ngươi không biết sao? Thanh âm của hắn đều đang run rẩy. Nơi đó là vu tộc địa bàn, là những thứ kia giết phụ hoàng ta, giết ta chín người ca ca, giết ta yêu tộc thiên đình đào phủ ổ. Ta làm sao có thể đi cái kia địa phương? Chất chứa vô số năm cừu hận cùng sợ hãi, vào giờ khắc này hoàn toàn bùng nổ. Lục Áp hai mắt đỏ ngầu, cả người cũng bởi vì kích động mà run rẩy kịch liệt. Hắn hận vu tộc, hắn không được đem mỗi một cái vu tộc cũng chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho bụi. Bây giờ hắn kính nể nhất Diệp Thần sư minh, lại muốn dẫn hắn đi kẻ thù đại bản doanh, còn phải theo chân bọn họ liên hiệp. Đây là bực nào hoang đường, khuất nhục bực nào. Ta tình nguyện chết, cũng tuyệt không cùng vu tộc làm bạn. Lục Áp cắn răng, nói từng chữ từng câu. Diệp Thần lặng lặng mà nhìn xem hắn, không nói gì. Hắn hoàn toàn hiểu Lục Áp tâm tình. Thù giết cha, diệt tộc mối hận, không đội trời chung. Trông cậy vào hắn vài ba lời liền để xuống cửu hận, đó là không thể nào. Nhưng có một số việc phải đi làm. Đợi đến Lục Áp tâm tình hơi bình phục một chút, Diệp Thần mới chậm rãi mở miệng. Cho nên, ừm. Lục Áp sửng sốt một chút. Cho nên, ngươi liền định cả đời đợi ở nơi này 33 tầng trời bên trên, làm một cái vác gạch đốc công. Diệp Thần giọng điệu rất bình thản, lại giống như một thanh đao nhọn, hung hăng đâm vào Lục Áp trong lòng. Ngươi không nghĩ báo thủ? Ta đương nhiên nghĩ. Lục Áp lập tức hét. Ngươi muốn làm sao báo? Diệp Thần hỏi ngược lại. Chỉ bằng hai chúng ta, mang theo một đám tương lai tiệt giáo tinh anh đi theo toàn bộ vu tộc các đấu, hay là đi cân xiển giáo cứng đối cứng? Ngươi cảm thấy chúng ta có mấy phần thắng? Lục Áp hô hấp hơi chậm lại, nói không ra lời. Hắn dĩ nhiên biết cái này không thể nào. Đừng nói vu tộc cùng xiển giáo, chỉ riêng một cái quảng thành tử, nếu như không phải Diệp Thần sư minh biến thái, hôm nay hai người bọn họ liền đã viết di chúc ở đây rồi. Sư minh, ta phụ hoàng ngươi Đế Tuấn là thượng cổ yêu đế, bực nào uy phong. Hán thống ngự chu thiên tình đấu, hiệu lệnh bạn yêu, thành lập yêu tộc thiên đỉnh, muốn thành thiên địa vai chính. Diệp Thần không có cấp hắn nói chuyện cơ hội, tự nhiên nói ra. Nhưng hắn tại sao phải bại? Là bởi vì vu tộc quá mạnh mẽ, bởi vì côn bằng phản bội. Những thứ này đều là nguyên nhân, nhưng đều không phải là căn bản. Nguyên nhân căn bản là ở hán thiên đỉnh, là không trọn vẹn. Diệp Thần đi tới kia sơ cụ sổ hình lăng tiêu bảo điện trước, chỉ dưới chân biển mây cùng đỉnh đầu tinh không. Hắn chỉ trường thiên, không nắm giữ địa, chỉ để y sinh, bất kể chết. Âm dương mất cân đối, luân hồi không vào này tay, hắn trật tự liền vĩnh viễn tồn tại thiếu hụt chí mệnh. Như vậy thiên đỉnh, căn cơ bất ổn, làm sao có thể trở thành chân chính thiên địa chính thống? Làm sao có thể chịu đựng nổi kia vô biên khí vận? Một phen nói đến Lục Áp trợn mắt nghẹn họng. Những đạo lý này hắn chưa từng nghe người nói về. Ngươi muốn xây lại thiên đỉnh, tái hiện phụ hoàng ngươi vinh quang, cái này rất tốt. Diệp Thần xoay người nhìn thẳng Lục Áp. Nhưng nếu như chẳng qua là đơn giản sao chép một lần, vậy ngươi kết cục sau cùng cũng chỉ sẽ cùng phụ hoàng ngươi vậy, thậm chí thảm hại hơn. Muốn chân chính thành công, ngươi liền nhất định phải vượt qua hắn, hoàn thành hắn năm đó chưa hoàn thành sự nghiệp vĩ đại. Diệp Thần thanh âm mang theo một loại không hiểu đầu độc, đem địa phủ nhét vào thiên đình trật tự, thống ngự âm dương, chấp trưởng luân hồi, để cho hồng hoang bên trong toàn bộ sinh linh sống hay chết đều ở đây trong lòng bàn tay của ngươi. Đến lúc đó, ngươi mới thật sự là thiên đế. Ngươi thiên đỉnh mới là muôn đời bất hủ vô thượng thần triều. Ngươi thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Cùng kẻ thù liên hiệp có cái gì? Có thể đem kẻ thù biến thành người mình, đó mới là thật lợi hại. Lục Áp kinh ngạc nhìn Diệp Thần, cả người phảng phất bị rút đi toàn bộ khí lực. Vượt qua phụ hoàng, hoàn thành phụ hoàng chưa hoàn thành sự nghiệp vĩ đại, đem vu tộc sinh tử nắm giữ ở trong tay mình. Cái ý niệm này thì giống như một viên hạt giống, ở trong lòng hắn điên cuồng mọc rễ nảy mầm. Trong lòng hắn cừu hận ngọn lửa cũng không có tắt, ngược lại bị Diệp Thần dùng một loại phương thức khác đốt đến cực hạn. Ta. Lục Áp hô hấp trở nên dồn dập, con mắt màu vàng nóng trong lóe ra dãy rủa cùng khát vọng. Thế nhưng là, bọn họ sẽ đồng ý sao? Hắn khó khăn mở miệng. Bọn họ sẽ? Diệp Thần trên mặt lần nữa lộ ra kia nụ cười tự tin. U minh giới, gió lạnh rít đảo, quỷ khóc chiếu chiếu. Một cái trông không đến cuối hoàng tuyệt lộ, quanh co đưa về phía hắc ám chỗ sâu. Cuối đường là tối om om phong đô thành. Ở nơi này âm trầm khủng bố lối vào chỗ, hai thân ảnh chống rông xuất hiện, chính là Diệp Thần cùng Lục Áp. Vừa mới đặt chân nơi đây, Lục Áp thân thể chính là cứng đờ. Một cỗ xuất xứ từ huyết mạch chỗ sâu chán ghét cùng năng lượng, không bị khống chế xông lên đầu. Nơi này mỗi một tấc không khí cũng tràn ngập vu tộc kia man hoang khí tức bá đạo, để cho hắn cảm thấy cực độ khó chịu. Hắn cố nén rút đao xung động, cảnh giác quét mắt bốn phía. Vậy mà còn không đợi bọn họ có hành động, một cỗ vô cùng cường đại, tràn đầy tàn sát cùng bạo ngược khí tức thần niệm, trong nháy mắt khóa được bọn họ. Thái Dương chân hỏa khí tức, một cái giống như vạn niên huyền băng ma sát thanh âm lạnh như băng, ở toàn bộ trên u minh giới vô ích nổ vang. Một con đáng chết kim ô, ngươi thật là to gan, lại dám bước vào ta vu tộc địa giới. Lời con chưa dứt, phía trước đường xuống suối bảng, huyết sắc nước sông phóng lên cao, hóa thành một đạo che khuất bầu trời con sóng lớn màu đỏ ngòm, hướng hai người ầm ầm vô xuống. Kia huyết lãng ngút trời, mùi tanh sông và mũi, ẩn chứa trong đó là đủ để đem thái ớt kim tiên cũng trong nháy mắt ăn mòn thành xương trắng chín lũ sắc khí. Lục Áp cả người kim diễm, vào giờ khắc này ầm ầm tăng gọn. Muốn chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nơi mi tâm một đạo kim quang lấp lóe, một cỗ đủ để cho toàn bộ u minh giới cũng vì đó run rẩy khủng bố sắc cơ, trong nháy mắt sẽ phải tuôn trào mà ra. Trảm tiên phi đao, phu hoàng để lại cho hắn cuối cùng lá bài tẩy. Vậy mà, hắn nhanh, có người nhanh hơn hắn. Một con tay vững vàng đặt tại trên bả vai của hắn, đem hắn kia sắp bùng nổ tất cả lực lượng, cũng cấp cứng rắn địa ép trở về. Sư Minh, Lục Áp đột nhiên quay đầu, thấy được Diệp Thần tấm kia bình tĩnh đến quá mức mặt. Chúng ta là tới nói chuyện hợp tác, không phải tới giết người. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, ngươi một đao này đi xuống, chúng ta hôm nay liền đến không. Nhưng là, Diệp Thần trong lòng cũng là không nhịn được rủa xả lên. Trảm tiên phi đao là lợi hại, nhưng nơi này là nơi nào? U Minh địa phủ, Vu tộc đại bản doanh. Đừng nói hậu thổ nương nương còn ở đó hay không, chỉ riêng Huyền Thiên, Cửu Phượng, tướng liệu những thứ này còn sống sót đại vu, cái nào không phải chuẩn thánh cấp đừng kinh khủng tồn tại. Ngươi một đao này đi xuống, tối đa cũng liền đổi một cái. Sau đó thì sao? Sau đó hai người bọn họ là được trong U Minh huyết hải vĩnh viễn không siêu sinh hai sợi oan hồn. Chương 25, đến thăm địa phủ, Lục Áp khiếp sợ, phần 2, 2, chương 25, đến thăm địa phủ, Lục Áp khiếp sợ, phần 2, 2, cái này mua bán, thua thiệt đến nhà bà ngoại. Thế nhưng là, Lục Áp còn muốn nói điều gì? Diệp Thần cũng đã không để ý đến hắn nữa, mà là bước về phía trước một bước, một thân một mình, đối mặt kia che khuất bầu trời con sóng lớn màu đỏ ngòm. Hắn không có tế ra bất kỳ pháp bảo nào, cũng không có thúc dục tiên nguyên. Chẳng qua là hít sâu một hơi, lồng ngực hơi gồ lên. Một giây kế tiếp, với anh, một cỗ cùng cái này tiên thần thế giới không hợp nhau, man hoang, cổ xưa, bá đạo tuyệt luân khí huyết lực từ trong cơ thể hắn phóng lên cao. Kia không còn là kim tiên hào quang, cũng không phải tiên đạo phát tắc, mà là một loại thuần túy, xuất xứ từ thân xác chỗ sâu nhất, dường như muốn đem cái này thiên địa cũng đánh xuyên qua lực lượng kinh khủng. Khí huyết như rồng, chiếm cứ sau lưng hắn, hóa thành một tôn mơ hồ không rõ ma thần hư ảnh, ngửa mặt lên trời gầm thét. Kia ngút trời huyết lãng, ở tiếp xúc được cỗ này khí huyết lực trong nháy mắt, hoàn toàn phát ra xì xì tiếng vang, phảng phất dầu sôi gặp được băng tuyết, bị cứng rắn đè ở giữa không trung, cũng không còn cách nào tiến thêm chút nào. Diệp Thần cứ như vậy đứng ở nơi đó, tay áo bất động, sợi tóc xấu xí. Một người, liền ngăn trở cả một đầu hoàng tuyển. Đây chính là Vu tộc đạo đại khách sao? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía huyết lãng sau kia phiến bóng tối vô tận, chậm rãi mở miệng. Thật là, phô trương thật lớn a. Dứt tiếng, kia bị đè ở giữa không trung con sóng lớn màu đỏ ngòm, ầm ầm cuốn ngược mà quay về, lần nữa rơi vào hoàng tuyển trong, không có vang lên một tơ một hào bờ sóng. Toàn bộ u minh giới lần nữa khôi phục tĩnh mịch, chỉ có âm phong kia vẫn còn ở nghẹn ngào. Lục Áp ở phía sau nhìn trợn mắt hốt mồm, đã hoàn toàn đã tê dần. Lại là thân xác. Gồng đỡ phiên thiên ấn thì cũng thôi đi, bây giờ liền u minh huyết hải bản nguyên sát khí cũng có thể gồng đỡ. Diệp Thần sư minh thân thể, rốt cuộc là cái gì làm? Chẳng lẽ hắn cũng là vu tộc? Không đúng, trên người hắn rõ ràng là nhân tộc khí tức a. Ở Lục Áp trong lúc miên man suy nghĩ, phía trước đường xuống suối bảng, một cái cao lớn được như núi lớn bóng dáng, từng bước từ trong bóng tối đi ra. Hắn ở trần, màu đồng trên da, hiện đầy huyền ảo mà giữ tận vu tộc đồ đằng. Mỗi một khối bắp thịt, cũng phảng phất là dùng trong thiên địa cứng rắn nhất đá điêu khắc mà thành, tràn đầy sức bùng nổ lực lượng. Trong tay hắn xách theo một thanh cực lớn màu đen diệu chiến, lưỡi diệu trên còn lưu lại vết máu đỏ sậm, tản ra làm người sợ hãi sát khí. Hình Thiên, thượng cổ đại vu, Hình Thiên. Diệp Thần trong đầu, trong nháy mắt liền nổi lên cái tên này. Quả nhiên là hắn. cũng chỉ có vị này dám cân thiên đế thách thức, đầu bị chém còn có thể tiếp tục chiến đấu mãnh nhân, mới có kinh khủng như vậy chiến ý cùng sát khí. Hình Thiên dừng bước, cặp kia không chứa bất kỳ cảm tình gì con ngươi, chặt chẽ khóa được Lục Ác. Yêu tộc, không phải bạn bè. Hắn lên tiếng, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, tràn đầy cừu hận thấu xương. Là địch nhân. Nếu dám bước vào ta Vu tộc địa bàn, vậy thì làm xong. Chết giác ngộ đi. Vâng. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn búa lớn đã cao cao nâng lên, một cỗ khai thiên lập địa vậy khí thế khủng bố, trong nháy mắt khóa được Diệp Thần cùng Lục Áp hai người. Không gian ở nơi này cỗ khí thế giới cũng bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Lục Áp chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, phản phất bị một con đến từ thái cổ hồng hoang hung thú để mắt tới, liên động một ngón tay cũng không làm được. Tử vong bóng tối, trước giờ chưa từng có lưới lồng bát quái che lên hắn. Vậy mà ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thần thanh âm lần nữa không đúng lúc vang lên, vẫn là bình thản như vậy nhẹ nhàng bình thản. Ta nghĩ ngươi lầm. Hình Thiên nâng lên búa lớn, hơi dừng lại một chút. Chúng ta không có nghĩa là yêu tộc. Diệp Thần lạnh nhạt nói. Hình Thiên nhíu lại lông mày, hiển nhiên không tin. Con đưa tiểu kim ô trên người thuần túy Thái Dương chân hỏa là không làm được giả. Đó là yêu đế huyết mạch dấu hiệu. Trên người hắn Thái Dương chân hỏa, ngươi coi ta là người mù sao? Hình Thiên hừ lạnh một tiếng, sắc cơ không giảm mà lại tăng. Diệp Thần lắc đầu một cái, sau đó từng chữ từng câu nói. Chúng ta đại biểu là Thiên Đình. Đạo tổ Hồng Quân chính miệng sắc phong, từ chúng thanh chứng kiến mới Thiên Đình. Lời vừa nói ra, toàn bộ U Minh giới phảng phất đều bị nhấn tạm ngừng khóa. Hình Thiên kia giơ lên thật cao bừa lớn, cứ như vậy cứng lại ở giữa không trung. Hắn tấm kia 10,000 năm không thay đổi khối băng trên mặt, lần đầu tiên xuất hiện một kia. Kinh ngạc. Mới Thiên Đình. Đạo tổ sắp phong. Cái này cũng cái gì cần cái gì. Đế Tuấn Nhi tử muốn làm mới Thiên Đình. Hắn là đang giảng cái gì chê cười sao. Bất quá. Nói sang xiên. Hình Thiên gầm lên một tiếng, trong tay búa lớn lần nữa bộc phát ra kinh người sát khí. Ngươi cho là mang ra đạo tổ danh hiệu, là có thể sống mệnh sao? Đơn giản là mộng tưởng hão huyền. Ta giết, chính là yêu tộc dư nghiệt. Hiển nhiên, Hình Thiên nắm giữ vu tộc nhất quán tính mượn. Liền xem như đạo tổ cũng không để vào mắt. Có phải hay không nói sàng xiên, ngươi thử một lần liền biết. Diệp Thần giang tay ra, mặt không có vấn đề. Ngươi cái này dịu đi xuống, là chém yêu tộc dư nghiệt, hay là đánh đạo tổ mặt, chính ngươi cân nhắc. Ngược lại đến lúc đó coi như ta chết, cũng có vu tộc chôn theo. Nhiều như vậy đại vu cấp ta một cái nho nhỏ kim tiên chôn theo, đợt sóng này không lỗ. Diệp Thần bộ này quang côn thái độ, ngược lại làm cho Hình Thiên trong lúc nhất thời có chút ném chuột sợ vỡ đồ. Hắn không phải sợ chết không sợ đạo tổ, nhưng là bây giờ đã suy yếu vu tộc, không thể còn nữa chắc trở. Hình Thiên nắm đùa lơ tay, nổi gân xanh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, mong muốn từ đối phương trên mặt nhìn ra một tơ một hào sơ hở. Thế nhưng là không có. Diệp Thần nét mặt chân thành được không thể lại chân thành, thản nhiên được không thể lại thản nhiên. Bộ dáng kia thì giống như đang nói một món cũng nữa hết sức bình thường, mọi người đều biết chuyện. Ngược lại thì hắn Hình Thiên thành cái đó không có kiến thức nhà quê. Điều này làm cho Hình Thiên cảm thấy một trận trước giờ chưa từng có phẫn uất. Đánh, còn chưa phải đánh. Cái này thành một cái vấn đề. Đứng tại sau lưng Diệp Thần Lục Áp đã hoàn toàn thấy choáng. Còn có thể như vậy? Vài ba lời, liền đem tên sát thần này hù dọa. Cái này Hình Thiên uy danh người khác không biết, hắn còn không rõ ràng làm sao. Diệp Thần xem Hình Thiên bộ kia tiến thoái lưỡng nan bộ dáng, trong lòng cũng mau cười nở hoa. Cơn thánh nhân dính dáng chuyện, cũng không do ngươi không tin. Nhất là Hình Thiên loại này trong đầu đều là bắp thịt mã phu, tốt nhất gạt gẫm. Ta đại biểu mới Thiên Đình mà tới, có gặp hay không ta, ngươi nói không tính. Hình Thiên, ngươi hay là đi bẩm báo hậu thổ nương nương đi. Diệp Thần lời này vừa nói ra, để cho Hình Thiên nhất thời liền rơi vào trong trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, Hình Thiên mới ổn ổn đạo: "Hai người các ngươi ở nơi này, không nên tùy tiện đi loạn." Sau đó, Hình Thiên liền thật nhanh rời đi. Xem Hình Thiên kia giống như chạy trốn bình thường, sải bước biến mất ở trong bóng tối bóng lưng, Lục Áp cả người cũng còn ở vào một loại cực độ ma huyễn cảm giác trong. Cái này, xong, đây chính là Hình Thiên. Thời kỳ thượng cổ liền hung danh lấy lừng đại vu, cứ như vậy bị Diệp Thần sư minh vài ba lời cấp nói lui. "Sư minh, ngươi..." Lục Áp há miệng, muốn hỏi chút gì, lại phát hiện mình đã nghẹn lời. Chứ như bước hai chữ, hắn thực tại không nghĩ ra đường từ để hình dung tâm tình của mình bây giờ. Bình tĩnh. Diệp Thần vỗ một cái bờ vai của hắn, mặt nhẹ nhàng bình thản. Thường quy thao tác mà thôi. Thường quy thao tác. Lục Áp khỏe miệng giật một cái. Đang ở Lục Áp vẫn còn ở trong gió sốc xếp thời điểm, phía trước trong bóng tối, cái kia đạo như núi cao bóng dáng, lần nữa đi ra. Hình Thiên tốc độ rất nhanh, đi nhanh, trở lại cũng nhanh. Chẳng qua là, hắn giờ phút này sắc mặt, so trước đó càng thêm khó coi, đơn giản so cái này U Minh địa phủ vạn niên huyền băng còn lạnh hơn. Hắn không nói một lời đi tới trước mặt hai người, cặp kia không mang theo chút nào tình cảm con ngươi, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nương nương có lệnh. Hắn mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Mới Thiên Đình sứ giả, không thấy. Các ngươi có thể lăn. Vâng. Lục Áp chỉ cảm thấy một cỗ huyết khí sông thẳng trán. Không thấy. Lan. Bọn họ ăn nói thế thoại, mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi tới nơi này cái địa phương quỷ quái, không phải là vì nghe hai chữ này. Đây là bực nào nhục nhã. Khinh người quá đáng. Lục Áp nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người Thái Dương chân hỏa lần nữa không bị khống chế hừng hực dấy lên. Vu tộc, các ngươi khinh người quá đáng. Chúng ta đi. Sư Minh. Loại này địa phương quỷ quái, người nào thích tới ai tới. Cái này thiên đế, ta không thỏa cũng được. Hắn kéo lại Diệp Thần, xoay người sẽ phải hóa thành hồng quang rời đi. Hắn chịu đủ. Đầu tiên là bị Quảng Thành Tử nhục nhã, bây giờ lại bị đám này màn tử xem thường. Cái này thiên đế nên được cũng quá oan uổng. Vậy mà, hắn lại kéo cái vô ích. Diệp Thần đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Sư Minh, Lục Áp quay đầu, không hiểu xem hắn. Diệp Thần mười phần bình tĩnh. Hầu thổ, hay là nói, mình Tâm Nương Nương trả lời, cũng không có nằm ngoài dự đoán của hắn. Dù sao, hậu thổ thân hóa luân hồi sau, Bình Tâm Nương Nương làm hậu thổ thiện thi, trên căn bản không hỏi tới bất cứ chuyện gì, có thể nói so nữ hoa nương nương còn phải trạch. Hắn cũng không có trông cậy vào bản thân thứ nhất, Bình Tâm Nương Nương chỉ biết gặp hắn. Ngươi lại đang đùa hoa dạng gì? Nhìn Diệp Thần còn không đi, Hình Thiên đã có chút không nhịn được. Diệp Thần lại không còn giải thích. Hắn chẳng qua là đứng bình tĩnh ở nơi nào, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một giây kế tiếp, một cỗ cùng tiên đạo, yêu đạo, vu đạo cũng hoàn toàn khác biệt, cổ xưa, mênh mông, thâm thúy đến cực hạn khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra. Đó không phải là pháp lực, cũng không phải khí huyết, mà là một loại bản nguyên, một loại cùng cái này U Minh địa phủ, cùng cái này Hoàng Tuyên Bích Lạc, cùng cái này Lục Đạo Luân Hồi có cùng nguồn gốc trí cao bản nguyên. Ùng ùng, toàn bộ Hoàng Tuyên lộ vào giờ khắc này không gió dậy sóng. Kia đục ngầu màu vàng nước sông chợt bắt đầu trở nên trong suốt, vô số trầm luân trong đó hoan hồn phát ra vui sướng gào thét, phảng phất lấy được cuối cùng giải thoát. Xa xa Phong Đô thành chấn động kịch liệt, trên thành tường vô số đại đạo phủ văn tự đi lệ ra, nở rộ ra trước giờ chưa từng có quan mang. Toàn bộ U Minh giới đều ở đây hoan hô, đều ở đây nhẹ cứng, phản phất đang nên tiếp bọn nó quân vương. Cái này, đây là Lục Áp hoảng sợ xem Diệp Thần, hắn làm sao sẽ có luân hồi bản nguyên? Diệp Thần sư huynh chẳng lẽ là tu luân hồi chi đạo? Hắn có thể cảm giác được Diệp Thần trên người cổ khí tức kia, mặc dù yếu ớt, nhưng này bản chất lại vượt lên trên vạn vật, nhắm thẳng vào đại đạo, mà cảm thụ sâu nhất không gì bằng Hình Thiên. Làm Vu tộc đại vu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cổ khí tức kia ngọn nguồn, đó là luân hồi, là hậu thổ tổ vu thân hóa luân hồi lúc chỗ chấp trưởng, trí cao vô thượng luân hồi bản nguyên. Người trẻ tuổi này trên người làm sao sẽ có tổ vu bản nguyên khí tức? Đang ở Hình Thiên trong đầu hỗn loạn tương bừng lúc, một cái cổ xưa hàm chứa vô thượng thanh âm uy nghiêm chậm rãi vang lên. Hình Thiên dẫn hắn tới gặp bản cung, là nương nương. Hình Thiên cả người run một cái, theo bản năng hướng U Minh chỗ sâu kia luân hồi bản vị trí vì một chân trên đất. Là Hình Thiên chậm rãi đứng lên, hắn lần nữa nhìn về phía Diệp Thần lúc kia phần cựu hận thấu xương cùng sát ý đã bị một loại cực độ phức tạp hỗn tạp kính sợ, nghi ngờ cùng không cam lòng tâm tình thay thế. Hắn không nhìn nữa Lục Áp một cái, phản phất con kia kim ô đã thành không quan trọng vương nền. Hắn đi tới Diệp Thần trước mặt, kia như núi cao thân thể mang đến cực mạnh cảm giác áp bách. Vậy mà hắn chẳng qua là ở mồm địa nhổ ra hai chữ: xin mời. Thái độ vẫn vậy không tính là tốt, nhưng so với mới vừa rồi đã là một cái trên trời, một cái dưới đất. Diệp Thần đối với lần này không thèm để ý chút nào, thậm chí còn đối hắn lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Giải quyết. Thứ một bước thành. Hắn vỗ một cái vẫn còn ở choáng váng Lục Áp bà bay. Đi, Thiên Đế bệ hạ, đừng để cho người ta chờ lâu. Lục Áp giật mình một cái, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đuổi theo Diệp Thần bước chân. Ở Hình Tiên dẫn hạ, ba người đạp kia âm trầm hoàng tuyệt lộ, hướng U Minh giới chỗ càng sâu đi tới. Dọc theo đường đi, vô số hùng mạnh thần niệm từ bốn phương tám hướng quét tới. Những thứ kia thần niệm trong, không một không tràn đầy man hoang, bạo ngược, khí tức khát máu. Tướng Liêu, Cửu Phượng, Phong Bá, Vũ Sư, từng cái một chỉ tồn tại ở thượng cổ trong truyền thuyết đại vu, giờ phút này cũng từ trong ngủ mê thức tỉnh, dòm ngó hai cái này cả gan bước vào bọn họ địa bàn khách không mời mà đến. Khi bọn họ cảm nhận được Lục Áp trên người kia thuần túy thái dương chân hỏa khí tức lúc, lửa giận ngập trời cùng sắc cơ, gần như phải đem toàn bộ U Minh giới bầu trời cũng cấp nhuộm thành huyết sắc. Nhưng là, bọn họ cũng chỉ dám phóng ra sắc cơ. Đây là nương nương khách, bọn họ cũng không dám ra tay. Lục Áp giờ phút này cảm giác vô cùng kích thích. Ngay trước nhiều như vậy đại vu mặt, đi vào vu tộc đại bản doanh, còn không người dám đối với tự mình ra tay. Cái này sợ là ngày xưa phụ hoàng cũng không có cảm thụ đi. Rất nhanh, một tòa lớn vô cùng màu đen cung điện xuất hiện ở hoàng tuyển lộ cuối. U Minh điện. Hậu thổ nương nương chỗ ở Hình Tiên ở trước điện dừng bước lại, hướng về phía đại điện không người thi lễ một cái, liền lui qua một bên, không nói nữa. Ý kia rất rõ ràng, hắn chỉ có thể đưa đến nơi này. Diệp Thần chỉnh sửa một chút áo bào, cất bước đi vào cửa điện. Lục Áp cắn răng, cũng nhắm mắt đi vào theo. Bên trong đại điện vô cùng trống trải, không có lương trụ, không có vương tọa, thậm chí không có bất kỳ bài biện, chỉ có vị trí trung ương nhất lơ lửng một đạo mơ hồ bóng người. Cái này đi vào, Diệp Thần vẫn không nói gì, kia Bình Tâm nương nương liền lên tiếng: ngươi nhưng nguyện tới ta địa phủ đảm nhiệm thần vị, ngươi nếu là nghĩ, liền xem như Phong Đô đại đế cũng có thể đảm nhiệm. Bình Tâm Nương như vậy, không chỉ có đem Diệp Thần làm cho ngông, ngay cả một bên Lục Áp cũng mơ hồ. Không phải, một mình ngươi thánh nhân, không ngờ chạy tới cân ta cướp người. Ta Thiên Đình tổng cộng liền hai người, ngươi còn cân ta cướp. Chương 26, thần vị gia thân, Thiên Đình ứng viên, phần 1/2. Chương 26, thần vị gia thân, Thiên Đình ứng viên, phần 1/2. Cái này Bình Tâm Nương nương vừa lên tới, không hỏi nguyên do, không nói hợp tác, trực tiếp coi như mặt của mình, đào người của mình. Hơn nữa vừa mở miệng, chính là Phong Đô đại đế loại này dưới một người, trên vạn vạn người vị trí. Đây là bực nào thu hút? Đây là bực nào không biết xấu hổ. Lục Áp chỉ cảm thấy một cỗ huyết khí xông thẳng thiên linh cái, thiếu chút nữa không có tại chỗ nổ tung. Ta cái này mới Thiên Đình tổng cộng liền hai quan can tư lệnh, một mình ngươi đường đường thánh nhân, địa phủ đứng đầu, gia tài giàu có, thủ hạ đại vu vô số, ủy sai triệu triệu, ngươi chạy tới cân ta cướp người, còn có thiên lý hay không? còn có vương pháp hay không? Ước hiếp chim đúng không? Nhưng là, hắn không dám nói. Đứng ở trước mặt hắn, là thánh nhân. Là cái đó thân hóa luân hồi, bù đắp tiên đạo, công đức vô lượng, liền đạo tổ đều muốn kính ba phần bình tâm nương nương. Đừng nói hắn bây giờ chẳng qua là một cái thái ớt kim tiên, liền xem như cha hắn cùng nhị thúc, ở vị diện này trước, cũng không dám gây chuyện. Hắn chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng gầm thét, trên mặt nhưng ngay cả một tơ một hào tức giận cũng không dám biểu lộ ra. Tấm kia anh tuấn mặt, kìm nén đến đỏ bừng, lúc xanh lúc trắng, đặc sắc tới cực điểm. Diệp Thần cũng là có chút sững sờ. Cứ thật, cái này thánh nhân thế nào từng cái một, cũng như vậy không ấn bài ra bài. Thông Thiên giáo chủ thì thôi, Bình Tâm Nương Nương càng là trực tiếp hứa hẹn phong đô đại đế vị. Đây chính là địa phủ người đứng thứ 2 a. Quyền bính nặng, ở trong địa phủ gần như giống như là một phương thánh nhân. Cái này lễ ra mắt, không khỏi cũng quá nặng điểm. Nặng đến hắn cũng hoài nghi, cái này nương nương có phải hay không có cái gì đặc thù ham mê. Không thể không nói, cái này cám dỗ quá lớn. Lớn đến đủ để cho hồng hoang 99.99 sinh linh cũng không chút do dự quỳ xuống dập đầu, hô to nương nương thánh minh. Đáng tiếc, hắn Diệp Thần không phải kia 99.99. Nương nương nói đùa. Diệp Thần trên mặt lộ ra lau một cái vừa đúng ngạc nhiên, ngay sau đó cúi người hành lễ, bình tĩnh đúng mực địa mở miệng. Vạn bối có tài đức gì, bất quá một giới nho nhỏ kim tiên, sao dám mơ ước phong đô đại đế loại này tôn vị. Hắn lời nói này giọt nước không lọt, đã biểu lộ thái độ, vừa không có trực tiếp bắt thánh nhân mặt mũi. Vậy mà, cái kia đạo mơ hồ bóng người, cũng không có vì vậy bỏ qua. Ngươi người mang luân hồi bản nguyên, chính là cùng ta địa phủ hữu duyên. Bình Tâm Nương Nương thanh âm, vẫn là như vậy cổ xưa mà uy nghiêm, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Ánh mắt của ngươi cùng bá lực, bản cung cũng nhìn thấy. Đi theo một con suy tàn kim ô, xây dựng lại một cái đã sớm tiêu diệt phế tích, không có bất kỳ tiền đồ. Đó bất quá là trò trẻ con trò chơi mà thôi. Tới ta địa phủ, bản cung có thể cho ngươi chân chính quyền bính, lực lượng chân chính, để ngươi chấp trưởng triệu triệu sinh linh luân hồi, nhìn xuống hồng hoang phong vân. Vâng. Lời này vừa ra, so mới vừa rồi chiêu mộ còn phải chú tâm. Lục áp vốn là căng thẳng thần kinh, vào giờ khắc này hoàn toàn đoạn mất. Cho trẻ con. Suy tàn kim ô. Vô biên khuất nhục cùng phẫn nộ, để cho hắn cả người cũng run rẩy kịch liệt. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia con mắt màu vàng nóng, nhìn chằm chằm đạo thân ảnh mơ hồ kia, trong đó thiếu đốt, là đủ để đốt sạch cửu thiên lửa giận cùng cứu hận. Nhưng hắn đúng là vẫn còn không có mở miệng. Lý trí chặt chẽ giữ lại hắn xung động. Hắn không thể cấp Diệp Thần sư huynh thêm phiền. Diệp Thần vẫn vậy đứng ở nơi đó, thân hình thẳng tắp. Bình Tâm Nương như vậy, hắn lỗ hai trái tiến, lỗ hai phải ra, trong lòng không có nửa điểm sóng lớn. Vẽ bánh nướng. Ai không biết ta nương nương yêu ái, vạn bối tâm lĩnh. Diệp Thần lần nữa có người, ngay sau đó giọng điệu chợt thay đổi. Nhưng vạn bối hôm nay mạo muội tới trước, cũng không phải là vì cầu lấy một quan nửa trước, mà là vì một cọc liên quan đến vu tộc, liên quan đến tiên đỉnh, thậm chí còn liên quan đến toàn bộ hồng hoang tương lai đi về phía chuyện lớn. A, Bình Tâm Nương Nương kia muôn đời không thay đổi thành tuyến, rốt cuộc xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra chấn động. Nói nghe một chút, vạn bối cả gan, xin hỏi nương nương một câu, vu tộc bây giờ tình cảnh như thế nào? Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại. Bình Tâm Nương Nương không có trả lời, nhưng cái này đến lặng, bản thân liền là tốt nhất trả lời. Vu tộc bây giờ tình cảnh rất không tốt, 12 tổ vu chết chết, tàn thì tàn, chỉ còn dư một mình nàng hóa thân luân hồi, chọn đời không được rời địa phủ. Dưới quyền đại vu, mặc dù còn có hình thiên, cửu phượng, tướng liêu nhóm cường giả, nhưng so với vu yêu đại chiến lúc cường thịnh, đã sớm là mười không còn một. Quan trọng hơn chính là, vu tộc không có nguyên thần, không cách nào tìm hiểu thiên đạo, đường tu hành gần như đã bị phá hỏng. Bọn họ chỉ có thể khốn thủ ở nơi này âm u minh giới, dựa vào hậu thổ lưu lại công đức che chở, kéo dài hơi tàn. Cái này chính là vu tộc hiện trạng. Một cái không cách nào phủ nhận, cũng không cách nào thay đổi bi thảm hiện trạng. Thiên đạo đại thế là ở không ngừng vận chuyển. Diệp Thần thanh âm ở trong đại điện chậm rãi vọng về. Vu tộc khốn thủ địa phủ, nhìn như an ổn, kỳ thực đã sớm thoát khỏi thiên địa vai chính võ đài, thành lục bình không dễ. Một lần lượng kiếp, hai lần lượng kiếp, nương nương công đức hoặc giả còn có thể che chở. Nhưng 10 lần, 100 lần đâu? Đợi đến lần sau thiên địa đại kiếp giáng lâm, vu tộc lại nên đi nơi nào? Diệp Thần vậy, cũng là Bình Tâm Nương Nương chuyện lo lắng nhất. Nàng tuy là thánh nhân, lại bị kẹt ở trong địa phủ, liền xem như thiện thi cũng không cách nào rời đi. Có thể đến giúp vu tộc thật sự là có hạn. Ngươi muốn nói cái gì? Bình Tâm Nương Nương thanh âm bình tĩnh nói, ta muốn nói hợp tác. Diệp Thần rốt cuộc nói ra con mắt của mình. Bọn ta xây dựng lại thiên đỉnh cũng không phải là muốn tái hiện yêu tộc huy hoàng, mà là muốn thuận theo thiên đạo thành lập hồng hoang trật tự mới. Thiên đỉnh trưởng thiên, địa phủ trưởng địa, âm dương lưu chuyển, luân hồi không nghỉ. Đến lúc đó, thiên đỉnh vì dương, địa phủ vì âm, âm dương hợp nhất, chung nhau chấp trưởng hồng hoang trật tự. Vũ tộc cũng sẽ không còn là khốn thủ u minh tù phạm, mà là trật tự mới người xây dựng, là thiên địa chính thống một bộ phận. Vũ tộc con em có thể nhập thiên đỉnh vì thần, thưởng thiên đỉnh khí vận, cũng có thể nhập địa phủ làm quan, trưởng luân hồi quyền bính. Kể từ đó, vu tộc khí vận cùng thiên địa liên kết, cũng không cần khốn thủ ở trong địa phủ. Vu tộc cũng có thể có tương lai của mình. Một phen, ngay cả một bên lục áp cũng nghe nhiệt huyết sôi trào, mơ mộng hướng tới. Hắn lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai xây dựng lại thiên đỉnh, còn có thể là cái bộ dáng này. Cái này cách cục, so phụ hoàng hắn năm đó, lớn đâu chỉ dù sao cũng lần. Đem đối thủ biến thành người mình, đem toàn bộ vu tộc cũng cột lên thiên đỉnh chiến xa. Thủ bút này, đơn giản là nét bút thần. Diệp Thần sư minh, thật là thần nhân vậy. Bên trong đại điện, lần nữa lâm vào lâu dài tĩnh mịch. Bình Tâm Nương Nương không nói gì, nhưng Diệp Thần có thể cảm giác được, nàng độc lòng. không có một cái người lãnh đạo có thể cự tuyệt như vậy một phần để cho chủng tộc của mình vĩnh thế trường tồn bản quy hoạch, nhất là đối với bây giờ đã lâm vào tuyệt cảnh vu tộc mà nói, đây gần như là bọn họ duy nhất cũng là tốt nhất đường ra. Hồi lâu, Bình Tâm Nương Nương kia cổ xưa thanh âm uy nghiêm mới vang lên lần nữa. Ngươi ý tưởng rất lớn, nhưng cũng rất hư. Bản cung dựa vào cái gì tin ngươi? Đến rồi, Diệp Thần trong lòng nhất định, không sợ ngươi ra điều kiện, chỉ sợ ngươi không có phản ứng. Chỉ bằng đạo tổ sắc phong, thiên mệnh sở quy. Diệp Thần phong dong điềm tĩnh nói, thậm chí cũng làm xong lấy ra luân hồi bản nguyên chuẩn bị. Chỉ bằng ta có thể để cho vu tộc thấy được một cái mới nguyên, đi thông tương lai đường. Nhưng vào lúc này, Bình Tâm Nương Nương chợt cắt đứt hắn. Ngươi nói cũng rất tốt. Cái kia đạo mơ hồ bóng người, tựa hồ hơi bỗng lúc nhích. Một đạo vô hình ánh mắt vượt qua Diệp Thần, rơi vào phía sau hắn. Cái đó từ đầu tới đuôi cũng thuộc về kích động, phẫn nộ, phẫn uất, khiếp sợ, chờ tâm tình rất phức tạp trong lục gáp trên người. Nhưng cái này cái gọi là hợp tác, cái gọi là liên minh. Bình Tâm Nương Nương thành tuyến, chợt trở nên có chút nghiền ngẫm. Hán, đồng ý không? Thượng cổ yêu tộc cái cuối cùng thái tử, giết cha diệt tộc thủ sâu như biển. Hán, nguyện ý buông xuống sao? Bá. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện tiêu điểm, tất cả đều tập trung vào lục gáp trên thân. Diệp Thần động tác cũng theo đó một bữa. Lục gáp càng là cả người cũng cứng lại, đầu óc trống rỗng. Hỏi ta. Bất thình lình vấn đề, để cho hắn toàn bộ suy nghĩ cũng loạn thành một nồi cháo. Dưới hắn ý thức nhìn về phía Diệp Thần, lại phát hiện Diệp Thần cũng đang xem hắn, không có cấp hắn bất kỳ nhắc nhở. Lục Áp trong lòng căng thẳng. Đây là Bình Tâm Nương Nương khảo nghiệm, cũng là đối bọn họ cái này mới thiên đình khảo nghiệm. Hắn hít sâu một hơi, cố đè xuống trong lòng muôn vàn suy nghĩ, cố gắng để cho bản thân tỉnh táo lại. Hắn không thể buông tha Diệp Thần sư minh. Không có Diệp Thần sư minh thiên đình, vậy còn gọi cái gì thiên đình? Đó bất quá là cái xác rỗng. Một chuyện tiểu lâm. Nương Nương. Lục Áp bước lên trước, hướng về phía kia mơ hồ bóng người túi người hành lễ, chữ chữ khanh thương. Văn bối tuy là yêu tộc thái tử, nhưng bây giờ càng là mới thiên đình đứng đầu. Mọi thứ lúc này lấy thiên đình nghiệp lớn làm trọng. Diệp Thần sư huynh là ta thiên đình xương cánh tay, là xây dựng lại trật tự mấu chốt. Hắn đi ở, liên quan đến hồng hoang tương lai, há có thể từ văn bối một người tư tâm quyết định. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng đạo thân ảnh kia, thái độ quyết tuyệt. Nếu là vì thiên đình, vì hồng hoang, Diệp Thần sư huynh đi bất kỳ địa phương, đảm nhiệm bất kỳ chức vị, văn bối cũng tuyệt không hai lời. Nhưng thiên đình không thể không có hắn. Phong đô đại đế vị tuy tốt, nhưng ta thiên đình tự có tứ ngự đại đế vị, cùng ta cùng nhau chung nhau thống trị thiên đình. Những lời này nói phải tình chân ý thiết, đại nghĩa lâm nhiên, đem Diệp Thần mang lên một cái cao độ trước đó chưa từng có. Kỳ thực Lục Áp đã sớm muốn cho Diệp Thần phong cái tứ ngự đại đế vị, nhưng là ngại vì bây giờ thiên đình gì cũng không có chuẩn bị xong, liền cái cơ bản khung cũng không có, càng không cần nói cái gì sắc phong đại điện. Sư minh mình như vậy giúp mình, hắn cũng không muốn để cho cái này sắc phong đại điện như vậy quá quý. Lúc này mới một mực trì hoãn cho tới bây giờ. Hắn đây là đang nói cho Bình Tâm Nương Nương, ngươi đảo không đi ta gấp tưởng. Diệp Thần nghe khỏe mắt giật giật. Bất quá, hắn lần này tỏ thái độ, ngược lại để Diệp Thần rất là hài lòng. Ít nhất, cái này tiện nghi thiên đế còn không có ngu về đến nhà. Đang ở Lục Gáp cùng Bình Tâm Nương Nương dựa vào lý lẽ biện luận, trang diện một lần lâm vào rằng có thời điểm. Diệp Thần yếu ớt địa giơ tay lên. Cái đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, phá vỡ trong điện ngưng trọng không khí. Có hay không một loại khả năng, chính là ta có thể kiêm chức sao? Một câu nói, làm cho cả U Minh điện lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Lục Áp đột nhiên quay đầu, trợn mắt há mồm xem Diệp Thần, phản phất lần đầu tiên nhận biết hắn. Kiêm chức? Đúng vậy, có thể kiêm chức a. Ai quy định làm Thiên Đình tứ ngự đại đế, liền không thể kiêm nhiệm địa phủ Phong Đô đại đế? Cái này hồng hoang thế giới, cũng không có quy củ này. Lục Áp chỉ cảm thấy trong đầu một đạo ánh sáng thoáng qua, cả người cũng thông suốt. Hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu? Bình Tâm Nương Nương đạo thân ảnh mơ hồ kia, cũng sáng do dừng một chút. Hiển nhiên, nàng cũng không ngờ tới Diệp Thần sẽ nói lên một cái như vậy tao thao tác. Chỉ chốc lát sau, nàng kia cổ xưa uy nghiêm thanh tuyến mới vang lên lần nữa. Chẳng qua là lần này, tựa hồ mang tới một tia không dễ dàng phát giác nét cười. Nhưng một chữ, dứt khoát. Nàng tựa hồ đã sớm nghĩ đến một điểm này, mới vừa không nói, chẳng qua là muốn nhìn một chút hai tiểu gia hỏa này phản ứng, thuận tiện ở lâu Diệp Thần ở địa phủ nghỉ ngơi một đoạn thời gian mà thôi. Cứ thật, lần này không chỉ có Lục Gáp ngơ ngác, liền Diệp Thần cũng ngơ ngác. Kiêm chức, còn có thể chơi như vậy? Thiên đình tứ ngự đại đế, kiêm nhiệm địa phủ Phong Đô đại đế. Cái này chức vị nghe ra, làm sao lại như vậy mang cảm giác đâu? Bình Tâm Nương Nương cái này thao tác, đơn giản là nét bút thần, trực tiếp đem Lục Gáp vậy cấp ngồi vững, còn thuận tay đưa Diệp Thần một ơn huệ lớn bằng trời cùng quyền bính. Lục Gáp há miệng, xem Diệp Thần, lại nhìn một chút cái kia đạo mơ hồ bóng người, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Hắn cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Đầu tiên là bị Bình Tâm Nương Nương ngay mặt đảo chân tường, hắn dựa vào lý lẽ biện luận, đại nghĩa lẫm nhiên mà tỏ vẻ thiên đình không thể không có Diệp Thần. Kết quả Diệp Thần trở tay chính là một cái kiêm chức Bình Tâm Nương Nương còn đồng ý. Chuyện này là sao a? Làm nửa ngày, hắn cái này thiên đế ở chỗ này rõ ràng cần làm đơn độc tựa như, còn chân chính vai chính, vài ba lời liền đem chuyện giải quyết. Lục Áp chỉ cảm thấy một cỗ hoang đường cảm giác xông lên đầu. Nương Nương Thánh Minh. Lục Áp nghẹn nửa ngày, cuối cùng vẫn từ trong hàm răng nặn ra bốn chữ này, hướng về phía Bình Tâm Nương Nương túi người hành lễ. Không Thánh Minh không được a. Người ta đều đồng ý kiêm chức, nếu là hắn phản đối nữa, chẳng phải là lộ ra hắn cái này thiên đế tụt mùn, không chứa được năng thần. Nếu như thế, chuyện này liền định như vậy. Bình Tâm Nương Nương thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một loại sóng xuôi đâu đó ý vị. Phong Đô đại đế vị, tạm thời vì ngươi giữ lại. Đợi ngươi thiên đình vững chắc, trật tự vừa lập, trở lại địa phủ nhận chức không muộn. Lời nói này cũng rất có trình độ. Đã cấp Diệp Thần danh phận, lại cho hắn thời gian. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi đi trước đem ngươi thiên đình kia gian hàng chuyện giải quyết, làm xong trở lại ta cái này đi làm. Diệp Thần hoàn toàn yên tâm, liền vội vàng không người hành lễ, đa tạ Nương Nương thành toàn. Đợt sóng này địa phủ hành trình, đơn giản là kiếm mọi tay. Không chỉ có thành công đạt thành cùng địa phủ chiến lược hợp tác, còn trắng được một cái Phong Đô đại đế tốt bị. Mấu chốt nhất chính là, hắn đem Bình Tâm Nương Nương cùng với toàn bộ vu tộc đều kéo bên trên mới thiên đỉnh chiến xa. Có vị này thánh nhân xác nhận, sau này còn ai dám nói bọn họ là trẻ con chơi đùa. Đã bàn xong xuôi, văn bối liền không nhiều làm phiền. Diệp Thần được rồi thì thôi, chuẩn bị cáo tử. Không gấp. Bình Tâm Nương Nương lại gọi ở hắn. Bản cung đã cho phép ngươi Phong Đô đại đế bị, ngươi thiên đỉnh cũng không thể quá hẹp hòi. A. Diệp Thần sửng sốt một chút. Đây là ý gì? Còn phải đáp lễ. Lục Áp. Bình Tâm Nương Nương ánh mắt rơi vào Lục Áp trên người.